Chương 2819, hai tộc tộc nhân. Chương 2819, hai tộc tộc nhân. Tô Phàm suy nghĩ sẽ, trước tìm người, do nghe cái này tộc địa tình huống. Tìm ai? Lý Hữu Đức cùng Bạch Vũ Hồng Nghi. Liền ba người bọn hắn khuôn mặt xa lạ, chỉ sợ lộ diện một cái liền sẽ gây nên hỗn loạn. Nói nhảm. Đương nhiên là tìm nơi này tiểu thí hải, chẳng lẽ đi tìm những cái kia trung vị thần, thượng vị thần. Tô Phàm khinh bỉ nhìn hai người, lặng yên không tiếng động tiến vào tộc địa. Hai người theo sát phía sau. Rất nhanh, bọn hắn liền gặp phải thứ nhất gia đình. Đây là một tòa tọa lạc ở trong núi đình viện, tổng cộng có 6 người. Một đôi phụ mẫu, 4 cái nhi nữ. Phụ mẫu tu vi tại Thăng Long cảnh, 4 cái nhi nữ tu vi tại Thoát Thai cảnh tới Hối Hải cảnh không chờ. Chỉ chốc lát, lại gặp phải thứ hai gia đình. Tình huống cũng kém không nhiều. Thứ ba hộ, thứ tư hộ. Ngoại vi tộc nhân, tu vi phổ biến yếu kém. Càng tới tộc địa chỗ sâu, thực lực liền càng mạnh. Một lát sau, bọn hắn đứng tại một chỗ chân núi, ngẩng đầu nhìn giữa sườn núi một tòa lầu gỗ, kia trong một lâu, chỉ có một đạo khí tức. Giải thích rõ, bên trong chỉ có một người. Một người, dĩ nhiên chính là thích hợp nhất mục tiêu. Đồng thời bên trong người kia tù vì cũng không mạnh, linh đại cảnh, liền ba người bọn hắn thực lực, nhẹ nhõm cầm xuống. Thế là, ba người lặng lẽ bay đi lên, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, hướng bên trong nhìn lại. Chỉ thấy một cái thanh niên mặc áo đen, ngồi một mình ở trước bàn, túi đầu, nghiêm túc nhìn xem sách trong tay. Tô Phàm ba người nhìn nhau, trắng trợn đi đến trước cổng chính, nhẹ nhàng gõ cửa. Ai nha? Thanh niên mặc áo đen thanh âm ở bên trong vang lên. Tô Phàm cầm nắm đấm, đặt ở bên miệng, tiểu thanh tỷ để cho ta tới tìm ngươi. Nghĩ cũng biết, Nạp Lan tiểu thanh ở chỗ này địa vị không đơn giản, cho nên giả mạo danh nghĩa của nàng, khẳng định có tác dụng. Quả nhiên, tiếng nói rơi xuống đất không bao lâu, thanh niên liền từ trong phòng đi tới, đi vào đại sảnh, mở cửa phòng. Nhìn đứng ở ngoài cửa Tô Phàm ba người, thanh niên mặc áo đen sửng sốt một chút, các ngươi là? Tốt khuôn mặt xa lạ, đi vào nói. Ba người không nói lời gì tiến vào đại sảnh, cũng trở tay quan thượng cửa phòng. Thanh niên mặc áo đen đánh giá ba người, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ta thế nào chưa thấy qua các ngươi? Chúng ta là lần đầu tiên đến, ngươi đương nhiên chưa thấy qua chúng ta. Tô Phàm cười ha ha. Lần đầu tiên tới thanh niên mặc áo đen hơi hơi một suy nghĩ, đột nhiên dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, nghe nói nội bộ khu vực xuất hiện ba cái vô pháp vô thiên cùng đồ, chẳng lẽ chính là các ngươi? Tô Phàm ba người mặt đen lên. Đại gia, ai tại tản lời đồn? Chúng ta thiện lương như vậy, như thế chính trực, sao có thể là cuồng đồ đâu? Thật đúng là các ngươi. Thanh niên mặc áo đen hoảng sợ lui lại mấy bước, liền chuẩn bị mở miệng giống to. Tay mắt lanh lẹ Lý Hữu Đức, vội vàng tiến lên một thanh tre lấy thanh niên mặc áo đen miệng, đừng kêu đừng kêu, chúng ta là người tốt, sẽ không tổn thương ngươi. Nhị thế tổ cũng liền bận bịu bố trí xuống một cái cách âm kết giới. Có cách âm kết giới, cũng liền không lo lắng thanh niên này đại hống đại thiếu. Lý Hữu Đức vùng ra thanh niên. Thanh niên lập tức chạy lên đi, một bên ra sức đấm vào kết giới, một bên gân cổ lên giống to, có ai không, ba cái kia cuồng đồ xông vào chúng ta tổ địa, bọn hắn muốn giết ta à, mau tới cứu mạng à. Sắc mặt ba người đen nhánh. Muội, chúng ta lúc nào thời điểm nói qua muốn giết ngươi? Tô Phàm tiến lên, vỗ xuống thanh niên bả vai. Thanh niên dọa đến run một cái, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, hảo hán tha mạng à, ta bên trên có 70 tuổi mẹ già, dưới có ba ba rơi xuống đất bắt con, bọn hắn đều cần ta chiếu cô à. Tô Phàm khỏe miệng giật một cái. Tiểu tử này, so với hắn còn có thể mù nói nhảm. Lý Hữu Đức nở nụ cười tiến lên trấn an, đừng sợ đừng sợ, chúng ta đều là đường đường chính chính người tốt. Thật. Thanh niên e ngại nhìn qua ba người. Lý Hữu Đức ngẩng đầu đỡ ngực, chẳng lẽ chúng ta không giống người tốt? Thanh niên dò xét ba người một lát, lắc đầu, không giống, nhìn xem ba người lập tức trở mặt, thanh niên lại vội vàng đổi giọng, giống giống giống. Lý Hữu Đức mặt mày hớn hở, vậy bây giờ, ta hỏi ngươi đáp, không cho phép nói nhảm, hiểu chưa? Minh bạch minh bạch. Thanh niên liên tục gật đầu. Lý Hữu Đức hỏi, người nơi này họ gì? Thanh niên nơm nớp lo sợ nói ra bốn chữ, Nạp Lan, Tư Đồ. Ba người sững sờ. Thế nào có hai cái dòng họ? Tư Đồ Tô Phàm suy nghĩ sẽ, đột nhiên dường như nghĩ đến cái gì, mừng rỡ. Chẳng lẽ là Tư Đồ lão tổ tộc nhân? Cho nên, cung chủ cùng Tư Đồ lão tổ tộc nhân đều sinh hoạt tại cái này. Tô Phàm hỏi, ngươi biết Nhật Nguyệt cung cung chủ sao? Thanh niên ngạo nghễ gật đầu, đương nhiên biết, cung chủ là chúng ta tộc trưởng thân đại ca, là chúng ta Nạp Lan nhất tộc yêu ngạo. Ba người nhìn nhau. Thật đúng là cung chủ tộc nhân. Tô Phàm tiếp tục hỏi, kia Nạp Lan tiểu thanh là cung chủ người nào? Thanh niên thành thật trả lời, tiểu thanh tỷ là nữ nhi của hắn. Ba người choáng váng, cảm giác trời sập. Lần này hoàn toàn kết thúc a. Chờ cung chủ về sau biết bọn hắn nhìn trộm qua Nạp Lan tiểu thanh, khẳng định phải lột ra các của bọn hắn. Ba. Bạch Vũ đông nhiên mấy cái đại chùy ba tử, hung hăng quất vào trên mặt của mình. Ngươi đánh chính mình làm gì? Tô Phàm hai người hồ nghi. Bạch Vũ ngảo não không thôi, ta hắn, mẹ thật sự là có bệnh, yên lặng, giữ khuôn phép trở tại động phủ tu luyện không tốt sao? Nhất định phải chạy tới đi theo các ngươi lêu lổng. Hai người rất không chính cống nở nụ cười. Bạch Vũ tức giận trừng mắt hai người, các ngươi còn cười. Tô Phàm vỗ Bạch Vũ bả vai, an ủi, tiểu lão đệ, nhân sinh khổ đoạn, đừng như thế ưu sầu, là quan điểm. Bạch Vũ trợn trắng mắt, coi là bản thiếu giống như các ngươi, không sợ trời không sợ đất, mấu chốt còn thằng đánh. Tô Phàm nhìn thanh niên mặc áo đen kia, Tư Đồ nhất tộc tộc trưởng là ai? Thanh niên nói, Tư Đồ Thanh Thiên. Lý Hữu Đức hỏi thăm, Nhật Nguyệt cung Tư Đồ lão tổ, cùng Tư Đồ Thanh Thiên là quan hệ như thế nào? Thanh niên suy nghĩ một hồi, ngươi nói Tư Đồ lão tổ, có phải hay không Tư Đồ nhất tộc lão tộc trưởng? Lý Hữu Đức gãi đầu. Trong lúc nhất thời, hắn cũng đáp không được, bởi vì đối Tư Đồ lão tổ tình huống, hắn hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí liền Tư Đồ lão tổ danh tự không biết rõ. Đương nhiên, hắn vua hót một cái, lập tức vung tay lên, Tư Đồ lão tổ hư ảnh ngưng tụ mà ra. Chính là hắn, chính là hắn. Hắn chính là Tư Đồ nhất tộc lão tộc trưởng. Khi còn bé, ta từng có may mắn gặp qua lão nhân gia ông ta một lần, hắn cùng Tư Đồ Thanh Thiên là phụ tử quan hệ. Nhìn qua Tư Đồ lão tổ hư ảnh, thanh niên mặc áo đen nổi lòng tôn kính. Tô Phàm túi đầu suy nghĩ lên, không nghĩ tới cung chủ cùng Tư Đồ lão tổ tộc nhân, thật đúng là ở cùng một chỗ. Cứ như vậy, cũng là bất việc. Kế tiếp, hắn liền có thể thật tốt điều tra một chút Tư Đồ Nguyệt thân phận. Nếu như Tư Đồ Nguyệt thật sự là Tư Đồ lão tổ tôn nữ, kia nơi đây nhất định có quan hệ với tin tức của nàng. Bất quá, trước mắt thanh niên này, khẳng định không biết rõ Tư Đồ Nguyệt tồn tại. Dù sao mới linh đài cảnh tu vi, có thể biết nhiều ít. Đồng thời, Tư Đồ Nguyệt cái tên này, cũng không thể tùy tiện ngay trước mặt người khác nhắc lên. Vạn nhất đến lúc bị Tư Đồ lão tổ biết, vậy khẳng định sẽ bắt đầu hoài nghi động cơ của bọn hắn cùng lai lịch. Lý Hưu Đức dắt lấy Tô Phàm đi đến một bên, thấp giọng nói, "Ma đầu, nếu như muốn điều tra Tư Đồ Nguyệt, vậy chúng ta cũng chỉ có thể chui vào Tư Đồ nhất tộc, theo Tư Đồ thành tiên trên thân vào tay." Tô Phàm suy nghĩ một lát, quay đầu nhìn về phía thanh niên mặc áo đen, "Các ngươi Nạp Lan nhất tộc người, cùng Tư Đồ nhất tộc người, có hay không tách ra ở?" "Có phần mở." Thanh niên gật đầu, "Hai tộc lấy Tổ Hà làm ranh giới, Tổ Hà phía tây là chúng ta Nạp Lan nhất tộc, Tổ Hà lấy đông là Tư Đồ nhất tộc." Tô Phàm nghi hoặc, "Tổ Hà ở nơi nào?" Thanh niên mặc áo đen đứng tiếng, một mực hướng tộc địa phía đông đi, cách nơi này ước chừng 500-600 dặm lộ trình. Chương 2820, phòng ngựa chu đáo, bị phát hiện. Chương 2820, phòng ngựa chu đáo, bị phát hiện. Tô Phàm âm thầm liễu lưới. Vẹn vẹn Nạp Lan nhất tộc tộc địa, liền chừng 500-600 dặm chi địa, nếu là lại thêm Tư Đồ nhất tộc tộc địa, chẳng phải là phải có ngàn dặm chi địa. Liền mấy bạn tộc nhân, sinh hoạt phạm vi tốc đạt ngàn dặm chi địa, cũng thật sự là đủ xa xỉ. Tô Phàm bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, nhìn thanh niên mặc áo đen, hỏi một câu, Nạp Lan nhất tộc có bao nhiêu tộc nhân? Thanh niên mặc áo đen nghĩ, hẳn là có chừng 3 vạn. Tô Phàm lại hỏi, Tư Đồ nhất tộc đâu? Thanh niên mặc áo đen lắc đầu, ta tu vi quá yếu, không có đi qua Tư Đồ nhất tộc tộc địa, nhưng nghe nói tộc nhân số lượng cùng chúng ta Nạp Lan nhất tộc không sai biệt lắm. Vậy thì không sai, hai tộc cộng lại 6 vạn tả hữu. Tô Phàm cười ha ha, ta ơn bẩm báo. Kế tiếp không đợi Tô Phàm nói xong, thanh niên mặc áo đen liền đột nhiên biến sắc, khắp khuôn mặt là sợ hãi, hảo hán, đừng giết ta, ngươi yên tâm, đối với các ngươi chui vào tộc địa một chuyện, ta nhất định thủ khẩu như mình. Tô Phàm ba người nhìn nhau, tiểu tử này coi như hiểu chuyện. Bất quá, bọn hắn cũng sẽ không ngốc đến thật đi tin tưởng một người miệng hứa hẹn. Nhưng người này cũng khẳng định không thể giết. Dù sao cũng là cung chủ tộc nhân, một khi bị cung chủ biết được, liền không chỉ là lột da các của bọn hắn đơn giản như vậy. Tóm lại một câu, bọn hắn có thể tại tộc địa dày vò, nhưng tuyệt đối không thể náo ra nhân mạng, ít ra tại hoàn toàn vạch mặt trước đó, không thể làm như vậy. Yên tâm, sẽ không giết ngươi, nhưng muốn ủy khuất ngươi một đoạn thời gian. Tô Phàm trấn an một câu, lập tức vung tay lên, một mảnh thần lực lao đi, đem thanh niên trói vô buộc. Lý Hữu Đức cũng lập tức cởi sú miệng. Tô Phàm hồ nghi, ngươi làm gì? Lý Hữu Đức hắc hắc cười không ngừng, tắt lại miệng của hắn nha. Tô Phàm mắng to, người khác phối hợp như vậy chúng ta, thành thành thật thật trả lời vấn đề của chúng ta, ngươi còn đối với hắn như vậy, lương tâm ở đâu? Chính là. Thanh niên mặc áo đen liên tục gật đầu. Nhìn xem kia sú miệt, liền không nhịn được buồn nôn. Lý Hữu Đức ngượng ngùng cười một tiếng, ném đi trong tay sú miệt, một thanh giật xuống ống tay áo, nhét vào thanh niên miệng bên trong. Ô, thanh niên dường như muốn nói cái gì. Lý Hữu Đức lấy ra, ngươi muốn nói cái gì? Thanh niên thở hổn hển mấy cái, kết giới này chẳng những có thể cách âm, còn có thể nhốt ta, bằng tu vi của ta cũng không cách nào đánh vỡ kết giới này, cho nên các ngươi không cần đến buộc ta, cũng không cần nuốt lấy miệng của ta. Lý Hữu Đức gật đầu, giống như cũng có đạo lý. Hơn nữa bị các ngươi cầm tù sau, ta cũng không có chuyện để làm, chỉ có thể tu luyện, nhưng nếu là của ta, vậy ta liền không có cách nào tu luyện. Cho nên các ngươi nhìn, có thể hay không đừng buộc ta. Thanh niên cười lấy lòng, thái độ cũng không tệ lắm, không giống một ít cổ lão thế gia ăn chơi thiếu gia, cả ngày một bộ như hưng hống, muốn lên trời dáng vẻ. Đi, bàn ra không buộc ngươi. Lý Hữu Đức ngấm ngầm hại người nói câu. Bạch Vũ nhíu mày, cổ lão thế gia ăn chơi thiếu gia, đây là tại nói hắn sao? Thanh niên mặt mũi tràn đầy thích thú, tạ ơn hảo hán. Lý Hữu Đức nghe rằng, đừng kêu hảo hán, gọi bàn ca. Thanh niên liền đội vàng gật đầu, tốt, bàn ca. Lý Hữu Đức con ngươi đảo một vòng, lại lấy ra một đống lớn hư thần cảnh khô lâu màu trắng hồn tinh. Biết đây là cái gì ư? Cái này gọi hồn tinh, so tụ khí đan còn dễ dùng, cam đoan để ngươi tu luyện làm ít công to. Bất quá ngươi tu vi quá yếu, muốn kiềm chế một chút, chậm rãi hấp thu, bởi vì hồn tinh năng lượng rất khổng lồ, một chút mất tập trung liền sẽ no bạo thân thể của ngươi. Thanh niên mặc áo đen tròn váng, còn tiến hắn bảo bối như vậy, hắn nhịn không được hoài nghi, ba người này thật sự là côn đồ. Côn đồ sẽ có hảo tâm như vậy, thật tốt cố gắng. Lý Hữu Đức vỗ thanh niên bả vai, cổ vũ nói câu, liền quay người đi ra cách âm kết giới. Tô Phàm mắt nhìn đầy đất hồn tinh, lại có nhiều thâm ý liếc nhìn Lý Hữu Đức, cũng đi ra ngoài. Chờ ta một chút. Bạch Vũ rất là vui vẻ đuổi theo, bàn ca, tại sao phải tiện hắn hồn tinh? Lý Hữu Đức lắc đầu thở dài, chúng ta xâm nhập tộc địa sự tình, sớm muộn sẽ bị cung chủ biết, cho nên đến phòng ngựa chú đáo. Bạch Vũ không hiểu, đưa hồn tinh cùng phòng ngựa chú đáo có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Đưa hồn tinh, chứng minh chúng ta không có ác ý, hơn nữa còn tại chiếu cố tộc nhân của hắn, kia đến lúc đó cung chủ tự nhiên cũng sẽ đối với chúng ta theo nhẹ xử lý. Lý Hữu Đức giải thích. hóa ra là dạng này. Bạch Vũ bừng tỉnh hiểu ra, cấp tốc móc ra tiểu buồn buồn nhớ lại. Nhìn Bạch Vũ kia đần độn hành vi, Lý Hưu Đức trợn trắng mắt, cái này nhị thế tổ chỉ định có ma bệnh. Tiếp lấy, Lý Hưu Đức lại quay đầu nhìn về phía trong kết giới thanh niên mặc áo đen, giơ quả đấm cổ vũ kêu lên cố lên, liền cùng Tô Phạm, Bạch Vũ cũng không quay đầu lại rời đi. Thẳng đến cửa phòng quan thượng, trong kết giới thanh niên mặc áo đen mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó hắn nắm lên một cái hồn tinh, lan qua lộn lại quan sát tỉ mỉ lấy, không có vấn đề gì à? Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, xếp bằng ngồi dưới đất, chậm rãi hấp thu hồn tinh năng lượng, đợi tốt một lát, cũng không thấy thân thể xuất hiện cái gì dị thường, lập tức vẻ mặt kích động. Không có vấn đề. Xem ra thật không lừa người, bọn hắn đúng là người tốt. Dưới bóng đêm tục địa, tiến tĩnh nghi mắng. Tô Phàm ba người như quỷ mị giống như, thẳng đến phía đông mà đi. Chỉ trong lát, bọn hắn chui vào một phiến khu vực. Phiến khu vực này người, tất cả đều là nhất cảnh tới cựu cảnh đỉnh phong hạ vị thần tu vi. Bọn hắn cũng càng cẩn thận. Toàn bộ hành trình chân không chạm đất, không dám làm ra nửa điểm động tĩnh. Lại qua một lát, ba người tiến vào tiếp theo khu vực, người nơi này, tất cả đều là trung vị thần tu vi, cái này khiến bọn hắn là thở mạnh cũng không dám. Đại khái mấy trăm hơi thở đã qua, ba người lại tiến vào một mảnh tất cả đều là thượng vị thần cường giả khu vực. Mặc dù số lượng không nhiều, nhất cảnh tới cựu cảnh thượng vị thần cộng lại, xem chừng cũng liền hơn ngàn người, nhưng lại cho bọn họ mang đến 10 phần khẩn trương cảm giác. Một khi ở chỗ này bại lộ hành tung, vậy bọn hắn chẳng khác nào thân hãm Nạp Lan nhất tộc hạch tâm nội địa, đến lúc đó mọc cánh khó thoát. Lý Hưu Đức đông nhiên hỏi một câu, "Phàm ca, Nạp Lan nhất tộc hẳn là cũng có dược điển a?" Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Bạch Vũ tại chỗ ngốc trệ tại nguyên chỗ. Lý Hưu Đức hồ nghi, "Ngươi thế nào rồi?" Bạch Vũ một cái giật mình, liền vội vàng tiến lên vững vàng ôm Lý Hưu Đức cánh tay. Lý Hưu Đức nhíu mày, "Ngươi có bệnh? Ngươi mới có bệnh." Bạch Vũ hừ lạnh. Lý Hưu Đức mặt đen lên, "Không có bệnh, ngươi ôm bản gia làm gì? Bản thiếu là đang ngăn trở ngươi phạm sai lầm. Nạp Lan nhất tộc thật là cung chủ tộc địa, ngươi dám đi cướp sạch vườn thuốc của bọn họ, đây không phải là muốn chết sao?" Mặc dù biết cùng Tô Phàm hai người cùng một chỗ sẽ rất kích thích, nhưng không nghĩ tới sẽ kích thích tới mức này. Hắn cái này yếu đốt trái tim nhỏ, căn bản chịu không được. Ngươi khẩn trương cái gì? Bàn gia chính là hỏi một chút mà thôi. Không cho phép hỏi. Được được được, bàn gia không hỏi, tranh thủ thời gian buông tay. Không cần, bản thiếu nhất định phải một tấc cũng không rời đi theo ngươi, nhìn chằm chằm ngươi, nếu không không cách nào an tâm. Quả nhiên có bệnh. Lý Hưu Đức mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về phía Tô Phàm, phát hiện không nói tiếng nào Tô Phàm, đang theo dõi một chỗ sườn núi. Lý Hưu Đức theo nhìn lại. Cách đó không xa, có một tòa ngàn trượng tả hữu cự phong, mọc đầy hồng phong, như một mùi lửa hồng sắc cự kiếm, đứng vững bầu trời đêm. Cũng liền tại giữa sườn núi, thình lình có một tòa tinh xảo lầu cát, trong đó trong một cái phòng, lộ ra yếu ớt ánh nến. Cẩn thận cảm ứng, mơ hồ có một đạo khí tức quen thuộc. Nạp Lan tiểu thanh. Lý Hưu Đức cười mờ ám, xem ra cái kia chính là tiểu thanh muội tử khuê phòng, đã đến đều tới, kia nếu không chúng ta liền đi nhìn nàng một cái. Nghe xong lời này, Bạch Vũ ôm chặt hơn nữa. Ta bản ca a, ngươi yên tĩnh bắt lính theo danh sách sao? Người ta Nạp Lan tiểu thanh đang lo tìm không thấy chúng ta à, hiện tại chạy tới, đây không phải là chính mình đưa dê vào miệng của sao? Hơn nữa còn là một đầu của cái, căn bản không thể chơi vào. Nhìn ngươi cái này sợ dạng. Lý Hưu Đức xem thường. Nhưng lời còn chưa dứt, sau lưng bỗng nhiên vang lên một đạo hầu nghi thanh âm, người nào ở đằng kia? Chương 2821, cái này gọi, Ân Uy Tịnh Thi chương 2821, cái này gọi, Ân Uy Tịnh Thi Tô Phạm ba người thân thể cứng đờ. Chủ quan, lại không có phát hiện có người tới gần. Bạch Vũ đang muốn quay đầu nhìn, Tô Phạm cùng Lý Hưu Đức đội vàng chừng đi, đừng quay đầu. Bạch Vũ cổ co rụt lại, nội tâm vô cùng bối rối. Lý Hưu Đức nhỏ giọng hỏi thăm, các ngươi có phát hiện hay không, thanh âm này có chút quen hay? Là có chút quen hay. Tô Phạm khẽ gật đầu, thoáng một suy nghĩ, trên mặt bò lên một vệt ý cười, hóa ra là hôm qua gặp phải người thanh niên kia chẳng hán, lúc này không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Là người này lời nói, cũng liền không quan trọng. Chỉ là động thiên cảnh tu vi, tùy tiện nắm. Hỏi các ngươi lời nói đâu, các ngươi là ai, hơn nửa đêm trốn ở chỗ này làm gì? Thanh niên tráng hán một bên hướng Tô Phạm ba người đi đến, một bên đánh giá ba người bóng lưng, dường như khá quen. Khoảng cách càng ngày càng gần. Mắt thấy chỉ còn lại mười mấy thước khoảng cách, Tô Phạm cùng Lý Hữu Đức nhìn nhau, đột nhiên xoay người một cái, nhe răng quét miệng hướng thanh niên tráng hán đánh tới. Cũng liền tại hai người quay người lúc, thanh niên tráng hán cũng thấy rõ hai người khuôn mặt, vẻ mặt lập tức không khỏi giật mình. Vừa muốn mở miệng hô to, Lý Hữu Đức một thanh che lấy miệng của hắn, không muốn chết liền ngậm miệng. Thanh niên tráng hán kinh hãi không thôi. Không phải nói ba người này bỏ chạy nội bộ khu vực, vì cái gì hiện tại sẽ xuất hiện tại bọn hắn tộc địa? Xuống dưới, Tô Phàm quét mắt bốn phía bầu trời đêm, thấy bốn bề vắng lặng, liền hướng phía dưới trong núi bay đi. Lý Hưu Đức mang theo thanh niên tráng hán theo sát phía sau. Chờ ta một chút. Bạch Vũ lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi tiếp. Phía dưới, trong một khu rừng rậm rạp, thanh niên tráng hán ngồi xổm trên mặt đất. Tô Phàm, Lý Hưu Đức hai tay ôm vai, vẻ mặt tức giận trừng mắt tráng hán. Thanh niên tráng hán nơm nớp lo sợ, ba vị đại ca, nơi này là chúng ta tộc địa, cường giả như mây, các ngươi tốt nhất chớ làm loạn. Không tầm thường. Ngươi xem chúng ta giống dọa lớn. Tô Phàm mặt lạnh lấy. Thanh niên tráng hán vội vàng lắc đầu. Không giống. Dám chui vào bọn hắn Nạp Lan nhất tộc tộc địa, cũng đủ để có thể thấy được ba người này đảm lượng. Lý Hưu Đức vẻ mặt nộ khí, hôm qua chúng ta có phải hay không giải thích cho ngươi qua, kia hai cái tiểu thí hại không phải chúng ta đã thương. Thanh niên tráng hán vẻ mặt cứng đờ, thận trọng nhìn xem ba người, cho nên các ngươi là chuyên môn tới tìm ta tính sổ.
Đối.
Lý Hữu Đức gật đầu, bày ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng, chúng ta ghét nhất chính là bị người oan uổng, dám oan uổng chúng ta người, đều phải chết. Tráng Hán sắc mặt trắng bệnh, vội vàng chất lên vẻ mặt ấy nấy, lại ca, thật có lỗi, thật có lỗi, là lỗi của ta, ta không nên lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Một câu xin lỗi liền muốn xong việc. Ngươi biết, cũng bởi vì một câu nói của ngươi, để chúng ta hiện tại giống như chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Lý Hữu Đức một phát bắt được thanh niên Tráng Hán cổ, trong mắt lóe ra thấu xương sắc cơ, cho nên, ngươi nhất định phải vì chính mình phạm sai lầm, trả giá đắt. Tráng Hán hoảng sợ muốn lạng, càng không ngừng xin lỗi. Bạch Vũ sửng sốt một chút. Bang ca giống như không phải đang nói đùa. Hắn thật động sát tâm. Như vậy sao được? Hắn vội vàng nắm lấy Lý Hữu Đức cánh tay, "Bàng ca, giết không được, giết không được." Lý Hữu Đức nhíu mày, "Vì cái gì giết không được?" Bạch Vũ mồ hôi lạnh ứa ra, "Cái này còn cần sao?" "Đương nhiên là bởi vì hắn là cung chủ tộc nhân. Ai nói cung chủ tộc nhân cũng không cần giết? Bàn gia hôm nay liền càng muốn giết một cái thử một chút." Năm ngón tay hơi dùng lực một chút. Thanh niên tráng hắn lập tức liền lâm vào ngạt thở trạng thái, bất kể thế nào dễ rủa đều vô dụng. Bạch Vũ đều nhanh gấp phát hỏa, quay đầu nhìn về phía Tô Phàm, "Anh ruột, ngươi đừng một mực sự ở đằng kia a, tranh thủ thời gian ngăn cản hắn a." Tô Phàm mắt điếc hai ngơ. Thế thế, Bạch Vũ âm thầm bí thiết, kết thúc, lần này hoàn toàn kết thúc. Sớm biết là như thế này, đánh chết hắn cũng sẽ không chạy tới góp cái này náo nhiệt. Đáng tiếc hiện tại, nói cái gì đã trễ rồi. Trên đời này, cũng không có hậu hối hận thuốc. Bất quá, ngay tại thanh niên Tráng Hán ý thức sắp lâm vào hắc ám lúc, Lý Hữu Đức bỗng nhiên buông tay ra. Tráng Hán lập tức nằm rạp trên mặt đất, thở hổn hển. Trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ. Ngay tại trước đó trong nháy mắt đó, một chân dường như đã bước vào quỷ môn quan. Lý Hữu Đức hừ khẩu khí, mặc dù bàn ra rất tức giận, nhưng cũng không phải cái gì người hiếu sát. Hơn nữa bản gia cũng nhìn ra được, ngươi cũng không phải cố ý, việc này cứ định như vậy đi. Tạ ơn. Thanh niên tráng hán mặt mũi tràn đầy cảm kích. Lý Hữu Đức trở mặt tốc độ cũng rất nhanh, chớp mắt liền cười híp mắt hỏi, ngươi đây là chuẩn bị đi cái nào? Tráng hán như nói thật nói, ta đi xem Hạ Tiểu Khải cùng Tiểu Nưu, bây giờ chuẩn bị về nhà. Lý Hữu Đức một bộ quan tâm giọng điệu hỏi thăm, bọn hắn thương thế như thế nào? Tráng hán chắp tay, cực khổ đại ca nhớ mong, hai người bọn họ thương thế cơ bản đã khỏi hẳn. Vậy là tốt rồi. Lý Hữu Đức gật đầu, căn dặn, về sau nhớ kỹ giám sát chặt chẽ bọn hắn, tuổi còn nhỏ, đừng chạy loạn khắp nơi, thế giới bên ngoài rất tàn khốc, rất nguy hiểm, cũng không phải là mỗi một lần đều có thể gặp phải chúng ta hảo tâm như vậy người. Người hảo tâm thanh niên tráng hán nghe nói như thế, không khỏi đánh giá lấy Tô Phàm ba người. Lý Hữu Đức hồ nghi, có vấn đề sao? Không có vấn đề, không có vấn đề. Các ngươi đúng là người hảo tâm. Tráng hán liên tục khoát tay. Bất kể nói thế nào, đúng là ba người này cứu được Tiểu Khải cùng Tiểu Nưu. Tô Phàm nhíu mày, nhìn ngươi có chút nghĩ một đằng nói một nẻo à, là có người hay không nói với ngươi thứ gì chửi bới lời của chúng ta? Không có, không có. Tráng hán vội vàng lắc đầu, một bộ rất trột dạ dáng vẻ. Tô Phàm khẽ nói, tiểu gia đã hiểu, khẳng định là Nạp Lan tiểu thanh ở sau lưng chửi bới chúng ta. Tráng hán cười ngượng ngùng, nhìn phản ứng này cũng biết bị Tô Phàm đoán trúng. Lý Hữu Đức mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, tiểu thanh muội tử đều đúng các ngươi nói thứ gì? Cái này Tráng hán không dám nói. Lý Hữu Đức trấn an, chớ khẩn trương, chúng ta sẽ không tức giận. Tiểu thanh tỷ nói, các ngươi đều không phải là người tốt, đặc biệt hai ngươi. Tráng hán nhìn xem Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức, nói các ngươi là vô pháp vô thiên hôn thê ma vương, hàng ngày không làm nhân sự, chuyên làm giết người cướp của, làm điều phi pháp vô sỉ hoạt động. Sắc mặt hai người tối sầm, đỏ chân trắng trợn nói xấu, chửi đối. Cả đời này thanh bạch a, cứ như vậy bị Nạp Lan tiểu thanh cái này quặp cái làm hỏng. Bên cạnh Bạch Vũ, khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, vẫn là tiểu thanh muội tử thành thật, câu câu lời nói thật. Tráng hán rụt cổ lại, cười lấy lòng, hai vị đại ca, ta đã nói xong, không tức giận. Không tức giận, khẳng định không tức giận. Tô Phàm vui tươi hớn hở cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía kia giữa sườn núi lầu cát, một bộ nghiến răng nghiến lợi, muốn ăn thịt người dáng vẻ. Không làm nhân sự đúng không? Giết người cướp của đúng không? Chờ lấy, tiểu gia sớm muộn tới tìm ngươi tính sổ sách. Lý Hữu Đức hít sâu mấy hơi thở, cố gắng bình phục lại lửa giận trong lòng, lập tức bay đầu nhìn một phía, rất nhanh liền tại rừng rậm bên trái một chỗ chân núi, phát hiện một cái đen như mực ám động. Lý Hữu Đức một thanh cầm lên trắng hán, liền hướng ám động bay đi. Tô Phàm hai người đi theo, tiến vào ám động, bên trong là một vài trượng tả hữu động vật. Trước hết ủy khuất ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lý Hữu Đức vung tay lên, một cái cách âm kết giới xuất hiện, đem thanh niên tráng hán tù khốn. Tráng hán không hiểu, tại sao phải giam giữ ta? Trước đó còn khen ngươi hiểu chuyện, thế nào một cái chớp mắt liền biến như thế không hiểu chuyện? Không nên hỏi đừng hỏi. Lý Hữu Đức trừng mắt nhìn hắn, lại lấy ra một đống lớn màu trắng hồn tinh, ném xuống đất, ngươi ngay ở chỗ này thật tốt tu luyện à? Dứt lời quay người đi ra sân động, mở ra thổ nguyên tố thần lực, đem cửa hàng phong đến cực kỳ chặt chẽ. Bàng ca, đệ đệ nhìn không hiểu. Mới đầu ngươi bày ra một bộ muốn giết người dáng vẻ, kết quả hiện tại lại đưa cho hắn nhiều như vậy hồn tinh. Ngươi đến cùng đang làm gì? Bạch Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái này gọi ân uy tình thi. Trước hù dọa hắn, nhường hắn trung thực xuống tới, lại cho hắn điểm ngon ngọt, nhường hắn nhớ kỹ chúng ta tốt. Nói không chừng đến lúc đó, hắn sẽ còn tại cung chủ trước mặt, giúp chúng ta nói chuyện. Lý Hữu Đức nghe rằng, thì ra là thế. Bạch Vũ móc ra tiểu buồn buồn, cấp tốc nhớ kỹ. Chương 2822, tổ sông, lại gặp chín đầu huyết mãng. Chương 2822, tổ sông, lại gặp chín đầu huyết mãng. Trời tối người yên. Tốc địa, chỗ sâu. Một đầu túc đạt hơn 10 dặm rộng đại giang, như một đầu kinh khủng cự long, nằm ngang tại trong núi, đem phiến đại địa này một phân thành hai. Cái này chính là Tổ Hà. Tô Phạm ba người thu liễm lấy khí tức, đứng tại cách đó không xa đỉnh núi, quét mắt Tổ Hà. Bạch Vũ suy nghĩ, nó vì cái gì gọi Tổ Hà? Lý Hưu Đức suy đoán, có thể là bởi vì Nạp Lan nhất tộc cùng Tư Đồ nhất tộc tộc nhân, đời đời kiếp kiếp đều ở nơi này, cho nên dần dà liền được xưng là Tổ Hà. Tổ Hà bên trong nước giống như không quá bình thường. Tô Phạm khẽ nhíu mày. Tổ Hà bên trong nước cơ hồ đứng im bất động, tại ánh trăng chiếu rọi, lóe ra điểm điểm tinh quang. Cẩn thận một chút, Tổ Hà xem như hai tộc đường ranh giới, nói không chừng có người trấn thủ. Ba người lặng lẽ ẩn nút đã qua. Theo không ngừng tới gần Tổ Hà, hư không tràn ngập linh khí cũng càng phát ra đáng sợ. Không nói khoa trương, người bình thường ở chỗ này tu luyện một ngày, có thể sánh được hai ngày thành quả tu luyện. Tổ Hà bên cạnh, ba người lén lén lút lút trốn ở một mảnh bụi cây sau, quét mắt dòng sông. Không thấy được có người, cũng không cảm ứng được cái gì khí tức. Xác nhận không có nguy hiểm sau, ba người đi đến bờ sông. Lý Hưu Đức túi người, đưa tay đụng vào nước sông, ánh mắt khẽ run lên, không phải nước sông, là linh khí biến thành. Tô Phạm trợn mắt hốt mồm. Cái này cần bao nhiêu linh mạch mới có thể để cho linh khí ngưng tụ thành một đầu khổng lồ như thế giang hà? Bạch Vũ cũng ngồi xuống, tay vươn vào Tổ Hà, cẩn thận cảm ứng một lát, phía dưới này có dấu thần cấp linh mạch. Nghe xong lời này, Tô Phạm hai người trong mắt ứa ra lục quang. Linh mạch chia làm cấp 1 tới cấp 9. Cấp 9 phía trên chính là thần cấp. Bạch Vũ trong mắt tinh quang lấp lóe, thần cấp linh mạch cực kỳ trân quý, thưa thớt, liền xem như chúng ta tứ đại cổ lão thế gia, cũng chỉ có 10 đầu thần cấp linh mạch. Coi như biết nơi này là cung chủ cùng Tư Đồ lão tổ tộc địa, giờ phút này hắn cũng là nhịn không được tim đập thình thịch. Tô Phạm kinh ngạc, chỉ có 10 đầu. Đối, mặc dù chúng ta tứ đại cổ lão thế gia nắm giữ vô số tài phú, nhưng kỳ thật những tài phú này cũng không phải là đặt chân vô liếng. Chân chính để chúng ta sừng sững tại thánh thành, trải qua không suy vô liếng, kỳ thật chính là những này thần cấp linh mạch. Bởi vì linh khí mới là thiên hạ sinh linh tu luyện căn nguyên. Tu khí đan, hồn tinh những vật này đều chỉ là phụ trợ chi vật. Bạch Vũ giải thích. Tô Phạm hai người gật đầu. Điểm này đích thật là sự thật. Linh khí không chỉ có là thiên hạ sinh linh tu luyện căn nguyên, càng là thế gian vạn vật trưởng thành nền tảng. Như dược liệu cần linh khí, như một ít vật liệu luyện khí cũng cần thu lấy linh khí. Lại như yêu thú, bọn chúng không có đan dược phụ trợ, toàn bộ nhờ hấp thu linh khí tu luyện. Có thể nói, nếu là không có linh khí, rất nhiều thứ đều sẽ không còn tồn tại. Không có linh khí, thế gian 99% sinh linh chỉ sợ đều không thể thức tỉnh linh thể, bước vào con đường tu luyện. Không có linh khí, thế giới này sẽ đại biến dạng. Lý Hưu Đức đưa tay khoác lên Bạch Vũ trên vai, khó được nhìn ngươi như thế tâm động, nếu không chúng ta đi đem nơi này thần cấp linh mạch trộm đi. Bạch Vũ hơi sững sờ, vội vàng nắm lấy Lý Hưu Đức cánh tay, bản ca, không được không được. Động thần cấp linh mạch, chẳng khác nào động hai tộc căn cơ. Đến lúc đó không chỉ có cung chủ sẽ không bỏ qua bọn hắn, liền Tư Đồ lão tổ cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Lý Hưu Đức trợn trắng mắt, có chút tiền đồ được không? Cùng lắm thì chính là vừa chết, 18 năm sau lại là một đầu thảo hán. Đối, ta chính là một cái không có tiền đồ người, ngươi nhìn ta kiêu ngạo sao? Bạch Vũ móc lấy lỗ mũi, không lấy lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là binh. Tiền đồ cũng muốn tiến hành cùng lúc đợi. Lúc này tiền đồ chính là muốn chết. Đi thôi. Tô Phạm ngẩng đầu nhìn về phía Tổ Hà đối diện Tư Đồ nhất tộc tộc địa, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Thật vất vả mới tìm được Tư Đồ nhất tộc tộc địa, hy vọng có thể thuận lợi tìm tới hắn mong muốn đáp án. Đi cái nào? Bạch Vũ hồng nghi. Nhưng vừa hỏi xong, hắn liền chú ý tới Tô Phạm ánh mắt, cũng đi theo hướng đối diện nhìn lại. Anh ruột, mục tiêu của ngươi sẽ không phải là Tư Đồ lão tổ tộc nhân a? Tô Phạm không có trả lời. Bạch Vũ dường như nghĩ đến cái gì, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, chẳng lẽ ngươi cùng Tư Đồ lão tổ có thủ? Tiểu gia hiếu kỳ được hay không? Tô Phạm một bàn tay đập vào Bạch Vũ trên đầu. Được được được. Bạch Vũ gật đầu cười lấy lòng, con ngươi đảo một vòng, ngươi cùng bản ca đi thôi, đệ giấu ở bên này cho các ngươi trông chừng. Tô Phạm hai người tiến vào hai tộc tộc địa, khẳng định tại mưu đồ cái gì. Đồng thời bức đồ này mưu, khả năng còn không nhỏ, cho nên vẫn là đừng đi tham gia náo nhiệt cho thỏa đáng, miễn cho đến lúc đó liên lụy tới Bạch gia. Nhưng hắn nhưng lại không biết, hắn đã leo lên chiếc này thuyền hải tặc, Tô Phạm cùng Lý Hữu Đức căn bản sẽ không cho hắn xuống thuyền cơ hội. Hai người nhìn nhau, một trái một phải dựng lên Bạch Vũ, liền hướng Tổ Hà đối diện bay đi. Bạch Vũ liều mạng giãy giụa, anh ruột, bản ca, không có nói đùa. Nơi này thật cần phải có nhân bọng gió. Hai người mắt điếc ai ngơ. Rất nhanh, ba người đi đến Tổ Hà trung tâm. Nguyên bản bình tĩnh không có chút nào gợn sóng Tổ Hà, đột nhiên hiện ra một cỗ cường đại uy áp, giống như thủy triều trong nháy mắt đem Tô Phàm ba người bao phủ. Không đợi ba người kịp phản ứng, liền ngao nhau bị giam cầm ở hư không, không cách nào động đậy. Có người? Ba người giật mình. Bọn hắn đã rất cẩn thận, tới gần Tổ Hà trước, còn chuyên môn lưu ý qua. Thật không nghĩ đến, làm tiến vào Tổ Hà khu vực trung tâm, liền hiện ra một đạo đáng sợ như vậy uy áp. Giải thích rõ, dấu ở Tổ Hà bên trong người vẫn là âm hiểm lão lục. Không đúng, không phải người, là yêu thú, hơn nữa là một đầu rất cường đại yêu thú. Sau một khắc, Tổ Hà bên trong kia linh khí biến thành linh dịch, như bài sơn đảo hải quần cuộn lên. Cảnh tượng kinh khủng chưa, phản phất có một đầu tuyệt thế cự thú sắp xuất thế. Cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần hung uy. Bạch Vũ một cái giật mình, gầm nhẹ, anh ruột, chạy mau. Tô Phàm mở ra thiên mạch, giam cầm bọn hắn uy áp trong nháy mắt biến mất, tiếp lấy một phát bắt được hai người, như thiểm điện độn không mà đi. Có thể tan rã bản hoàng uy áp. Xem ra các ngươi chính là cái này hai thiên tộc bên trong lưu truyền ba cái kia ma đầu. Một đạo to nhất hai thanh âm vang lên. Theo sát, một đầu cái đuôi lớn theo tổ hà xuất hiện, mang theo hủy thiên diệt địa thần uy, hướng Tô Phàm ba người vỗ tới. Ba người quay đầu nhìn lại, đột nhiên biến sắc. Kia là một cái đuôi rắn, che kín huyết hồng sắc vảy rắn. Vẹn vẹn vảy rắn kia, liền trừng to bằng chậu rửa mặt, như thần thiết chế tạo thành, lộ ra cứng rắn cảm nhận. Vảy rắn đều có lớn như thế, chớ nói chi là toàn bộ đuôi rắn, như một đầu khổng lồ sơn lĩnh, tản ra chấn nhiếp lòng người cảm giác áp bách. Ngay tại đuôi rắn oanh sát mà đến một cái mắt, Tô Phàm ba người quay người một cái lao xuống, đồng thời trên thân nhau nhau xuất hiện một cái thần giáp. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức thần giáp, tự nhiên là Hắc Long giáp, đều là cao cấp thượng vị thần giáp. Bạch Vũ trên người thần giáp, lại chỉ là một cái cấp thấp thượng vị thần giáp. Dù sao hắn cùng Tô Phàm hai người không giống, bước vào trung vị thần sau, hắn nhiều nhất chỉ có thể khôi phục cấp thấp thần giáp. Có thể coi là có thần giáp hộ thân, coi như tránh đi đôi rắn chính diện đánh kích, nhưng này quần quật mà đến thần uy, như cũng cho ba người mang đến trọng thương. Phúc. Ba người tại chỗ phun ra một búng máu, như thiên thạch giống như không bị khống chế đện vào tổ hạ. Coi là bản hoàng là Nạp Lan Chính Hồng. Các ngươi có thể mấy chuyến theo dưới mí mắt hắn chạy đi, nhưng ở bản hoàng trước mặt, vĩnh viễn cũng không có khả năng. Nạp Lan Chính Hồng chính là cái kia trấn thủ nội bộ khu vực cùng khu vực hạch tâm đường ranh giới nam tử áo đen. Theo một đạo tiếng cười khinh miệt, một đầu quái vật khổng lồ theo tổ hà bay ra ngoài. Rõ ràng là một đầu cự mãng. Nó toàn thân huyết hồng, chiều cao túc đạt ngàn trượng có thừa, khoảng chừng 9 cái đầu, như một tòa nguy nga đại sơn trôi nổi tại hư không, hung uy rung động phương thiên địa này. Ở giữa cái đầu kia bên trên, càng là mọc ra một cây huyết hồng sắc sử thú. Thượng cổ di chủng, cựu đầu huyết mãng. Chương 2823, sát ý, không chạy. Chương 2823, sát ý, không chạy. Cựu đầu huyết mãng túi đầu quét mắt sóng lớn quần quần tổ hà, ba cái tiểu gia hỏa chớ nuốt ở phía dưới giả chết, mau mau lăn ra. Nhưng không có động tĩnh, là chuẩn bị nhường bản hoàng tự mình xuống dưới xin các ngươi đi ra. Cựu đầu huyết mãng trong mắt hung quang lóe lên, cường đại linh thức giống như thủy triều hướng tổ hà quần quần mà đi. A, người đâu? Thế nào thời gian một cái nháy mắt liền không có bóng dáng? Đúng rồi, nghe nói ba người này loại tiểu tử giống như có thể ẩn thân, có thể ẩn thân thần thuật thú vị. Cựu đầu huyết mãng kia cười, cựu cảnh thượng vị thần khí thế khủng bố, như một cỗ diệt thế phong bạo, không khác biệt hướng bốn phương tám hướng gào thét mà đi. Phúc. Nào đó một mảnh hư không, một mảnh máu tươi phun tung tóe mà ra. Theo sát liền nghe một tiếng bị đau chú lên, Tô Phàm ba người như bóng ra giống như theo hư không lăn xuống mà ra. Thật đúng là có thể ẩn thân. Cựu đầu huyết mãng hình người dáng người đứng ở hư không, ngạc nhiên đánh giá Tô Phàm ba người. Mãng ca, ngươi tốt lắm. Mãng ca, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức đứng lên, đối cựu đầu huyết mãng vây tay cười lấy lòng. Mãng ca. Bạch Vũ choáng váng. Cái này cũng có thể lôi kéo làm quen. Bội phục. Ba người thương thế đều rất nặng, máu tươi không ngừng theo thần giáp khe hở thẩm thấu mà ra, không ngừng nhỏ vào phía dưới tổ hạ. Còn may mà cựu đầu huyết mãng thủ hạ lưu tình. Không phải cho dù có thượng bị thần giáp hộ thân, bằng cựu đầu huyết mãng thực lực, cũng đủ để miểu sát bọn hắn. Tô Phàm vẻ mặt lấy lòng, "Mãng ca, ngươi ở giữa kia trên đầu thế nào có căn sừng?" "Được rồi, thật xuất khí dáng vẻ." Cựu đầu huyết mãng, hắn đương nhiên không xa lạ gì, sớm nhất tại Đông Dương quận thời điểm chỉ thấy qua, nhưng sừng dài cựu đầu huyết mãng vẫn là lần đầu gặp phải. Cựu đầu huyết mãng dương dương đắc ý, "Đây là sừng rồng, huyết mạch phản tổ, hóa rồng dấu hiệu." "Thì ra là thế." Tô Phàm giật mình gật đầu, như một cái hiếu kỳ bảo bảo, "Mãng ca, ngươi có 9 cái đầu, nếu là thành công hóa rồng, kia đến lúc đó lại biến thành cái gì long?" Cựu đầu huyết mãng cười ngạo nghễ, "Cựu đầu huyết long so với bình thường huyết long còn cường đại hơn." "Lợi hại lợi hại." Tô Phàm giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt sùng bái, "Hóa rồng sau, ngươi khẳng định rất mạnh à, đến lúc đó ngươi có thể bảo bọc đệ đệ sao?" "Đệ đệ từ nhỏ liền không cha không mẹ, không chỗ nương tựa, nằm mộng cũng nhớ tìm một cái chỗ dựa." Lý Hữu Đức gật đầu phụ họa, "Đúng đúng đúng, chúng ta cái gì cũng biết làm, mấu chốt nhất chúng ta nghe lời nói, ngươi để chúng ta nhắm hướng đông, chúng ta tuyệt không về phía tây." Bạch Vũ khẽ miệng co giật không ngừng. Cái này lấy lòng khoe mẽ cơ phù, thật đúng là để cho người ta theo không kịp a. Đồng thời, cựu đầu huyết mãng cũng kinh ngạc nhìn xem Tô Phàm hai người, lại nói, "Bản hoàng cùng các ngươi rất quen sao?" Vừa thấy mặt liền lôi kéo làm quen, ra mặt thế nào dày như vậy? "Mãng ca không đúng, Long ca ngược lại ngươi sớm muộn hóa rồng, vậy chúng ta liền trực tiếp bảo ngươi Long ca Long đại ca, về sau ngươi chính là chúng ta anh ruột, xem như thân đại ca, khẳng định phải chiếu cố đệ đệ đúng không? Hiện tại đệ đệ có cái sự tình, muốn mời đại ca hỗ trợ." Tô Phàm cười lấy lòng. "Chuyện gì?" Cựu đầu huyết mãng bản năng hỏi một câu. "Có cái cọp cái đang đuổi chúng ta, cho nên chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian trượt, ngươi coi như không thấy được chúng ta, ngày sau chúng ta nhất định rượu ngon thức ăn ngon dâng lên." Nói chuyện đồng thời, Tô Phàm nhìn về phía Nạp Lan nhất tộc tộc địa. Động tĩnh của nơi này đã kinh động đến không ít người. Dưới bóng đêm, lần lượt từng thân ảnh như thiểm điện hướng bên này chạy nhanh đến. Mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng nghĩ cũng biết, Nạp Lan tiểu thanh khẳng định ngay tại trong những người này. Ai là cọp cái? Cựu đầu huyết mãng hồ nghi. Tô Phàm thốt ra, "Nạp Lan tiểu thanh." Cựu đầu huyết mãng kinh ngạc. Dám nói cung chủ nữ nhi là cái lão hổ. Tiểu tử này là đệ nhất nhân, can đảm lắm. Tô Phàm thở dài, khi còn bé ra ra thường nói, phía ngoài nữ nhân là lão hổ, trước kia ta còn không hiểu câu nói này hàm kim lượng, nhưng bây giờ trưởng thành, ta rốt cục đã hiểu. Lý Hữu Đức ai thán, hà chỉ là cái lão hổ à, nàng quả thực chính là một đầu nữ bạo long. Long ca, ngươi liền thương xót một chút chúng ta à, chúng ta thật không muốn rơi xuống kia cọp cái trong tay. Tô Phàm tội nghiệp nhìn qua cựu đầu huyết mãng, "Long ca, chúng ta đều là nam nhân làm sao khổ khó xử nam nhân. Long ca, ngươi không nói lời nào, vậy chúng ta coi như ngươi chấp nhận." "Tạ ơn Long ca." "Đại ân đại đức, đệ đệ khắc trong tấm khảm. Ngày sau, chúng ta chắc chắn thật tốt báo đáp. Hai người chắp tay nói câu, ôm đồm lấy ngẩn người Bạch Vũ, hướng đối diện chạy tới. Cửu đầu huyết mãng choáng váng. Nó là không nói lời nào. Không phải, nó là căn bản không chen lời vào. Hai người kia loại tiểu tử rất có thể nói, căn bản không cho nó cơ hội mở miệng. Mắt thấy ba người liền muốn rời khỏi tổ hạ, tiến vào tư đồ nhất tộc tộc địa, ba người trên mặt cũng nhịn không được lộ ra nụ cười. Cửu đầu huyết mãng vẫn rất đáng tin cậy. Thật không có cản bọn hắn. Đáng ra cái dao. Hôm nào hỏi nó có thích hay không uống rượu. Nếu như ưa thích, liền đưa nó hai vỏ thần tiên nhưỡng. Có thể sau một khắc, một đạo kim sắc kiếm quang không có dấu hiệu nào theo tổ Hà tuân ra, mang theo tê thiên liệt địa phong mang, hướng ba người đánh tới. Bọn hắn làm sao nghĩ đến tổ Hà còn có người? Đồng thời bọn hắn lực chú ý vẫn luôn tại cửu đầu huyết mãng trên thân. Kết quả có thể nghĩ, không có chút nào chuẩn bị tâm tư bọn hắn, lúc này liền bị kia kiếm quang bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trời cao. Bất quá một sát na, ba người giống như diều đứt dây, toàn thân đẫm máu rơi vào tổ Hà. Tiếp lấy, chỉ thấy một người mặc kim sắc áo dài, cầm trong tay kim sắc trường kiếm thanh niên, theo tổ Hà đi tới. Hắn đứng tại hư không, quan sát Tô Phàm ba người rơi xuống mặt sông, trong đôi mắt mang theo một tia ngoan lệ cùng trào phúng. Cửu đầu huyết mãng lấy lại tinh thần, mắt nhìn phía dưới mặt sông, ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên mặc áo bằng kia, ngươi đối bọn hắn hạ tử thủ. Lúc trước thanh niên này tập kích Tô Phàm ba người thời điểm, không có nửa điểm thủ hạ lưu tình. Tư thế kia, là thật muốn giết ba người. Thanh niên mặc áo vàng sát khí khinh người, tự tiện xông vào tộc địa người, giết không tha. Cửu đầu huyết mãng chép miệng, lần nữa nhìn về phía mặt sông, nửa ngày không có động tĩnh, sẽ không chết thật đi. Vẫn là nói, lại mở ra ẩn thân thuật, chạy. Siêu. Lúc này, lần lượt từng thân ảnh phá không mà đến, có nam có nữ, đều trung niên bộ dáng, bộc lộ tu vi khí tức, tất cả đều là thuần một sắc thượng bị thần. Bọn hắn vừa đến, nơi này hư không đều bóp méo lên. Nạp Lan tiểu thanh quả nhiên cũng tại. Nàng đi đến cửu đầu huyết mãng bên cạnh, ba tên khốn kiếp kia đâu? Cửu đầu huyết mãng lắc lắc chín cái đầu, bị Nạp Lan tử ngang tập kích bất ngờ, chìm vào trong sông, khả năng chạy trốn, cũng có thể là chết. Chết. Nạp Lan tiểu thanh vẻ mặt ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên mặc áo vàng kia, Tử Ngang ca, ngươi tại sao phải đối bọn hắn hạ sát thủ? Thanh niên mặc áo vàng hừ lạnh, bọn hắn chui vào tộc địa, rõ ràng mưu đồ làm loạn, hơn nữa còn nhiều lần mạo phạm ngươi, chẳng lẽ không nên giết? Nạp Lan tiểu thanh yên lặng, đang chuẩn bị mở ra linh thức, tìm kiếm Tô Phàm ba người. Nhưng vào lúc này, một cỗ kinh thiên sát ý, như quần quận hồng lưu gào thét mà ra, vừa bình tĩnh trở lại tổ hạ, lại nhấc lên sóng lớn sóng lớn. Nạp Lan tiểu thanh nhíu mắt, đây là Mộ Dung Vân đoàn sát ý. Cùng người này cũng tiếp xúc lâu như vậy, bình thường đều là cả lơ phất phơ, còn là lần đầu tiên gặp hắn toát ra đáng sợ như vậy sát ý, các ngươi có phải hay không cho là chúng ta ẩn thân chạy? Tiểu gia còn nói cho các ngươi biết, hôm nay chúng ta không chạy. Tô Phàm từng bước một theo tổ Hà đi tới, trên người hắc long giáp nhuốm máu, tóc dài đen nhánh trong gió loạn vũ. Trong mắt bắn ra huyết sắc quang mang. Kia là sắc cơ, như thực chất sắc cơ. Biết chúng ta vì cái gì không đi? Bởi vì chúng ta tức giận, hôm nay nhất định phải có người chết tại cái này. Lý Hưu Đức thanh âm cũng theo đó vang lên, mang theo căm giận ngút trời, rơi vào Tô Phàm bên cạnh. Nếu không có hắc long giáp hộ thần, đối mặt lúc trước một kiếm kia, bọn hắn khẳng định đã tán thân tổ Hà. Ai, chúng ta là khắp nơi thủ hạ lưu tình, có thể các ngươi lại là một lòng muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Bạch Vũ cũng đi ra, dừng ở Tô Phàm hai người bên cạnh, nhìn xem đối diện Nạp Lan tiểu thanh, thật sâu thở dài. Chương 2824, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Chương 2824, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Nạp Lan tiểu thanh mắt nhìn ba người, đối với chuyện ngày hôm qua, ta hướng các ngươi xin lỗi, cũng cảm ơn các ngươi cứu được Tiểu Khải cùng Tiểu Nưu. Hễ nay rất chân thành, không có nửa điểm làm bộ vết tích. Nhưng vừa nói xong, nàng liền lời nói xoay chuyển, nhưng các ngươi nhìn chúng ta, giả mạo cung chủ đệ tử, đây là sự thật không thể chối cãi. Thậm chí hiện tại còn chui vào tộc ta tộc địa. Xin hỏi các ngươi muốn làm gì? Lời này vừa nói ra, đứng tại Nạp Lan tiểu thanh sau lưng những cái kia thượng bị thần, trong mắt cũng là hàn quang phun trào. Ba người này chui vào tộc địa, tất nhiên có ý đồ. Nhìn trộm chuyện của ngươi, chúng ta đã giải thích qua, hoàn toàn chính là một cái ngoài ý muốn. Về phần giả mạo cung chủ đệ tử, ngươi là cung chủ nữ nhi, chẳng lẽ hắn không có nói cho ngươi, trấn ma quật thí luyện mở ra trước, Mộ Dung Vân Loan liền đã bái nhập bọn họ hạ. Vẫn là nói, ngươi kỳ thật biết, nhưng bởi vì muốn đối phó chúng ta, một mực giả bộ như không biết rõ. Bạch Vũ nhíu mày, Nạp Lan tiểu thanh giật mình, các ngươi đã biết thân phận của ta. Đồng thời, những người khác nhao nhao nhìn về phía Tô Phàm. Bao quát cửu đầu huyết mãng cùng lúc trước tập kích bất ngờ ba người Nạp Lan Tử Ngang. Người này là cung chủ thân truyền đệ tử. Bạch Vũ nhìn xem Nạp Lan tiểu thanh cười nhạt một tiếng, nơi này là ngươi tộc địa, sinh hoạt ở nơi này đều là ngươi tộc nhân, muốn tra ra thân phận của ngươi rất khó. Nạp Lan tiểu thanh trầm mặc sẽ, cho nên các ngươi chui vào tộc địa chính là vì điều tra thân phận của ta. Bạch Vũ dư quang liếc mắt Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức, gật đầu, đúng, chúng ta đã sớm đang hoài nghi thân phận của ngươi, cho nên liền chuyên môn đến xem, ngươi đến cũng phải hay không cung chủ nữ nhi. Tô Phàm hai người tiến vào tộc địa, khẳng định có mục đích khác. Nhưng việc này, khẳng định không thể thừa nhận. Nạp Lan tiểu thanh tức giận, các ngươi còn thật là khó dây dưa, đều nghĩ đến đám các ngươi bỏ chạy nội bộ khu vực, kết quả lại thần không biết quỷ không hay tiềm nhập chúng ta tộc địa. Quá khen quá khen. Bạch Vũ ngoài cười nhưng trong không cười nói câu. Nạp Lan tiểu thanh lạnh lùng trừng mắt nhìn Bạch Vũ, đã các ngươi đã tra ra thân phận của ta, vậy tại sao còn muốn chạy tới tổ hạ? Bạch Vũ nhún vai, hiếu kỳ, dù sao cũng là cung chủ cùng tư đồ lao tổ tộc địa, đến đều tới, tự nhiên muốn thật tốt dạo chơi. Dạo chơi? Nạp Lan tiểu thanh đầu góc có chút đứng máy. coi là nơi này là các ngươi hậu hoa viên, nói đi dạo liền có thể đi dạo. Bạch Vũ thử lấy răng, Mộ Dung Vân Đoan là phụ thân ngươi thân truyền đệ tử, cái gọi là một ngày làm thầy cả đời làm cha, hắn mang theo chúng ta tới dạo chơi không được sao? Nạp Lan Tiểu Thanh ánh mắt rơi xuống Tô Phàm trên thân, ngươi thật sự là phụ thân ta đệ tử. Tô Phàm không có phản ứng nàng. Nạp Lan Tiểu Thanh tức giận đến nghiến răng, cha hỏi ngươi đâu, nếu như ngươi thật sự là phụ thân đệ tử, cái kia thanh lệnh đệ tử thân truyền lấy ra để cho ta nhìn xem. Ngươi rất ồn ào. Tô Phàm quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Tiểu Thanh, trong mắt cái kia đáng sợ sắc ý, nhường Nạp Lan Tiểu Thanh thân thể mềm mại khẽ run lên, nội tâm không bị khống chế dâng lên một cô ý sợ hãi. Ta mặc kệ ngươi có phải hay không cung chủ đệ tử, ở cái địa phương này, ngươi tốt nhất thành thật một chút, đối Tiểu Thanh cũng tốt nhất cho ta chút tôn trọng. Một đạo ngạo khí mười phần thanh âm vang lên. Tô Phàm quay đầu nhìn kia Nạp Lan Tử Ngang, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đối tiểu gia ồn ào náo động. Ta tính là thứ gì? Nạp Lan Tử Ngang thì thảo, lập tức ngửa đầu, vẻ mặt ngạo nghễ. Hiện tại ta liền đến nói cho ngươi, ta tính là thứ gì. Ta gọi Nạp Lan Tử Ngang, cựu cảnh đỉnh phong hạ vị thần, đồng thời nhiều nhất thêm một năm nữa, ta liền có thể bước vào trung vị thần. Phụ thân ta gọi Nạp Lan Chính Dương, chính là Nạp Lan nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm, hắn vẫn là cùng chủ thân đệ đệ. Mà ta tương lai nhất định trở thành Nạp Lan nhất tộc người nối nghiệp, trở thành đời tiếp theo tộc trưởng. Hiện tại ta muốn hỏi ngươi, liền ta thân phận này, có hay không tư cách đối ngươi ồn ào náo động. Nói xong lời cuối cùng, Nạp Lan Tử Ngang trực tiếp là một bộ mũi bệnh lên trời, vênh vào hung hăng dáng vẻ. Tô Phàm hỏi, cho nên ngươi là Nạp Lan tiểu thanh thân đường ca, là cùng chủ cháu ruột? Đối. Nạp Lan Tử Ngang gật đầu. Tô Phàm đánh giá Nạp Lan Tử Ngang, còn là một vị đại thiếu gia. Nạp Lan Tử Ngang nghe nói như thế, lập tức không cưỡng nổi đắc ý, biết ta Nạp Lan nhà đại thiếu gia, ngươi còn dám làm cản. Tô Phàm lại quay đầu nhìn về phía Nạp Lan tiểu thanh sau lưng những cái kia thượng vị thần, thế hệ trẻ tuổi đỏ sức, các ngươi những này người đời trước, hẳn là sẽ không nhúng tay à? Một đám người nhìn nhau. Lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn cùng Nạp Lan Tử Ngang một trận chiến? Tô Phàm vẻ mặt không kiên nhẫn, đến cùng có thể hay không nhúng tay? Một cái hơi hơi lớn tuổi lão giả khàn khàn mở miệng, nếu là người tuổi trẻ đỏ sức, vậy chúng ta đương nhiên sẽ không nhúng tay. Rất tốt. Tô Phàm gật đầu cười một tiếng, trực tiếp quay người, từng bước một hướng Nạp Lan Tử Ngang đi đến, hôm nay một trận chiến, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Sinh tử chi chiến. Đừng nói Nạp Lan nhất tộc người, liền Mạch Vũ, cựu đầu huyết mãng, cũng không khỏi kinh hãi. Đây là dự định của thật. Nạp Lan Tử Ngang trong lòng cũng không khỏi giật mình. Vốn cho rằng, chờ đối phương biết thân phận của hắn cùng thực lực, liền sẽ đối với hắn cũng đúng, a du định hót, nhưng không nghĩ tới một cái chớp mắt, lại hướng hắn khởi xướng sinh tử quyết đấu. Nạp Lan tiểu thanh lấy lại tinh thần, đội bằng hô, Tử Ngang ca, đừng bằng lòng hắn. Tiếp lấy, nàng lại nhìn về phía Tô Phàm, Mộ Dung Vân Đoan, ngươi đừng làm rộn được không? Nếu như ngươi thật sự là phụ thân ta đệ tử, vậy chúng ta chính là người một nhà, không cần thiết huyên náo ngươi chết ta sống. Tô Phàm cũng không quay đầu lại mở miệng, nếu như không có thần giáp hộ thân, chúng ta đã chết tại ngươi Tử Ngang ca thủ bên trong. Nạp Lan tiểu thanh thấy không khuyên nổi Tô Phàm, lại lần nữa nhìn xem Nạp Lan Tử Ngang ca, thực lực của hắn rất mạnh, ngươi không phải là đối thủ của hắn, không thể đáp ứng hắn khiêu chiến. Lúc đầu Nạp Lan Tử Ngang còn có chút do dự, có thể nghe được Nạp Lan tiểu thanh lời này, trong lòng nhất thời không khỏi tức giận. Hắn đường đường cựu cảnh đỉnh phong hạ vị thần, còn không phải một cái tứ cảnh hạ vị thần đối thủ. Xem thường ai? Tốt, muốn chiến, ta liền cùng ngươi một trận chiến. Bang! Trong tay kim sắc trường kiếm, phát ra một đạo chói tai kiếm minh, bộc phát ra ngàn vạn kiếm khí, như một mảnh kinh khủng kim sắc sóng dữ, trước người hư không cuộn cuộn. Một vị phụ nhân thấp giọng hỏi thăm, "Tiểu Thanh, ngươi có phải hay không có chút nói chuyện giật gân, tiểu tử kia thật có mạnh như vậy?" Nạp Lan tiểu thanh gật đầu, lo lắng, nếu như hắn toàn lực ra tay, liền trung vị thần đều có thể giết, chớ nói chi là Tử Ngang ca dạng này hạ vị thần. Lời vừa nói ra, phụ nhân cùng bên cạnh những người khác đều là vẻ mặt hãi nhiên. Trong lòng cũng không nhịn được lo lắng. Nạp Lan Tử Ngang âm lãnh cười một tiếng, "Tứ cảnh hạ vị thần, một kiếm diệt sát." Kia kinh khủng kiếm khí thủy triều, phô thiên cái địa thẳng hướng Tô Phàm. Kim sắc trường kiếm chính là đỉnh phong cấp hạ vị thần khí, bộc phát ra lực sát thương cũng không tệ lắm. Nhưng ở Tô Phàm trong mắt, vậy thì cùng đồ chơi như thế, liền nhường hắn nhìn nhiều tư cách đều không có. Vũ hành thần lực xông lên trời không. Vấn Thiên Cửu kiếm đệ nhất kiếm, sát na hoành không xuất thế. Hắn lại là ngũ hành linh thể. Chúng ta Nạp Lan nhất tộc nhiều như vậy ưu tú tuổi trẻ tử đệ, có thể cho đến nay, cũng chưa từng sinh ra một cái ngũ hành linh thể. Ngũ hành linh thể, siêu việt tất cả nguyên tố linh thể, nắm giữ nghịch tiên tiên phú tu luyện. Mỗi một vị ngũ hành linh thể, tương lai đều có hy vọng bước vào chủ thần. Kẻ này, khả năng thật đúng là cung chủ đệ tử. Nghe được sau lưng tộc nhân tiếng nghị luận, Nạp Lan tiểu thanh thầm thở dài một tiếng. Ngũ hành linh thể là trọng điểm sao? Ít ra bây giờ không phải là, bởi vì hiện tại trọng điểm là Mộ Dung Vân Đoan mở ra thần quyết, là đỉnh phong cấp trung vị thần quyết. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chạm. Tô Phàm băng lãnh phun ra hai chữ, đệ nhất kiếm xé rách trường không, lôi cuốn lấy ngập trời chi uy, cùng kiếm khí thủy triều ầm vang gặp nhau. Một đạo nổ rung trời, tại mảnh này bầu trời đêm nổ tung, hủy diệt tính chấn động gào thét bát phương. Cửu đầu huyết mang thấy thế, mở ra thần lực, ngưng tụ ra một cái khổng lồ kết giới, đem Tô Phàm cùng Nạp Lan Tử Ngang bao phủ, hình thành một mảnh độc lập chiến trường. Theo sát, chỉ thấy kia kinh khủng đệ nhất kiếm, lấy như bẻ cánh cô chi lực, ép diệt kiếm khí lãng triều, sau đó thẳng đến Nạp Lan Tử Ngang mà đi. Chương 2825, trả lời ta, ai là tôm kép nhãi nhép? Chương 2825, trả lời ta, ai là tôm kép nhãi nhép? Nhìn xem đánh tới đệ nhất kiếm Nạp Lan Tử Ngang ánh mắt trầm xuống. Kim sát trường kiếm run lên bần bật, trong nháy mắt rời khỏi tay, mang theo ngập trời phong mang, thẳng hướng đệ nhất kiếm. Bất quá một sát na, cả hai ầm vang gặp nhau. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, trường kiếm trực tiếp nát bấy, mảnh vỡ ở trong kết giới bay loạn. Lại nhìn đệ nhất kiếm hoàn hảo không chút tổn hại. Cái gì? Nạp Lan Tử ngang kinh hãi. Tu vi chênh lệch to lớn như thế, đối phương có thể nhẹ nhõm nghiền nát cái này đỉnh phong cấp hạ vị thần khí. Trung vị thần quyết nghiền nát hạ vị thần khí, không phải rất bình thường. Cần phải ngạc nhiên. Tô Phàm cười lạnh. Không chút nào cho Nạp Lan Tử ngang cơ hội thở dốc, vung tay lên, đệ nhất kiếm lần nữa đánh tới. Nạp Lan Tử ngang một cái giật mình, vội vàng lùi lại. Lùi lại đồng thời, một tôn lớn chừng bàn tay ba chân đại đỉnh theo khí hải xông ra, toàn thân như hoàng kim đổ bê tông mà thành. Nắp đỉnh phía trên, có khắc một đầu giao long đồ đằng. Đây là giao long đỉnh, cấp thấp trung vị thần khí. Thần lực tràn vào, giao long đỉnh sát na khôi phục. Lớn chừng bàn tay tiểu đỉnh, đảo mắt liền biến thành hơn trăm trượng. Trên vách đỉnh giao long đồ đằng, chán phóng sáng chói thần quang, chợt nghe một tiếng biết hai long âm, một đầu mấy trăm trượng giao long chi hồn phóng lên tận trời, quay chúng quanh tại giao long đỉnh bốn phía. Quần quần long uy như hồng lưu mãnh thú, không ngừng đánh thẳng vào cựu đầu huyết mãng bày ra thần lực kết giới. Nắt, Nạp Lan Tử ngang hét to. Giao long đỉnh chấn vỡ hư không, chớp mắt giết tới, cùng đệ nhất kiếm điên cuồng va chạm, hủy diệt tính chấn động cồn đãng bát phương. Ngắn ngủi ba hơi, giao phong mấy chục cái hiệp, đệ nhất kiếm rốt cục cứng thanh màn át. Nhưng mà nhìn xem một màn này Nạp Lan Tử ngang, nội tâm không có vui sướng chút nào. Vốn cho rằng khôi phục giao long đỉnh, liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép đối phương, dù sao tu vi của hắn so với đối phương cường đại 5-6 tiểu cảnh giới. Thật không nghĩ đến kết quả, lại bày biện ra lực lượng ngang nhau cục diện. Đúng vậy, mặc dù giao long đỉnh đánh nát đệ nhất kiếm mặt ngoài nhìn là hắn chiếm thượng phong, nhưng trên thực tế chỉ có chính hắn biết, có nhiều phí sức. Nếu như đệ nhất kiếm không phải thần lực biến thành, là một cái chân chính thần khí, sau cùng cục diện tuyệt đối là lưỡng bại câu thương. Cho nên bởi vậy có thể thấy được, đối phương mở ra loại này thần quyết, khẳng định không phải sơ cấp trung vị thần quyết. Bởi vì sơ cấp trung vị thần quyết không có khả năng mạnh như vậy. Nạp Lan Tử ngang trầm giọng nói, đây là cái gì cấp bậc thần cấp? Tô Phàm từng chưa nói ra, đỉnh phong cấp, trung vị thần quyết, không có khả năng. Nạp Lan Tử ngang nghe xong lời này, lập tức vẻ mặt khó có thể tin. Nạp Lan tiểu thanh sau lưng những cái kia thượng vị thần, cũng trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Mọi người đều biết, mặc kệ là nhất cảnh, vẫn là cựu cảnh đỉnh phong, chỉ cần là hạ vị thần tu vi, nhiều nhất chỉ có thể mở ra sơ cấp trung vị thần quyết. Liền xem như so sơ cấp cao một cái nhỏ cấp bậc trung cấp trung vị thần quyết, cũng không cách nào mở ra, chớ nói chi là đỉnh phong cấp trung vị thần quyết. Đây là căn bản không thể nào sự tình. Nạp Lan tiểu thanh thở dài, biết các ngươi rất khó tin tưởng, nhưng đây chính là sự thật. Đại gia trong lòng chấn kinh. Kẻ này là thế nào làm được? Tứ cảnh hạ vị thần, mở ra đỉnh phong cấp trung vị thần quyết, hoàn toàn chính là đánh vỡ thông thường, đột phá cực hạn, thậm chí siêu việt cực hạn. Nạp Lan Tử ngang không thể tưởng tượng nổi đánh giá mắt Tô Phàm, hít thở sâu một hơi, nghĩ không ra ngươi như thế yêu nghiệt. Tô Phàm cười lạnh không nói. Mở ra đỉnh phong cấp trung vị thần quyết, coi như yêu nghiệt. Kia tiểu gia nếu là mở ra thượng vị thần quyết, ngươi lại nên làm như thế nào ứng đối? Nạp Lan Tử ngang lời nói xoay chuyển, nhưng cùng lúc, ngươi cũng rất ngu. Xuân. Tô Phàm sững sờ. Đứng tại bên ngoài kết giới mặt quan chiến Lý Hữu Đức cùng Bạch Vũ, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Người này đầu óc không có vấn đề a? Lúc này, thế mà còn dám chế giễu ma đầu kia. Hạ vị thần, bất luận là khôi phục trung vị thần khí, vẫn là mở ra trung vị thần quyết, đều cần tiêu hao đại lượng thần lực. Như nhất cảnh tới tam cảnh, nhiều nhất 5 hơi. Tứ cảnh tới lục cảnh, nhiều nhất 10 hơi. Thất cảnh tới cửu cảnh, nhiều nhất 15 hơi thở. Cửu cảnh đỉnh phong hạ vị thần, nhiều nhất 20 hơi thở. Mà ngươi, vẹn vẹn tứ cảnh tu vi, coi như mở ra sơ cấp trung vị thần quyết, khí hải thần lực cũng chỉ có thể duy trì 10 hơi, càng hẳn là đỉnh phong cấp trung vị thần quyết. Nói đến đây, Nạp Lan Tử ngang mắt nhìn Tô Phàm một dưới, giễu cợt, không ngoài sở liệu, lúc trước mở ra kia trung vị thần quyết, đã để ngươi khí hải thần lực còn thừa không có mấy a? Còn thừa không có mấy? Tô Phàm kinh ngạc, biết hắn khí hải lớn bao nhiêu, biết hắn khí hải bên trong cất giấu nhiều ít nguyên tố thần cách, biết hắn khí hải bên trong có bao nhiêu thần lực. Liền xem như Hắc Long Thương cùng Hắc Long Giáp cái này hai kiện cao cấp thượng vị thần khí, hắn đều có thể khôi phục 5-6 hơi thở, hơn nữa còn là tại đồng thời khôi phục tình huống hạ. Nếu như chỉ là vẹn vẹn khôi phục Hắc Long Thương hoặc Hắc Long Giáp, ít ra có thể đạt tới kinh người 10 hơi. Liền cao cấp thượng vị thần khí, hắn đều có thể khôi phục lâu như vậy, tự nhiên chớ nói chi là đỉnh phong cấp trung vị thần quyết. Thẳng thắn nói, người này vô tri, đều nhanh bắt hắn trò chọc cười. Trận chiến đấu này thắng bại đã phân. Ngươi, bất quá chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép, căn bản không đáng ta tự mình ra tay. Nạp Lan Tử ngang lãnh ngạo cười một tiếng. Giao Long đỉnh lần nữa khôi phục, thần uy trần thế, thẳng hề, đi chết đi. Long cong một tiếng vang thật lớn. Giao Long đỉnh toát ra vạn trượng thần quang, thẳng hướng Tô Phàm. Ta là thằng hề Tô Phàm túi đầu thì thảo, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nạp Lan Tử ngang, ai cho ngươi dạng này dũng khí, dám nói tiểu gia là thằng hề. Bang. Vấn Thiên kiếm quyết đệ nhất kiếm xuất hiện lần nữa, nhưng không có kết thúc. Kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư. Thời gian một cái nháy mắt, Vấn Thiên cựu kiếm đồng loạt hành không xuất thế, đều nhịp đứng sừng sững ở Tô Phàm trên đỉnh đầu. Diệt thế giống như phong mang, một đợt nối một đợt bao phủ trời cao. Cái gì? Nạp Lan Tử ngang trong mắt đột nhiên trừng một cái. Lúc trước trào phúng cùng kinh miệt, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại tràn đầy hãi nhiên. Trước một khắc, hắn còn lời thề son sắt nói, đối phương thần lực còn thừa không có mấy, có thể sau một khắc, đối phương liền diễn hóa xuất trọn vẹn 9 đạo kiếm ảnh. Cái này đánh mặt, tới cũng quá nhanh đi. 9 đạo kiếm ảnh, tất cả đều là đỉnh phong cấp trung vị thần quyết, không dám tưởng tượng, cái này cần bao nhiêu thần lực? Chẳng lẽ người này khí hải bên trong thần lực lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn? Trả lời ta, ai là tôm tép ngại nhép? Tô Phàm vung tay lên, Vấn Tiên Cửu Kiếm xé rách trường không, tựa như thần binh hàng thế, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, giao long đỉnh tại chỗ bắn bay. Không có khả năng, ta không tin. Nạp Lan Tử ngang gầm nhẹ, trên thân kim quang phun trào, một cái chiến giáp xuất hiện, giống nhau có giao long đồ đằng, cấp thấp trung vị thần giáp, giao long giáp. Hắn người mặc giao long giáp, tay nâng giao long đỉnh, tức sủi bọt mép hướng Vấn Tiên Cửu Kiếm đánh tới. Mảnh này bầu trời đêm vang lên ầm ầm tiếng vang, kim sắc kiếm khí cùng thần quang trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ kết giới, nhường kết giới kia như biến thành một vòng kim sắc mặt trời. Lúc này, ngoại trừ trước hết nhất tới Nạp Lan Tiểu Thanh bọn người, Nạp Lan nhất tộc nhân khác cũng đã lục tục no ngoe chạy đến, cơ bản đều là trung vị thần cùng hạ vị thần, có đứng tại bờ sông, có đứng tại sơn điên, có đứng tại hư không. Tổ Hà một bên khác cũng tương tự tụ tập người đông nghìn nghịt, bọn hắn chính là tư đồ nhất tộc nhân, cũng là nghe hỏi chạy đến quan chiến. Giờ phút này, hai tộc người đều không ngoại lệ, nhao nhao nhìn chằm chằm Tổ Hà trên không kết giới, trong ánh mắt có chờ mong, có khẩn trương. Xem như nơi này một viên, bọn hắn đương nhiên hy vọng Nạp Lan Tử ngang được, bởi vì Nạp Lan Tử ngang thắng, trên mặt bọn họ cũng có ánh sáng. Nạp Lan Tử ngang thua, bọn hắn cũng biết hổ thẹn. Nhưng là cái kia gọi Mộ Dung Vân Đoan người trẻ tuổi thực sự quá mạnh, Nạp Lan Tử ngang phần thắng quá xa vời. Chỉ là tứ cảnh hạ vị thần có thể mở ra đỉnh phong cấp trung vị thần quyết, hơn nữa còn là lặp đi lặp lại nhiều lần mở ra, loại này không hợp thói thường sự tình, trước kia quả thực chưa từng nghe thấy. Chương 2826, tội sống khó tha. Chương 2826, tội sống khó tha. Nơi này lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, đại gia nhao nhao bình tức tĩnh khí, duy chỉ có Lý Hữu Đức cùng Bạch Vũ nhai răng quét miệng cười không ngừng. Đối Tô Phàm, bọn hắn đương nhiên là có 10 phần lòng tin, trận chiến đấu này căn bản không có lo lắng. Thời gian lặng yên trôi qua, trong kết giới kim quang dần dần tiêu tán, chấn động dần dần lắng lại, cảnh tượng bên trong cũng theo đó hiện ra tại dưới tầm mắt. Tô Phàm vẫn là cùng lúc trước như thế, đứng tại hư không, toàn bộ hành trình chưa từng di động nửa bước. Mặc dù trên người có tổn thương, nhưng đó là trước đó bị cựu đầu huyết mãng gây thương tích, bị Nạp Lan Tử ngang tập kích bất ngờ gây thương tích. Mà tại cùng Nạp Lan Tử ngang chiến đấu toàn bộ quá trình, liền một chút da lông đều không có làm bị thương. Một đầu tóc dài đen nhánh trong gió bay múa, người bên ngoài trong mắt hắn, tựa như một tôn thần kỳ hàn thế, so bầu trời đêm sao trời còn chói mắt hơn. Lại nhìn Nạp Lan Tử ngang, hắn nửa quỳ ở trong kết giới, thở hổn hển. Giao long đỉnh lơ lửng trước người, che kín vết rách. Trên người giao long giáp, đồng dạng cũng là rời ra pha toái. Hắn tóc hai bù xù, mình đầy thương tích, máu tươi không cầm được bay lả tả mà xuống. Đem so với trước ngăn nắp xinh đẹp, hắn giờ phút này lộ ra vô cùng chật vật, cũng hoàn toàn không có trước đó ngạo khí, giống như chó nhà có tang. Bại. Hai bên bờ tộc nhân thở dài. Cựu cảnh đỉnh phong hạ vị thần thua với một vị tứ cảnh hạ vị thần, nói ra ai dám tin tưởng? Nhưng đây chính là bày ở sự thật trước mắt, không cho tranh luận. Ngươi nói ta xuẩn, ta nhận. Nói ta thằng hề, ta cũng nhận. Hiện tại ta liền nhớ ngươi một câu, thua ở ta thằng ngu này thằng hề trong tay, là cái gì cảm thụ? Tô Phàm cúi đầu quan sát Nạp Lan Tử ngang, cười lạnh. Nạp Lan Tử ngang hai tay gắt gao nắm ở cùng một chỗ, một cô mãnh liệt cảm giác nhục nhã, giống như thủy triều bao phủ thể xác tinh thần. Hết ngồi đáy giếng, Tô Phàm vung tay lên, Vấn Tiên Cửu Kiếm lần nữa hoành không xuất thế. Còn có thể mở ra cái này thần quyết. Hán khí hải bên trong, đến cùng có bao nhiêu thần lực? Người ở chỗ này không có chỗ nào mà không phải là kinh hãi thất sắc. Chẳng lẽ thần lực của hắn thật là vô cùng vô tận? Cùng lúc đó, Nạp Lan Tiểu Thanh sắc mặt cũng tại chỗ đại biến, Mộ Dung Vân Đoan dừng tay. Tô Phàm mắt điếc hai ngơ, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết, đừng trách tiểu gia tâm ngoan thủ lạn, bởi vì đây là người tự tìm. Tiếng nói rơi xuống đất một mấy mắt, Vấn Thiên Cửu Kiếm mang theo quần quần sát khí, vô tình thẳng hướng Nạp Lan Tử ngang. Thật muốn hạ sát thủ. Huyết Mãng, mau ngăn cản hắn. Một đám thượng vị thần giống to. Người trẻ tuổi này, thật là một cái loại người hung ác. Nói muốn đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử, vậy thì phải quyết định sinh tử. Dù cho biết Nạp Lan Tử ngang là tộc trưởng nhi tử, cũng không lưu tình chút nào. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhưng ngay tại cựu đầu huyết mãng chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Nạp Lan Tử ngang đột nhiên rít lên một tiếng, một đạo long ảnh theo trong cơ thể hắn hiện lên. Tu vi khí tức điên cuồng tiêu thăng. Mặc dù không có tiêu thăng đến trung vị thần, nhưng cũng đã vượt qua cựu cảnh đỉnh phong, đến trung vị thần điểm tới hạn. Thăng Long thuật, thần cấp phụ trợ thần thuật. Theo sát, kim nguyên tố thần lực cuồn cuộn mà ra, thời gian một cái nháy mắt, một tôn vương ấn hiển hóa ở trên không, túc đạt mấy trăm trượng. Toàn thân kim quang chói mắt, thần uy chấn thế. Cũng có một đạo cự lang hư ảnh, đứng sững ở phương in lên vương, hung uy hiển hách. Đây là thần lang kim ấn, sơ cấp trung vị thần quyết. Ta chính là tộc trưởng chi tử, chính là cung chủ chất nhi, chính là Nạp Lan nhất tộc đời tiếp theo tộc trưởng, há có thể thua ở ngươi cái loại này kẻ ti tiện trong tay. Nạp Lan Tử ngang bá một chút đứng dậy, sắc ý ngút trời. Thần lang kim ấn ầm vang mà động, mang theo Nạp Lan Tử ngang kia lòng tràn đầy phẫn nộ, đánh phía Vấn Thiên Cửu Kiếm. Ầm ầm, hai đại thần quyết sát na đụng vào nhau. Vậy thì như sao trời đụng nhau kinh khủng cảnh tượng. Cựu đầu huyết mãng bày ra kết giới, lại một lần nữa bị hừng hực kim quang tràn ngập, hóa thành một vòng kim sắc mặt trời, chiếu rọi mảnh này bầu trời đêm. Đợi đến kim sắc tiêu tán, bất luận là thần lang kim ấn, vẫn là Vấn Thiên Cửu Kiếm, đều đã biến mất. Nạp Lan Tử ngang lại một lần nữa ghé vào trong kết giới, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển. Suy yếu chi sắc có thể thấy rõ ràng. Tô Phàm vẫn là trước sau như một đứng ngạo nghễ hư không, trong ánh mắt lộ ra 10 phần miệt thị. Nạp Lan Tử ngang chật vật ngẩng đầu, nhìn qua Tô Phàm, liền xem như mở ra Thăng Long thuật, ta cũng không phải đối thủ của ngươi sao? Tô Phàm lạnh lùng cười một tiếng, sự thật chẳng phải bày ở trước mắt. Kỳ thật, Nạp Lan Tử ngang mở ra Thăng Long thuật sau, sức chiến đấu có tăng lên, chỉ có điều bởi vì thương thế quá nặng, không cách nào phát huy ra đỉnh phong chiến lực. Xem như Nạp Lan nhất tộc thiên kiêu tử đệ, ta thế mà lại thua ở loại người như ngươi trong tay, thật buồn cười. Nạp Lan Tử ngang cười to, tràn ngập tự giễu cùng không cam lòng. Ta loại người này đừng quá đề cao bản thân, liền ngươi cái này cựu cảnh đỉnh phong hạ vị thần tu vi, đừng nói tại Nhật Nguyệt Cung, cho dù tại Thánh Thành, cũng không người sẽ thêm nhìn ngươi một cái. Tô Phàm một bước rơi vào Nạp Lan Tử ngang trước người, đưa tay một chỉ ấn về phía mi tâm của hắn. Đầu ngón tay, thần lực bạo dũng, một cỗ nguy cơ tử vong, trong nháy mắt liền đem Nạp Lan Tử ngang bao phủ. Mắt thấy Nạp Lan Tử ngang liền phải mất mạng, một mảnh thần lực lướt vào kết giới, đẩy lui Tô Phàm. Tô Phàm ổn định bước chân, quay đầu trừng mắt cựu đầu huyết mãng. Cựu đầu huyết mãng đội ho một tiếng, không sai biệt lắm là được rồi, đừng thật sự gây chuyện chết người, đến lúc đó cung chủ cùng tư đồ lão tổ truy cứu xuống tới, bản hoàng không cách nào giao nộp. Tô Phàm khó chịu hừ khẩu khí, quay đầu nhìn xem Nạp Lan Tử ngang, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Hắn một cái thuấn di, rơi vào Nạp Lan Tử ngang trước người, bàn tay như dao, thần lực dâng lên, đột nhiên vung xuống. Nạp Lan Tử ngang cánh tay phải tại chỗ bị chém đứt, máu tươi phun tung tóe. Thê lương bi thảm âm thanh quấn quẩn tại trong kết giới thật lâu không tiêu tan. Phế chó, cút đi. Không chờ bên ngoài người kịp phản ứng, Tô Phàm lại một cái đoạn tử tuyệt tôn cước đá bảo. Nạp Lan Tử ngang lại phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt, cả người như thiên thạch giống như bay ra kết giới, lăn xuống tới Nạp Lan tiểu thanh dưới chân. Đủ hung ác. Cựu đầu huyết mãng lẩm bẩm. Trước mặt mọi người hành hung Nạp Lan Tử ngang, đây là không chút nào cho cung chủ, không cho tộc trưởng Nạp Lan Chính Dương nể mặt a. Cái này tiểu gia hỏa, quả nhiên là một cái vô pháp vô thiên ma đầu. Bạch Vũ nghe răng, bàn ca, hắn khẳng định rất đau a. Lý Hưu Đức cười gian, ngươi có muốn hay không cũng thử một chút. Bạch Vũ đội vàng kẹp chặt hai chân, lắc đầu như chống lúc lắc. Bản thiếu mới không có ngốc như vậy. Đồng thời, Nạp Lan tiểu thanh lấy ra thần cấp chữa thương đan cùng tái sinh đan, bỏ vào Nạp Lan Tử ngang miệng bên trong, thở dài, để ngươi đừng đáp ứng hắn khiêu chiến, vì cái gì chính là không nghe khuyên bảo. Nạp Lan Tử ngang thống khổ nhắm mắt lại, không dám cùng Nạp Lan tiểu thanh đối mặt, lại không dám đi đối mặt sau lưng tộc nhân khác. Nội tâm bịt kín cả một đời cũng không cách nào rửa sạch sỉ nhục. Chiếu khán tốt hắn, Nạp Lan tiểu thanh quay đầu nhìn về phía một cái lao giả căn dặn một câu, liền quay đầu nhìn về phía trong kết giới Tô Phàm, huyên áo cũng không xê xích gì nhiều à, có thể đem lệnh đệ tử thân truyền lấy ra để cho ta nhìn một chút à. Không chờ Tô Phàm trả lời, từng đạo thanh âm tức giận không ngừng ở phía dưới tổ hạ vang lên. Cái gì không sai biệt lắm, việc này vẫn chưa xong, dám chạy tới chúng ta tộc địa Dương Oai, dám làm tổn thương Tử Năng ca, tuyệt không thể tha thứ. Mộ Dung Vân Đoan, có năng lực ngươi hôm nay liền đem chúng ta toàn bộ trấn áp. Ngươi không trấn áp được chúng ta, vậy chúng ta liền trấn áp ngươi. Soạn. Từng mảnh sóng lớn nổi lên, lần lượt từng thân ảnh như thiểm điện theo tổ hà lướt đi, rơi vào kết giới bốn phía. Có nam có nữ, có béo có gầy, mặc đủ loại màu sắc hình dạng quần áo, đều không ngoại lệ, bọn hắn đều tản ra bất phàm khí chất. Nhìn xem trong kết giới Tô Phàm, trong ánh mắt cũng tràn ngập địch ý, tình huống như thế nào? Tại sao lại tới nhiều người như vậy? Lý Hữu Đức sờ lên cằm, cúi đầu quét mắt tổ hà. Chẳng lẽ tổ hà phía dưới cất giấu một cái bế quan thánh địa? Nạp Lan nhất tộc thế hệ trẻ tuổi thiên tài đều ở bên trong tu luyện. Chương 2827, thừa nhận người khác ưu tú, có khó như vậy sao? Chương 2827, thừa nhận người khác ưu tú, có khó như vậy sao? Trong kết giới, Tô Phàm cũng vẻ mặt kinh ngạc. Tổng cộng có hơn trăm người. Lít nha lít nhít. Tu vi tất cả cửu cảnh định phong hạ vị thần. Đừng nói, cảm giác áp bách còn không nhỏ. Bất quá, đối Tô Phàm mà nói, những người này mang tới cảm giác áp bách, cơ hồ có thể xem nhẹ. Dù sao liền chủ thần hắn đều tự mình đối mặt qua, một đám hạ vị thần lại coi là cái gì? Nhất định phải nhường tiểu gia trấn áp các ngươi. Cho tới bây giờ không nghe thấy qua yêu cầu như vậy. Kia xem như một vị chính trực thiện lương, thích hay làm việc thiện có triển vọng thanh niên, có phải hay không được thành toàn bọn hắn? Ngươi có bản lĩnh này trấn áp chúng ta? Có người cười lạnh. Tô Phàm cười ha ha. Đã những người này đều đã chủ động đưa tới cửa, vậy hắn còn khách khí làm gì? Dù sao nói thực ra thật tốt, quân tử có người thành niên vẻ đẹp. Thấy một lần Tô Phàm nụ cười trên mặt, Nạp Lan tiểu thanh liền ý thức được không ổn, vội vàng nhìn xem kia hơn trăm người, đều cho ta trở về, không cho phép hồ náo. Nhưng tất cả mọi người là mắt biết hai ngơ. Bang. Từng kiện thần giáp thần binh xuất hiện, tất cả đều là thuần một sắc cấp thấp trung vị thần khí. Nạp Lan tiểu thanh lòng nóng như lửa đốt. Một cái lao nhân đi đến Nạp Lan tiểu thanh bên cạnh, lắc đầu, "Tiểu Thanh, đừng ngăn cản bọn hắn." "Vì cái gì?" Nạp Lan tiểu thanh nhíu mày. Cái này Mộ Dung Vân Đoan thực lực sát thực rất mạnh, tại hạ vị thần cảnh giới này danh xưng vô địch, nhưng hắn trung quy là một người. Hơn nữa thần lực của hắn cũng hầu như sẽ có hao hết thời điểm. Lao nhân giải thích. "Không sai. Nạp Lan tử ngang thua ở trong tay hắn, nếu như hôm nay không lật về một bán, vậy chúng ta Nạp Lan nhất tộc thế hệ trẻ tuổi về sau vĩnh viễn đều phải sống ở phần này sỉ nhục bên trong, không cách nào ngẩng đầu làm người." Lại có một cái lao nhân nói, "Các ngươi nghĩ đến cũng quá đơn giản. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho các ngươi biết, tiếp tục nữa, những người này có một cái là một cái, đều sẽ thua ở trong tay hắn. Đến lúc đó, Mộ Dung Vân Đoan lấy sức một mình, chân đạp ta Nạp Lan nhất tộc tất cả thiên tài tử đệ, kia mới gọi chân chính sỉ nhục." Nạp Lan tiểu thanh trầm giọng nói, "Chỉ một mình hắn, có thể đánh bại tộc ta tất cả thiên tài tử đệ." "Tiểu Thanh, ngươi không khỏi cũng quá để mắt hắn đi." Hai cái trên mặt lão nhân tràn ngập khinh thường. Phía sau những cái kia tộc nhân cũng đều là như thế. Nạp Lan Tiểu Thanh mắt nhìn hai cái lão nhân, lại nhìn về phía những tộc nhân khác, bất đắc dĩ thở dài, "Chỉ cần các ngươi đợi chút nữa đừng hối hận là được rồi. Không tin tà đúng không? Đi, chúng ta liền dựa mắt mà đợi. Nhìn xem Mộ Dung Vân Đoan Ma đầu kia, đến tột cùng có hay không thực lực này." Hối hận. Hai cái lão nhân nhìn nhau. Đời này cũng không có khả năng hối hận. Sau đó, bọn hắn liền nhìn về phía bên ngoài kết giới kia hơn 100 tên thiên tài tử đệ, âm vang hữu lực nói câu, "Vì chúng ta Nạp Lan nhất tộc vinh quang, các ngươi nhất định phải được. Làm vinh quang mà chiến." Giết. Hơn 100 người cùng nhau giống to một tiếng. Âm thanh vang dội, xuyên qua thương khung. Sau một khắc, một đám người liền người mặc thần giáp, cầm trong tay thần binh, giết tiến kết giới. Tô Phàm nhìn về phía Nạp Lan Tiểu Thanh, nhếch răng cười nói, "Có thể giết sao?" "Đương nhiên không thể." Nạp Lan Tiểu Thanh mặt đen lên. "Vấn đề này, còn cần hỏi?" "Không có tí sức lực nào." Tô Phàm xỉ miệng. Lý Hưu Đức kêu to, "Ma đầu, mặc dù không thể giết, nhưng có thể phế bỏ tu vi của bọn hắn, đưa bọn hắn một người một cái đoạn tử tuyệt tôn cước." "Đúng đúng đúng." Bạch Vũ liên tục gật đầu, phất tay giống to, đá bể bọn hắn. Nạp Lan Tiểu Thanh lập tức không khỏi gân xanh nổi lên, quay đầu tức giận trừng mắt hai người. "Không nói lời nào sẽ chết. Nhìn cái gì vậy? Không đánh lại được chúng ta, liền muốn dùng ánh mắt giết chết chúng ta." Hai người trừng đi. Nạp Lan Tiểu Thanh nhịn không được phát điên. "Thật là phế lối." Tức giận người. Lý Hưu Đức dương dương đắc ý cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tô Phàm, "Ma đầu, nam toàn bộ đá bể, nữ lộ sạch trần. Chạy." "Thu được." Tô Phàm ha ha cười to một tiếng. Bản chuyên xuất hiện. Hắn ôm đồm lấy bản chuyên, chân đạp tật phong bộ, như hóa thành một đạo cuồng phong, trong nháy mắt vọt tới một cái hắc y đại hán trước người. "Phách lối hỗn đản, nhận lấy cái chết." Hắc y đại hán giống to, trong tay đại thiết chủ y, vũ động đáng sợ lôi quang, hướng Tô Phàm đập tới. "Cặn bã." Tô Phàm kinh miệt phun ra hai chữ, bản chuyên gào thét mà đi. Âm vang một tiếng vang thật lớn, hắc y đại hán cánh tay giơ lên, đại thiết chủ y tại chỗ bay tứ tung ra ngoài. "Cái này cái gì thần khí?" Hắc y đại hán trợn mắt chừng một cái, kinh hãi nhìn xem bản chuyên. "Đây chính là một khối thường thường không có gì lạ phá cục gạch mà thôi. Liên một khối phá cục gạch ngươi cũng ngăn không được, xin hỏi ngươi có làm được cái gì?" "Bành!" Tiếng nói rơi xuống đất. Tô Phàm vung lên bản chuyên, không lưu tình chút nào đập vào hắc y đại hán trên đầu, tại chỗ đầu rơi máu chảy. Trong đầu rung động ầm ầm. Đoạn tử tuyệt tôn cước. Không đợi hắc y đại hán tỉnh táo lại, Tô Phàm liền giống to một tiếng, một cước đột nhiên đá lên. "Ngào!" Một tiếng kêu gào thê lương, hắc y đại hán lập tức che lấy không ngừng chảy máu đũ quần, như đạn pháo bay ra cái giới. "Mộ Dung Vân Đoan, đại gia ngươi, ta hận ngươi." Nương theo lấy oán độc giống to, hắc y đại hán trực tiếp rơi vào tổ hạ. "Phân tiểu gia nhiều người đi, không kém ngươi một cái." Tô Phàm móc lấy lỗ mũi, phía sau tựa như mọc ra ánh mắt như thế, đầu có hơi hơi lệch, bình tĩnh né tránh một thành từ phía sau đánh tới lợi kiếm. Lập tức, một bản chuyên vút tới. Lợi kiếm bang một tiếng bay ra ngoài. Tô Phàm quay người nhìn về phía người đứng phía sau, thì ra tập kích hắn là một nữ nhân, dáng dấp vẫn rất đẹp mắt, nhưng cũng tiếc, hắn cũng không phải là một người thương hương tiếc ngọc. Bản chuyên đột nhiên đập vào nữ tử trên đầu. Nương theo lấy răng rắc một tiếng, xương đầu tại chỗ phá toái, nữ tử trong nháy mắt liền biến thành một cái huyết nhân. "Nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào." Lý Hưu Đức cùng Bạch Vũ nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm nữ tử, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Tô Phàm khẽ miệng bật lên, một phát bắt được nữ tử quần áo. Không cần nữ tử hoa dung thất sắc. Tô Phàm nhếch răng cười hắc hắc, đột nhiên vừa dùng lực, lúc này liền nghe phốc phốc một tiếng, cả vườn xuân sắc giam không được, trong nháy mắt liền triển lộ hoàn toàn. "A ngươi vương bắt trứng, ta nguyện rủa ngươi, chết không yên lành." Nữ tử lập tức đưa tay che ở trước người, xấu hổ giận dữ mắng to một câu. Lê Hoa Đại Vũ chạy ra kết giới, một đầu đâm vào tổ hạ, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem một màn này, Nạp Lan Tiểu Thanh nghiến răng nghiến lợi. "Đồ lưu manh, đồ vô sỉ, thấp hèn bại hoại, Mộ Dung Vân Đoan, ngươi khinh người quá đáng." Một cái thanh niên áo tím cầm trong tay một cây trường thương, nộ khí đằng đằng thẳng hướng Tô Phàm. "Nhiều người như vậy vây đánh tiểu gia, còn nói tiểu gia khinh người quá đáng, mặt cũng không cần vậy sao?" Tô Phàm xông đi lên, không có hoa bên trong hồ trạm canh gác, trực tiếp một bản chuyên nện ở thanh niên áo tím trên mũi. Răng rác một tiếng, mũi nát bấy, máu tươi bao tác. Tiếp lấy lại là một cái đoạn tử tuyệt tôn cước, đưa thanh niên áo tím đi lên 9 tầng mây. "Tới đi." Nhương tiểu gia nhìn xem, các ngươi những này cái gọi là thiên tài tử đệ, hôm nay đến cùng có hay không năng lực chấn áp tiểu gia. Giờ phút này Tô Phàm, như hóa thân thành một tôn chiến thần, ác chiến bát phương. Một cái tiếp một cái thiên tài tử đệ, không ngừng bị vây ra cái giới, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Làm sao có thể tổ hà hai bên bờ hai tộc người, nhao nhao nhìn trận mắt hốt hoồm. Cái này chiến đấu lực, cũng quá nghịch thiên a. Một người độc chiến hơn trăm người, thế mà bày biện ra một bức nghiền ép hình tượng. Nạp Lan Tiểu Thanh bên cạnh kia hai cái lão nhân cũng hoàn toàn nhìn mắt trợn tròn. Vốn cho rằng nhiều người như vậy nhất định có thể đánh bại kẻ này, là Nạp Lan nhất tộc vãn hồi tôn nghiêm cùng mặt mũi, thật không nghĩ đến bọn hắn trong tộc những thiên tài này tử đệ, tại người này trước mặt, đúng là như thế không chịu nổi một kích. Nói câu không nguyện ý thừa nhận lời nói, so phế vật còn phế vật. Trên người hắn chiến giáp là thượng vị thần giáp, còn có trong tay hắn kia thường thường không có gì lạ bản chuyên, cũng không phải phàm vật. Nếu như không có hai thứ này đồ vật, hắn khẳng định không phải tộc ta thiên tài tử đệ đối thủ. Có người gầm thét, các ngươi còn không có nhận rõ hiện thực, còn tại kiếm cớ. Trên người hắn chiến giáp, đúng là thượng vị thần giáp, kia bản chuyên cũng xác thực không phải là phàm vật, nhưng hắn khôi phục qua. Hơn nữa các ngươi không có phát hiện sao? Hiện tại hắn liền thần quyết đều không có mở ra, hoàn toàn chính là dựa vào ý thức chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu. Nạp Lan Tiểu Thanh thật sâu thở dài. Thừa nhận người khác ưu tú, có khó như vậy sao? Chương 2828, một đám phế vật, quỳ xuống cho ta. Chương 2828, một đám phế vật, quỳ xuống cho ta. Nghe được Nạp Lan Tiểu Thanh lời này, một đám tộc nhân xấu hổ cúi đầu xuống. Bọn hắn xác thực không muốn thừa nhận, đúng là đang ngậm miệng. Vì chính là vãn hồi điểm này đáng thương tự tôn, nhưng coi như không thừa nhận, cũng không cải biến được sự thật. Kẻ này là thật ưu tú a. Kia kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cường đại ý thức chiến đấu, căn bản không phải bọn hắn trong tộc những người tuổi trẻ này có thể so sánh. Không khách khí nói, trong tộc những thiên tài này tử đệ, cùng kẻ này so sánh, chính là khó coi thái điểu. Mộ Dung Vân đoan những người này, từ nhỏ đã ở bên ngoài sông sáo, cũng không biết trải qua nhiều ít sinh tử chi chiến, nhiều ít máu và lửa ma luyện, thủ đoạn của bọn hắn như thế nào người bình thường có thể so sánh. Lại nhìn chúng ta trong tộc người trẻ tuổi, bao quát ta ở bên trong, từ nhỏ đã tại nhà ấm bên trong trưởng thành, chỉ có một thân tu vi, căn bản không nhịn được khảo nghiệm. Nạp Lan Tiểu Thanh thở dài. Bên cạnh kia hai cái lao nhân nhìn nhau, cũng không khỏi nở nụ cười khổ. Nạp Lan Tiểu Thanh lại nói câu, mấu chốt nhất, các ngươi bây giờ thấy được, cũng không phải là hắn toàn bộ thực lực. Cái gì? Cái này còn không phải hắn toàn bộ thực lực. Một đám người thể sát tinh thần đại chấn. Nạp Lan Tiểu Thanh gật đầu, nhìn xem tại trong kết giới đại sát bát phương Tô Phàm, hắn còn có thể khôi phục thượng vị thần khí, mở ra thượng vị thần quyết. Lời vừa nói ra, người ở chỗ này nhao nhao như sấm sét giữa trời quang, trong đầu rung động ầm ầm. Tứ cảnh hạ vị thần, khôi phục thượng vị thần khí, mở ra thượng vị thần quyết. Loại sự tình này làm sao có thể? Nạp Lan Tiểu Thanh nói rằng, đây chính là ta lúc trước phản đối nguyên nhân, Mộ Dung Vân Đoan một khi toàn lực ra tay, những thiên tài này tử đệ, không có một cái nào có thể còn sống sót. Trọng yếu như vậy sự tình, ngươi vì cái gì không nói sớm? Bên cạnh kia hai cái lao nhân có chút tức giận. Nạp Lan Tiểu Thanh hỏi lại, ta nói các ngươi sẽ tin. Hai người vẻ mặt cứng đờ, song song trầm mặc xuống dưới. Chắc chắn sẽ không. Trong kết giới chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Tô Phàm tay cầm bản truyền, dù không thể đỡ, không ai có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Nhất làm cho người bên ngoài không thể tiếp nhận chính là, chiến đấu lâu như vậy, hắn vẫn như cũng là sinh long hỏa hổ, không có nửa điểm hư nhược vết tích. Đúng là một nhân tài. Cựu đầu huyết mãng nhịn không được âm thầm tán thưởng. Lúc đầu, Tô Phàm liền đã bị nó trọng thương, tiếp lấy lại bị Nạp Lan tử ngang tập kích, tổn thương càng thêm tổn thương. Muốn đổi thành những người khác, bị thương nặng như vậy, đoán chừng cũng sớm đã mất đi sức chiến đấu. Coi như không có mất đi sức chiến đấu, cũng khẳng định không cách nào phát huy ra đỉnh phong thực lực. Nhưng cái này tiểu gia hỏa lại không bị ảnh hưởng chút nào. Nếu là không có đoán sai, kẻ này hẳn là thường xuyên bị đánh, luyện thành ra một thân mình đồng gia sát, so với bình thường người càng thắng đánh. Ta không tin hôm nay thật không có người có thể đánh bại ngươi. Một cái thanh niên áo trắng gầm nhẹ, nào về phía Tô Phàm. Tô Phàm một bản chuyên bố tới, một cước đá vào. Tiêu thảm lập tức văng lên. Một bộ động tác, hành vân nước chảy, một mạch mà thành. Ta không tin, ngươi thật có thể tại hạ vị thần vô địch. Lại một cái cựu cảnh đỉnh phong hạ vị thần thanh niên, không phục đánh tới, kết quả cũng rơi xuống giống nhau kết quả. Đầu rơi máu chảy, trứng nát chim vong. Rốt cục, chiến đấu tiến vào hồi cuối. Nạp Lan nhất tộc hơn 100 tên thiên tài tử đệ, hiện tại chỉ còn lại 5 người còn tại đau khổ chèo chống. 5 người trên mặt đã tràn ngập sợ hãi. Người trước mắt này, căn bản chính là một tôn không cách nào chiến thắng chiến thần. Tô Phàm xông đi lên, không lưu tình chút nào một cước đá vào, 5 người nhao nhao che lấy dưới đũng quần, rú thảm không thôi. Đến tận đây, hơn 100 người toàn quân bị diệt. Có nằm tại trong kết giới kêu rên, có vô lực nửa quỷ ở bên ngoài hư không, một cái so một cái chật vật. Nạp Lan Tiểu Thanh ánh mắt theo những người này trên thân từng cái đảo qua đi, cuối cùng liếc nhìn kia hai cái lao nhân, lần này các ngươi hài lòng. Hai cái lao nhân đắng chát cười một tiếng. Thật sự là già nên hồ đồ rồi a. Rõ ràng có thể kịp thời dừng tổn hại, kết quả nhất định phải làm. Hiện tại tốt đi. Đối phương lấy lực lượng một người, quét ngang bọn hắn Nạp Lan nhất tộc tất cả thiên tài tử đệ, về sau thật muốn hổ thẹn cả đời a. Lợi hại a. Người trẻ tuổi này, nếu không chết yểu, tương lai chắc chắn trở thành chúa tể một phương. Cựu đầu huyết mang hít thở sâu một hơi. Theo tâm niệm vừa động, kết giới chiến trường cấp tốc tiêu tán. Tô Phàm đón gió mà đứng, ngắm nhìn một phía, cuối cùng nhìn về phía Nạp Lan Tiểu Thanh, đây chính là các ngươi trong tộc thiên tiêu. Nạp Lan Tiểu Thanh cắn răng, ngươi đắc ý cái gì? Toàn tộc thiên tài đều bị tiểu gia giẫm tại dưới chân, chẳng lẽ tiểu gia không có đắc ý tư cách? Không phục. Vậy ngươi tự thân lên, hoặc là nhường tư độ nhất tộc thiên tài tử đệ, cũng đi ra cùng tiểu gia một trận chiến. Tô Phàm nói đến đây, quay đầu nhìn về phía sông đối diện tư độ nhất tộc người, các ngươi tư độ nhất tộc có thiên tài tử đệ sao? Nghe nói như thế, đứng tại phía trước nhất một đám lao nhân, lập tức không khỏi dựng râu trừng mắt. Phía sau bọn họ tộc nhân cũng nao nao trợn mắt chừng. Tiểu tử này thật ngông cuồng, quả thực không coi ai ra gì. Tô Phàm chống nạnh, cười ha ha, hai đại ẩn thế gia tộc, thế hệ trẻ tuổi người cộng lại, không có một vạn cũng có 8000, liền một cái có thể đánh đều không có. Đêm đã khuya, mau về nhà tắm một cái ngủ đi. Ở đây hai tộc tộc nhân, không có chỗ nào mà không phải là nghiến răng nghiến lợi, trong mắt phun lửa. Ta nhịn không được. Vương mắt trứng, ngươi tại cuồng vọng cái gì? Phía dưới tổ hạ, lại vang lên từng đạo tiếng giống giận dữ. Siêu. Lần lượt từng thân ảnh liên tục không ngừng theo tổ hạ lướt đi. Tụ tập tại Tô Phàm đối diện hư không, đều là người trẻ tuổi, tu vi cũng tất cả đều là cựu cảnh cùng cựu cảnh đỉnh phong hạ vị thần. Tô Phàm hiếu kỳ, các ngươi là Nạp Lan nhất tộc thiên tài, vẫn là Tư Đồ nhất tộc thiên tài? Tư Đồ nhất tộc. Lúc đầu chúng ta không muốn nhúng tay, bởi vì đây là ngươi cùng Nạp Lan nhất tộc sự tình, nhưng không nghĩ tới, ngươi dám công nhiên khiêu khích ta Tư Đồ nhất tộc? Thế nào? Ư hiếp ta Tư Đồ nhất tộc không người? Mỗi một cái đều là thanh sắc câu lệ. Lý Hưu Đức quét mắt Tổ Hà, hai tộc thiên kiêu tất cả cái này, xem ra phía dưới này, thật đúng là cất giấu một phương tu luyện thánh địa. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Tổ Hà hạ có dấu thần cấp linh mạch, tu luyện làm ít công to, đổi thành bất luận kẻ nào đều sẽ thật tốt lợi dụng. Tiếp lấy, hắn nhìn về phía Tư Đồ nhất tộc những thiên tài kia, các thiên tài, đường chó sủa, cùng lên đi, xử lý ma đầu kia. Con lợn mèo đáng chết, ngươi muốn chết. Có người trừng mắt Lý Hưu Đức, trong mắt sát cơ lấp lóe. Lý Hưu Đức sững sờ, quay đầu nhìn người kia, ngươi gọi bản gia cái gì? Con lợn mèo đáng chết. Người kia mở miệng cười lạnh. Muốn chết. Lý Hưu Đức một bước rơi vào Tô Phàm bên cạnh. Bang. Tuyệt học gia truyền thí thần tam kiếm, sát na hoành không xuất thế. Miệng tiện, cũng có muốn miệng tiện thực lực, các ngươi có sao? Một đám phế vật, bản gia tiện tay có thể diệt. Lý Hưu Đức giận phát chư dương. Thí thần tam kiếm xé rách trường không, hướng hơn 100 người đánh tới. Đây là thượng vị thần quyết. Nạp Lan tiểu thanh sắc mặt đại biến, các ngươi mau tránh ra. Cái gì? Thượng vị thần quyết? Đáng chết, hắn không phải hạ vị thần tu vi, vì cái gì có thể mở ra thượng vị thần quyết? Hơn 100 người hãi nhiên thất sắc. Lúc trước còn một bộ không ai bị nổi dáng vẻ, đảo mắt liền bắt đầu chạy trối chết. Nhưng trốn được. Thí thần tam kiếm ầm vang giết tới. Hơn trăm người trong nháy mắt liền bị kiếm khí kia thủy triều bao phủ. Nhìn xem một màn này, Tổ Hà đối diện Tư Đồ nhất tộc tộc nhân giận dữ. Mấy vị cường đại thượng vị thần, càng là tự mình hướng Lý Hữu Đức đánh tới. Chớ khẩn trương. Bàn gia không có hạ tử thủ, chỉ là cho bọn họ một chút giáo huấn, để bọn hắn nhận rõ cái này thế đạo tàn khốc, cũng tương tự để bọn hắn minh bạch một cái đạo lý, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đúng vậy, các ngươi còn hẳn là cảm tạ bàn gia, cảm tạ bàn gia thay các ngươi quản giáo bọn hắn. Lý Hữu Đức bày ra một bộ ông cụ non tư thế, nói xong vung tay lên, kiếm khí tán đi. Liền thấy kia hơn trăm người, toàn bộ đẫm máu nằm tại hư không, nhuốm máu khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Lý Hữu Đức khinh thường lấy một đám người, ta nói các ngươi là phế vật, các ngươi nhưng có ý kiến? Ai có thể chịu đựng lấy dạng này nhục nhã? Liên người bình thường đều không được, chớ nói chi là bọn này tâm cao khí ngạo thiên tài, nhao nhao sân mắt nghiến răng trừng mắt Lý Hữu Đức. Xem ra các ngươi còn không phục lắm. Được thôi, hiện tại bàn gia liền để các ngươi cảm thụ một chút chân chính tuyệt vọng. Bang! Hắc Long kiếm xuất hiện, lơ lửng ở trên đỉnh đầu không. Theo sát, một cỗ bàng bạc thần lực điên cuồng tràn vào Hắc Long kiếm. Hắc Long kiếm sát na khôi phục, một đạo diệt thế thần uy, giống như thủy triều cuồn cuộn mà ra. Đây là cấp thấp thượng vị thần khí. Không đúng, không phải cấp thấp, là cao cấp. Làm sao có thể? Cao cấp thượng vị thần khí là bực nào kinh khủng thần binh, hắn thế mà đều có thể khôi phục. Tu vi của hắn, giống như cùng Mộ Dung Vân Đoan như thế, cũng là tứ cảnh hạ vị thần a. Tổ Hà hai bên mọi người, mỗi một cái đều là trợn mắt tròn xoe, trong mắt đều kém chút trừng đi ra. Cái này hành vi người tiên, quả thực lật đổ bọn hắn nhận biết. Cùng thời khắc đó, Tư Đồ nhất tộc kia hơn 101 thiên tài tử đệ, nhìn qua khôi phục Hắc Long kiếm, cảm thụ được cái kia đáng sợ cảm giác áp bách, thể xác tinh thần không nhịn được run rẩy. Một cỗ sợ hãi cùng tâm tình tuyệt vọng, không bị khống chế theo sâu trong linh hồn hiện lên, để bọn hắn như lâm vào vực sâu vạn trượng. Lý Hữu Đức hét to, một đám phế vật, quỳ xuống cho ta. Kia điếc hai thanh âm, như một đạo kinh lôi tại một đám người trong đầu nổ tung, thể xác tinh thần run lên bần bật, sau đó liền đồng loạt quỳ gối hư không. Chương 2829, tiểu gia chẳng lẽ không phải thanh niên tài tuấn? Chương 2829, tiểu gia chẳng lẽ không phải thanh niên tài tuấn? Đúng vậy, những thiên tài này tử đệ kiêu ngạo, bị Lý Hữu Đức hoàn toàn phá hủy, toàn bộ thấp xuống cao ngạo đầu lâu, không dám cùng Lý Hữu Đức nhìn thẳng. Trong lòng cũng sẽ in dấu xuống cả một đời không cách nào xóa đi bóng ma. Cuộc sống về sau bên trong, mỗi khi hồi tưởng lại hôm nay một màn này, nội tâm đều sẽ lâm vào sợ hãi bực sâu. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Hai tộc người thế hệ trước, quét mắt quỷ gối hư không thiên tài tử đệ, nhìn xem bị Tô Phàm trọng thương những người kia, trong lòng không nghi ngờ gì càng khó chịu hơn. Trước mắt những thiên tài này tử đệ, tất cả đều là bọn hắn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, vì bồi dưỡng những hài tử này, chút xuống đại lượng tâm huyết, tinh lực, tài nguyên. Vốn cho rằng chỉ những thứ này hài tử thiên tư cùng thực lực, dù cho đặt ở thế giới bên ngoài, cũng là nhất đẳng thiên tài cường giả. Có thể vạn bạn không nghĩ tới, hiện tại vẹn vẹn một cái Mộ Dung Vân Đoan, một cái Mộ Dung Hữu Đức, liền để bọn hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được những thiên tài này tử đệ, toàn quân bị diệt. Buồn cười nhất chính là hai người mới tứ cảnh hạ vị thần tu vi, mà bọn hắn trong tộc những hài tử này, tất cả đều là cựu cảnh cùng cựu cảnh đỉnh phong hạ vị thần, tu vi chênh lệch trọn vẹn 5-6 tiểu cảnh giới. Coi như thế, cũng vẫn là bị hai người hung hăng giẫm tại dưới chân. Nói thật, hai người đánh không phải những hài tử kia mặt, là hai người bọn họ đại ẩn thế gia tộc mặt. Về sau, liên bọn hắn những lão gia hỏa này cũng không mặt ra ngoài gặp người. Bạch Vũ nhìn quanh toàn trường, tiến đến Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức bên cạnh, mặt mũi tràn đầy bội phục, anh ruột Lý Vũ, bản ca khí phách. Lý Hữu Đức dương dương đắc ý cười một tiếng. Tô Phàm lại hoàn toàn không để ý Bạch Vũ định nói, quay đầu nhìn về phía hai tộc tộc nhân, ánh mắt có hơi hơi tránh, thấp giọng nói, thừa dịp hiện tại, tranh thủ thời gian trốn đi. Lý Hữu Đức sững sờ, vội vàng thu hồi Hắc Long kiếm. Đúng đúng đúng. Bây giờ không phải là đắc ý thời điểm, đi đường mới là trọng yếu nhất. Sau một khắc, ba người liền mở ra ẩn thân thuật, biến mất không còn tăm hơi. Lâm vào chân kinh, không cách nào tự kiềm chế hai tộc người, không ai phát hiện. Bao quát Nạp Lan tiểu thanh, nhưng cựu đầu huyết mãng có phát hiện, bất quá nó cũng không mở miệng nhắc nhở, cũng không có trở ngại cản ba người. Thời gian lặng yên mà qua, rốt cục có người lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tô Phàm ba người, trực tiếp mắt trợn tròn. Người đâu? Sau đó người này liền quét mắt bốn phía bầu trời đêm, tìm kiếm Tô Phạm ba người bóng dáng, kết quả lại ngay cả quỷ ảnh tử cũng không thấy. Ba người bọn hắn chạy. Theo giống to một tiếng, hai bên bờ người trong nháy mắt toàn bộ bừng tỉnh, đồng loạt hướng Tổ Hà trên không nhìn lại. Phát hiện ba người xác thực đã chạy, quỷ gối hư không một đám thiên tài tử đệ, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Đáng sợ, không chỉ có thể mở ra sơ cấp thượng vị thần quyết, còn có thể khôi phục cao cấp thượng vị thần khí, quả thực chính là một cái quái vật. Nếu không phải là bởi vì nơi này là địa bàn của bọn hắn, nếu không phải là bởi vì có nhiều như vậy người đời trước tòa chấn, hôm nay sợ rằng thai kiếp khó thoát. Mà giết bọn hắn, đối phương cũng chỉ cần một kiếm. Bất quá, hai tộc thế hệ trước, không ngờ mà giận. Hỗn đản, khi dễ hai chúng ta tộc thế hệ trẻ tuổi, liền muốn đi thẳng một mạch như vậy. Mau tìm, nhất định phải đem ba tên khốn kiếp kia bắt tới. Từng đạo linh thức giống như thủy triều, phô thiên cái địa hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Có thể linh thức đi tới chỗ, căn bản không có ba người bóng dáng. Nạp Lan tiểu thanh nhíu mày, quay đầu nhìn về phía cựu đầu huyết mãng tiền bối, ngươi có phát hiện bọn hắn chạy trốn sao? Không có. Vừa mới bản hoàng cùng các ngươi như thế, bị tiêu nhân loại tiểu mập mạp thủ đoạn cả kinh mất hồn. Tứ cảnh hạ vị thần, khôi phục cao cấp thượng vị thần khí, chập chập chập, quả thực mỹ tiên. Cựu đầu huyết mãng liên tục lấy làm kỳ. Nạp Lan tiểu thanh lau chán, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Mấy cái vương bắt trứng, thật là khó quân a. Tư đồ nhất tộc, tộc địa. Một chỗ trong núi, Tô Phàm ba người theo ẩn thân bên trong đi tới. Bạch Vũ mắt nhìn Tổ Hà phương hướng, lòng vẫn còn sợ hãi vô tim, thật không dễ dàng, cuối cùng thoát khỏi những người kia dây dưa. Tốt kích thích. Hiện tại trái tim nhỏ còn tại phanh phanh chực nhảy. Lý Hưu Đức khinh bị nhìn hắn, suy nghĩ nói, trước đó đi đường thời điểm, ta chú ý tới, cựu đầu huyết mãng có trông thấy chúng ta, nhưng nó vì cái gì không xuất thủ ngăn cản? Đừng nói ngăn cản, chỉ cần cựu đầu huyết mãng mở miệng nhắc nhở một câu, bọn hắn cũng đừng hòng thoát thân. Có sao? Tô Phàm sững sờ. Lý Hưu Đức rất chắc chắn gật đầu, có. Tô Phàm sờ lên cằm, đoán chừng là cái này cựu đầu huyết mãng, tin tưởng ta là cùng chủ thân truyền đệ tử, cho nên không muốn làm khó chúng ta. Lý Hưu Đức nghe rằng, vậy nó còn chắc tốt, chờ sau này có cơ hội, nhất định phải an bài một món lễ lớn. Như thế thông tình đạt lý yêu thú, rất hiếm thấy. Bạch Vũ nhìn xem hai người hỏi, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Tìm kiếm Tư Đồ Thanh Thiên nơi ở. Tô Phàm không chút do dự mở ra miệng. Mục tiêu rất rõ ràng. Bạch Vũ con ngươi co rụt lại. Ma đầu kia, đến cùng tại mưu đồ cái gì? Cái này Tư Đồ Thanh Thiên tu vi gì, dáng dấp ra sao, ở tại cái nào, chúng ta hoàn toàn không biết, làm sao tìm được? Cũng không thể đi tìm người nghe ngóng a. Nếu quả thật đi tìm người nghe ngóng, đến lúc đó cũng chỉ có thể giết người diệt khẩu. Không phải một khi bị cung chủ cùng Tư Đồ lão tổ biết được, bọn hắn đang hỏi thăm Tư Đồ Thanh Thiên nội tình, tất nhiên sẽ bắt đầu hoài nghi động cơ của bọn hắn. Việc này đơn giản, chúng ta tại Tổ Hà náo ra động tĩnh lớn như vậy, đợi chút nữa khẳng định sẽ có người đi bẩm báo Tư Đồ Thanh Thiên. Chúng ta chỉ cần mở ra ẩn thân thuật, lặng lẽ theo sau là được. Tô Phàm đã tính trước. Vừa dứt lời, mấy đạo thân ảnh phá không mà đến. Cầm đầu một vị áo bào đen lão nhân, gầy trơ cả xương, giữ lại một túm tròn râu dê, thượng vị thần tu vi. Mấy người khác cũng là thượng vị thần, nhưng cảnh giới sẽ hơi thua tại áo bào đen lão nhân. Chỗ đến, linh thức bao phủ hư không đại địa, rõ ràng là tại điều tra Tô Phàm ba người bóng dáng. Một người trung niên nam nhân quét mắt dưới bóng đêm xuống núi, ta cảm giác bọn hắn hẳn là sẽ không tiến vào chúng ta Tư Đồ nhất tộc tộc địa. Làm sao mà biết? Áo bào đen lão nhân hỏi thăm. Hành tung của bọn hắn đã bại lộ, cũng biết chúng ta sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn, cho nên ta muốn bọn hắn hẳn là sẽ trở về Nạp Lan nhất tộc tộc địa, sau đó thoát đi khu vực hải tâm. Trung niên nam nhân phân tích. Dựa theo người bình thường ăn khớp suy đoán, đúng là dạng này. Nhưng ba cái này tiểu gia hỏa cũng không thể theo bình thường ăn khớp phán đoán. Nạp Lan nhất tộc chính là một cái ví dụ sống sờ sờ, bọn hắn đều coi là ba người bỏ chạy nội bộ khu vực, kết quả đây, ba người đi ngược lại con đường cũ, chạy tới bọn hắn tộc địa. Nghe được áo bào đen lão nhân lời này, bên cạnh mấy người nhìn nhau, nhìn không được vẻ mặt cười khổ. Liền không thể theo sáo lộ ra bài. Tuổi con trẻ, thế nào cứ như vậy giàu hoạt đâu? Cho nên chúng ta không thể không phòng, các ngươi tiếp tục tìm, ta đi bẩm báo tộc trưởng. Áo bào đen lão nhân nói xong liền như thiểm điện phá không mà đi. Nhưng đương nhiên, hắn lại như là nghĩ đến cái gì, dừng lại quay đầu nhìn về phía mấy người. Nếu như tìm tới bọn hắn, nhớ kỹ đừng hạ sát thủ. Vì cái gì? Mấy người hồ nghi. Nếu như Mộ Dung Vân Đoan thật sự là cung chủ đệ tử, vậy hắn đồng dạng cũng là chúng ta lão tổ đồ tôn. Áo bào đen lão nhân dứt lời, hỏi mấy người một câu, lão tổ đồ tôn, chúng ta có thể hạ sát thủ? Mấy người hai mặt nhìn nhau. Thật đúng là không thể. Cũng không biết cung chủ thế nào nghĩ, trên đời nhiều như vậy thanh niên tài tuấn đặt vào không tìm, hết lần này tới lần khác muốn tìm như thế một cái không yên tĩnh người làm đệ tử. Lão nhân lắc đầu thở dài, quay đầu rời đi. Trong núi, nghe được lời của lão nhân, Tô Phàm lập tức không khỏi trợn mắt nghiến răng. Tiểu gia không yên tĩnh. Tiểu gia chẳng lẽ không phải thanh niên tài tuấn? Lão đầu, ngươi có gan đừng chạy, nhìn tiểu gia hôm nay không hao qua ngươi kia trộm dầu dê. Phàm ca, tỉnh táo một chút. Đúng đúng đúng, chính sự quan trọng. Lý Hưu Đức cùng Bạch Vũ ở bên cạnh thấp giọng trấn an. Thật sợ ma đầu kia một cái nhịn không được, đi ra ngoài cùng kia dê rừng hồ lao nhân đánh nhau. Chương 2830, ta cảm giác bọn hắn giống người tốt. Chương 2830, ta cảm giác bọn hắn giống người tốt. Tô Phàm hít thở sâu một hơi, áp chế xuống trong lòng tức giận, mang theo Lý Hữu Đức hai người, lặng lẽ đi theo. Một lát sau, một tòa ngàn trượng cự phong xuất hiện ở phía trước. Giữa sườn núi, đứng sừng sững lấy một tòa vàng son lộng lẫy đại điện, giường cột chạm trổ, long đẳng phượng bay, khí phái không thôi. Áo bào đen lão nhân rơi vào trước đại điện, "Tộc trưởng, lão hủ có chuyện quan trọng bẩm báo." Đóng chặt cửa điện, chậm rãi mở ra. Đại điện trống trải bên trong, đứng sừng sững lấy bốn cái cột đá, ngay phía trước thỉnh lỉnh có một trương long ỷ bảo tọa. Một gã người mặc áo trắng trung niên nam nhân, ngồi ngay ngắn bảo tọa bên trên, sợi tóc bên trong xen lẫn đại lượng tóc trắng, tản ra một loại dãi dầu xương gió tang thương chi khí. Người này chính là Tư Đồ nhất tộc tộc trưởng, Tư Đồ lão tổ nhi tử, Tư Đồ Thanh Thiên. Trốn ở phía ngoài Tô Phàm ba người, vừa nhìn thấy Tư Đồ Thanh Thiên, con ngươi liền đột nhiên co rụt lại. Mặc dù Tư Đồ Thanh Thiên toàn thân không có chút nào khí tức, nhưng này vô hình cảm giác áp bách, so sánh cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần, cũng không kém bao nhiêu. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ. Tư Đồ Thanh Thiên là cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần tu vi. Chuyện gì? Tư Đồ Thanh Thiên nhìn xem áo bào đen lão nhân hỏi. Trong mắt đen nhánh, như hai cái thâm thúy vực sâu không đáy. Áo bào đen lão nhân đi vào đại điện, đem tổ hạ chuyện phát sinh, một năm một mười giảng thuật mà ra. Tư Đồ Thanh Thiên nghe nói, nhịn không được nhíu mày. Trên đời lại có như thế nghịch thiên yêu nghiệt. Mấu chốt nhất, cái này Mộ Dung Vân Đoan, tự xưng là cung chủ thân truyền đệ tử. Tộc trưởng, cung chủ cùng lão tổ trước kia có hay không đã nói với người việc này? Áo bào đen lão nhân hồ nghi. Tư Đồ Thanh Thiên lắc đầu, phụ thân đại nhân đã rất nhiều năm không có trở về, về phần cung chủ, lần trước tới đón tiểu thanh đi Nhật Nguyệt cung thời điểm, cũng là đi theo ta ngồi một hồi, nhưng lúc đó cũng không nghe hắn nói lại thu thân truyền đệ tử. Áo bào đen lão nhân ánh mắt lạnh lẽo, cho nên cái này Mộ Dung Vân Đoan là giả mạo. Cũng chưa chắc. Nơi này chỉ có cung chủ cùng phụ thân đại nhân biết. Mộ Dung Vân Đoan xuất hiện tại Thiên Long Sơn Mạch, vậy nói rõ có thể là cung chủ cùng phụ thân đại nhân đem bọn hắn đưa tới. Tư Đồ Thanh Thiên suy nghĩ sẽ tìm tới bọn hắn là được, chớ làm tổn thương bọn hắn, sau đó dẫn bọn hắn tới gặp ta. Tốt. Áo bào đen lão nhân gật đầu, quay người bước nhanh rời đi. Bạch Vũ tiến đến Tô Phàm hai người bên hai, "Phàm ca, Bàn ca, người này chúng ta không thể chơi vào, đi nhanh lên đi." Hai người trợn trắng mắt, chẳng những không có đi, ngược lại kéo lấy Bạch Vũ, lặng lẽ tiến vào đại điện. Lại nhìn Tư Đồ Thanh Thiên, hắn ngồi trên bảo tọa trầm ngâm một lát, cũng theo đó đứng dậy đi ra đại điện, biến mất tại tổ hạ phương hướng. Tô Phàm thấp giọng nói, "Từ béo, thừa dịp hiện tại, tranh thủ thời gian tìm." "Được rồi." Lý Hữu Đức gật đầu. Hai người lập tức theo ẩn thân bên trong đi tới, khắp nơi lục tung. "Cẩn thận một chút, đừng lưu lại vết tích." Cầm lên đồ vật, cũng nhớ kỹ muốn thả về tại chỗ. Tô Phàm căn dặn. Bạch Vũ hầu nghi nhìn xem hai người, "Các ngươi đang tìm cái gì? Nói ra, để cho ta cũng cùng một chỗ hỗ trợ tìm a." Tô Phàm cũng không quay đầu lại nói câu, "Ngươi đi bên ngoài nhìn chằm chằm, nếu có người tới gần, lập tức thông tri chúng ta." "Tốt a." Bạch Vũ hậm hực xoay người đi ra đại điện, mở ra ẩn thân thuật, đứng tại đại điện trên không, mật thiết chú ý bốn phía bầu trời đêm. "Phàm ca, bên này không có, ta chỗ này cũng không có." Rất nhanh, hai người liền tìm khắp toàn bộ đại sảnh, không có bất kỳ cái gì liên quan tới Tư Đồ Nguyệt tin tức. Không sẽ cùng Tư Đồ Nguyệt có liên quan tin tức, đều đã không có a. Lý Hữu Đức lông mày gấp gáp. Dù sao đã qua nhiều năm như vậy, không có khả năng. Tô Phàm lắc đầu. Tư Đồ Nguyệt nếu thật là Tư Đồ lão tổ tôn nữ, kia cùng nàng có liên quan đồ vật, khẳng định sẽ bảo lưu lại đến. Dù sao Tư Đồ lão tổ cũng không biết, nàng đã chết tại tứ tự giới, nói không chừng bây giờ còn đang chờ hắn trở lại. Vung ra linh thức tìm. Tô Phàm cắn răng một cái. Tư Đồ Thanh Thiên đi, bên ngoài cũng có Bạch Vũ nhìn chằm chằm, chỉ cần cẩn thận điểm, đừng quá trắng trợn, cũng sẽ không kinh động những người khác. Linh thức lặng yên hiện lên, chậm rãi hướng cả tòa cung điện phủ tới. Đại sảnh sau, còn có thư phòng, phòng trà, cùng một cái tu luyện hết. Nhưng mà, khi bọn hắn linh thức tiến vào mấy người này địa phương, trong trong ngoài ngoài, tỉ mỉ tìm tòi một lần, thậm chí liền trong thư phòng hòa chủ, thư tịch, bọn hắn đều không bỏ qua, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. "Anh ruột, Bàn ca, có người đến." Bạch Vũ thanh âm, đột nhiên ở bên ngoài vang lên. Tô Phàm hai người nhìn nhau, thu hồi linh thức, chạy ra đại điện, ngẩng đầu nhìn về phía trước bầu trời đêm, quả nhiên thấy mấy thân ảnh hướng bên này bay tới. Hẳn là không phát hiện chúng ta, chỉ là ven đường điều tra tới. Bạch Vũ rơi xuống hai người bên cạnh, "Có tìm được hay không các ngươi mong muốn đổ vật?" Hai người lắc đầu, mở ra ẩn thân thuật. Rất nhanh, những người kia liền bay tới, linh thức đem bọn hắn cùng sau lưng đại điện bao phủ, nhưng không có chút nào dừng lại, biến mất ở hậu phương bầu trời đêm. Bạch Vũ thu hồi ánh mắt, "Vậy các ngươi còn muốn tiếp tục tìm sao?" "Đương nhiên muốn." Tô Phàm không chút do dự gật đầu. Thật vất vả mới chui vào Tư Đồ nhất tộc, nào có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Lý Hữu Đức nhịn không được vẻ mặt buồn thiu, "Nhưng vấn đề là, hiện tại chúng ta lên đi đâu tìm?" "Khuê phòng." Tô Phàm trong mắt tinh quang lấp lóe. Lý Hữu Đức sửng sốt một chút. "Không sai không sai. Nếu như Tư Đồ Nguyệt thật sự là Tư Đồ Thanh Thiên nữ nhi, kia nàng trước kia ở lại khuê phòng, vô cùng có khả năng còn bảo lưu lấy." Tô Phàm tiếp tục nói, "Còn có một manh mối, cái kia chính là Tư Đồ Thanh Thiên phu nhân, đã hắn phu nhân không có ở tại nơi này, vậy khẳng định ở tại địa phương khác." Bạch Vũ đông nhiên bất thình lình toát ra một câu, "Có hay không một loại khả năng, hắn phu nhân đã không có?" Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức nhìn nhau, không hẹn mà cùng quay người rời đi. "Các ngươi làm gì đi?" Bạch Vũ đội vàng đuổi theo. Tô Phàm nhai răng, "Chúng ta đi tìm Tư Đồ Thanh Thiên cáo trạng, nói ngươi nguyền rủa hắn phu nhân." "Đừng đừng đừng." Bạch Vũ mồ hôi lạnh chảy ròng. "Việc này có thể khiến cho Tư Đồ Thanh Thiên biết. Thật muốn bị Tư Đồ Thanh Thiên biết, còn không phải đem hắn tháo thành tám khối." "Nhìn ngươi cái này sợ dạng." Tô Phàm mặt mũi tràn đầy xem thường, nhảy lên một cái, rơi vào phía trên đỉnh núi, quét mắt dưới bóng đêm xuống núi. Vẹn vẹn 5-600 dặm tộc địa, đối với chúng ta bây giờ mà nói, bất quá chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, tìm ra được cũng không khó. Cho nên kế tiếp, chúng ta liền đối Tư Đồ nhất tộc mảnh này tộc địa, triển khai thám thức lục soát. hôm nay coi như đào sâu ba thước, cũng phải đem Tư Đồ Nguyệt thân phận tra rõ ràng. Cùng lúc đó, Tổ Hà phía Tây, Nạp Lan nhất tộc tộc địa. Nạp Lan nhất tộc người cũng tại đối tộc địa triển khai thảm thức lục soát, mà bị cầm tù tại cách âm kết giới thanh niên tráng hán hai người, tự nhiên cũng lần lượt bị tìm tới. Một tòa trong lầu cát, Nạp Lan tiểu thanh đánh giá hai người, bọn hắn không có thương tổn các ngươi. Hai người lắc đầu. Nạp Lan tiểu thanh hỏi, trả lại cho các ngươi hồn tình, để các ngươi thật tốt tu luyện. Hai người gật đầu. Nạp Lan tiểu thanh cười khổ. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch, Bạch Vũ lúc đầu nói câu nói kia, bọn hắn khắp nơi thủ hạ lưu tình, mà Nạp Lan nhất tộc lại khắp nơi muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết. Nói thật, gặp phải loại sự tình này, mặc kệ nếu đổi lại là ai cũng sẽ tức giận. Thanh niên tráng hán gãi cái hốc, tiểu thanh tỷ, ta cảm giác bọn hắn giống người tốt. Bên cạnh thanh niên mặc áo đen cũng đi theo gật đầu. Nếu là Tô Phàm tại cái này, khẳng định sẽ không chút gì keo kiệt giơ ngón tay cái lên, hảo huynh đệ, có ánh mắt. Nạp Lan tiểu thanh vẻ mặt cứng đờ, tăng hắng một cái, đừng bị giả tượng lừa bịp, nhìn người không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Mộ Dung Vân Đoan, Mộ Dung Hữu Đức là người tốt. Lời này nếu như bị Nhật Nguyệt cung cùng Thánh Thành người nghe được, cũng không biết sẽ cười rơi nhiều ít người răng hàm. Tráng hán hai người nhìn nhau. Thật hay giả tượng. Nạp Lan tiểu thanh lại hỏi, vậy bọn hắn có hay không hỏi các ngươi cái gì? Chương 2831, bản thiếu minh bạch chương 2831, bản thiếu minh bạch có. Thanh niên mặc áo đen gật đầu. Hỏi cái gì? Nàng luôn có một loại cảm giác, Tô Phàm ba người chui vào tộc địa, cũng không chỉ là hiếu kỳ đơn giản như vậy. Đây là nữ nhân giác quan thứ 6, mà Nạp Lan tiểu thanh cũng từ trước đến nay rất tin tưởng mình giác quan thứ 6. Thanh niên mặc áo đen làm sơ hồi ức, bọn hắn nghe được hai chúng ta tộc tình huống, tỉ như chúng ta họ gì, có bao nhiêu tộc nhân. Liền cái này, Nạp Lan tiểu thanh kinh ngạc. Thanh niên mặc áo đen lại nói, bọn hắn còn hỏi ngươi thân phận, cùng hai vị tộc trưởng đại nhân danh tự. Nạp Lan tiểu thanh mặt lạnh lấy, cho nên thân phận của ta là ngươi nói cho bọn hắn. Thanh niên mặc áo đen gật đầu cười ngượng ngùng. Cái này cũng không thể trách hắn a, dù sao đối phương thực lực mạnh như vậy. Lại nói, coi như hắn không nói, ba người cũng khẳng định sẽ đi những tộc nhân khác tiếp tục nghe ngóng. Nạp Lan tiểu thanh tức giận trừng mắt nhìn hắn, không có. Không có. Sau khi hỏi xong, ta còn tưởng rằng bọn hắn muốn giết người diệt khẩu, kết quả chỉ là đem ta cầm tù. Lúc đầu bọn hắn muốn của ta, chặn lấy miệng của ta. Nhưng cuối cùng tại một phen khẩn cầu hạ, bọn hắn không có làm như vậy, trả lại cho ta cổ vũ độc viên, để cho ta thật tốt tu luyện. Nghe nói, Nạp Lan tiểu thanh thất vọng, lại nhìn về phía thanh niên chẳng hán. Ta tình huống này thì càng đơn giản. Lúc ấy ta thăm hỏi Tiểu Khải cùng Tiểu Nhu sau, tại trên đường về nhà đụng phải bọn hắn, nhưng chỉ là nhìn thấy bóng lưng của bọn hắn, không có nhận ra. Về sau ta bị bọn hắn bắt, bọn hắn liền đối ta hưng sư vấn tội, nói rõ ràng đã nói với ta, không có thương tổn Tiểu Khải cùng Tiểu Nhu, vì cái gì không tin bọn hắn. Còn nói, cũng bởi vì một câu nói của ta, để bọn hắn như chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Vốn cho là bọn họ sẽ giết ta cho hả giận, nhưng không nghĩ tới cuối cùng không giết ta, còn đưa ta hồn tinh. Tráng hán giải thích, nói một hơi. Nạp Lan tiểu thanh nhíu mày, cho nên bọn hắn cái gì đều không có hỏi. Không có. Tráng hán lắc đầu, tiểu thanh tỷ, nói thật, ta vẫn rất tự trách, nếu không phải lúc ấy ta đối Hồng Thúc nói câu, bọn hắn không có ý tốt, Hồng Thúc cũng sẽ không đuổi theo giết bọn hắn. Hồng Thúc không đuổi theo giết bọn hắn, khả năng cũng sẽ không gặp được ngươi. Nói đến, ta mới là trận này hiểu lầm kẻ đầu sỏ, tiểu thanh tỷ, ta có tội a. Tráng hán thở dài, mặt mũi tràn đầy tự trách. Nạp Lan tiểu thanh dở khóc dở cười, cái này ngốc đệ đệ còn tự trách lên rồi, lập tức vô lực vẫy tay, hai người đi xuống đi. Nói nhiều như vậy, hai cái này tiểu gia hỏa vẫn là đánh trong đáy lòng cho rằng ba tên khốn kiếp kia là người tốt. Quá đơn thuần, không hiểu lòng người hiểm ác. Bất quá, theo hai người trả lời đến xem, ba cái kia vương bắt chứng, hẳn là thật chỉ là hiếu kỳ, cũng tiện thể nghiệm chứng thân phận của nàng. Cái này giác quan thứ 6, sai lầm. Cùng một thời gian, một chỗ trong biệt viện, một thanh niên nằm ở trên giường, hôn mê bất tỉnh. Chính là Nạp Lan Tử Ngang. Tô Phàm hai người sau khi rời đi không bao lâu, hắn liền lâm vào trạng thái hôn mê. Một cái phong vận vẫn còn quý phụ nhân ngồi bên giường, nhìn xem vết thương đầy người Nạp Lan Tử Ngang, khóc đến là lê hoa đái vũ. Bên cạnh, còn có một người mặc áo mãng bảo trung niên nam nhân, thân thể có chút trắng kiện, mặt chữ quốc, hai tóc mai có loang lổ tóc trắng. Sắc mặt cũng biểu lộ già khá là âm trầm. Chính Dương lão đệ. Đồng nhiên, một thanh âm ở bên ngoài vang lên. Áo mãng bảo trung niên hít sâu một hơi, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, quay người ra khỏi phòng, đón lấy đứng ở bên ngoài Tư Đồ Thanh Thiên. Thanh Thiên lão ca, sao ngươi lại tới đây? Nghe nói Tử Ngang bị đánh đả thương, cho nên cố ý đến xem. Hắn vẫn tốt chứ? Tư Đồ Thanh Thiên quan tâm hỏi thăm. Thương thế đã ổn định, đã không còn đáng ngại. Áo mãng bảo trung niên lắc đầu cười cười, nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa đình nghỉ mát, chúng ta qua bên kia ngồi xuống nói. Hắn chính là cung chủ thân đệ đệ, Nạp Lan nhất tộc tộc trưởng, Nạp Lan Chính Dương. Hai người ngồi trong lương đình. Nạp Lan Chính Dương lấy ra một bầu rượu, hai cái chén rượu. Tư Đồ Thanh Thiên hỏi, Chính Dương lão đệ, cung chủ có hay không đối ngươi nhắc qua Mộ Dung Vân Đoàn cái này thân truyền đệ tử? Nạp Lan Chính Dương tiên về một bên rượu, một bên lắc đầu, không có, ta cũng hỏi qua Tiểu Thanh, liền Tiểu Thanh cũng không biết. Tư Đồ Thanh Thiên lại hỏi, vậy là ngươi thấy thế nào? Ta cũng không biết. Nạp Lan Chính Dương cũng là vẻ mặt mờ mịt, bất quá ta nghe Nạp Lan Chính Hồng nói qua, lúc ấy cầm tù ba người kia thời điểm, Mộ Dung Vân Đoàn từng xuất ra lệnh đệ tử thân truyền cho hắn nhìn qua. Tư Đồ Thanh Thiên nói, cho nên lệnh đệ tử thân truyền xác thực tồn tại. Vấn đề nằm ở chỗ cái này, lệnh đệ tử thân truyền xác thực tồn tại, có thể Tiểu Thanh lại khẳng định lệnh bài kia là giả. Ngươi nói, ta nên tin ai? Nạp Lan Chính Dương bất đắc dĩ lắc đầu, bưng chén rượu lên đưa cho Tư Đồ Thanh Thiên. Tư Đồ Thanh Thiên cũng không khỏi đắng chát cười một tiếng, tiếp nhận chén rượu lướt qua một ngụm, nếu như hắn thật là người đại ca đệ tử, vậy hắn cũng là phụ thân ta đồ tôn, việc này chúng ta nhưng phải xử lý tốt ta. Nạp Lan Chính Dương gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên khi vụ chi gấp, là tranh thủ thời gian tìm tới bọn hắn, xác nhận thân phận của bọn hắn. Tư Đồ Thanh Thiên nghe vậy, ý vị thâm trường lắc đầu cười một tiếng, Chính Dương lão đệ, ngươi không có minh bạch ta ý tứ. Nạp Lan Chính Dương sửng sốt một chút, ngẩng đầu hồ nghi nhìn xem Tư Đồ Thanh Thiên. Chính Dương lão đệ, tha thứ ta nói thẳng, mặc kệ là các ngươi Nạp Lan nhất tộc người, vẫn là chúng ta Tư Đồ nhất tộc người, đều biết ngươi sủng ái nhất Tử Ngang. Hiện tại Tử Ngang bị Mộ Dung Vân Đoan gây thương tích, ta nghĩ ngươi trong lòng khẳng định rất giận a. Tư Đồ Thanh Thiên nói rằng. Nạp Lan Chính Dương nghe nói như thế, kia cầm chén rượu tay có hơi hơi nắm, trong mắt rõ ràng có thể thấy được từng sợi sát ý, cho nên ý của ta là, nếu như Mộ Dung Vân Đoan là tên giả mạo, kia bất luận ngươi làm cái gì đều được, nhưng nếu như hắn thật là ngươi đại ca đệ tử, đến lúc đó ngươi cần phải nghĩ lại mà làm sao. Tóm lại một câu, đừng để đại ca ngươi khó xử. Một bên thân truyền đệ tử, một bên là cháu ruột, nếu quả thật muốn ồn ào lên, cung chủ khẳng định sẽ làm khó. Nạp Lan Chính Dương hít thở sâu một hơi, trong mắt sát cơ thu lại, hữu cảnh đỉnh phong hạ vị thần, đánh không lại một cái tứ cảnh hạ vị thần, ta có thể nói cái gì? Còn có mặt mũi nói cái gì? Về phần hắn có phải hay không nghĩ một đằng nói một nẻo, vậy thì không được biết. Rất nhanh, gần nửa canh giờ trôi qua, Tô Phàm ba người đã tìm khắp hơn phân nửa tộc địa, giờ phút này đứng tại một chỗ đỉnh núi, túi đầu quét mắt phía dưới. Phía dưới là một cái sơn cốc, rất lớn, chiếm diện tích hơn 10 dặm. Trong sơn cốc, trồng lấy đủ loại hoa, muôn tiếng nghìn hồng. Toàn bộ sơn cốc chính là một mảnh ngũ thải tân phân biển hoa. Biển hoa trung tâm có một cái hồ nước, không lớn, hiện lên nguyệt nha hình. Một dòng suối nhỏ theo sơn cốc một bên khác kéo dài tới, suối nước liên tục không ngừng tụ hợp vào hồ nước. Mặt hồ rất bình tĩnh. Hồ nước trong veo, ở dưới ánh trăng hiện ra lân quang. Ngay tại bên hồ, thình lình có một tòa cổ kính lầu cát. Lý Hưu Đức suy nghĩ, hoàn cảnh tốt như vậy, ở chỗ này người, thân phận sợ là không đơn giản. Vào xem. Bạch Vũ hào hứng lên núi cốc bay đi. Trở về. Tô Phàm quắc khẽ. Thế nào rồi? Bạch Vũ dừng lại, quay đầu hồ nghi nhìn xem Tô Phàm. Tô Phàm không có trả lời, quét mắt hư không, các ngươi có ngửi được hương hoa sao? Hương hoa. Lý Hưu Đức cùng Bạch Vũ sững sờ, dùng sức hít mũi một cái. Lý Hưu Đức hai mắt khẽ hít một cái, cũng lập tức nhìn về phía trước hư không. Bạch Vũ vẻ mặt không hiểu, không có hoa hương, thế nào rồi? Tô Phàm nói rằng, không có hoa hương liền không đúng. Cái nào không đúng? Bạch Vũ càng nghe càng mê mang. Tô Phàm trừng đi, người ngớ ngẩn. Như thế lớn một vùng biển hoa, làm sao có thể người không thấy hương hoa? Bạch Vũ vô đầu một cái. Đúng thế. Thế nào không có hoa hương đâu? Đương nhiên. Bạch Vũ cười ha ha, bản thiếu minh bạch. Hai người nghi hoặc, ngươi minh bạch cái gì? Những cái kia đều là giả hoa, cho nên không mùi hoa. Thế nào? Bản thiếu thông minh a. Bạch Vũ ngẩng đầu đỡ ngực, vẻ mặt đắc ý. Chương 2832, hoa cốc, đoan trang phụ nhân. Chương 2832, hoa cốc, đoan trang phụ nhân. Tô Phàm nhìn qua bầu trời đêm, thật lâu im lặng. Lý Hưu Đức cũng cúi đầu, một bên lau trán, một bên lắc đầu thở dài. Liền không nên đối cái này nhị thế tổ ôm lấy trông cậy vào. Trí thông minh này, còn cần tiếp tục mở phát ra. Không phải về sau đi ra ngoài, liền bọn hắn đều sẽ cùng theo mất mặt. Giả hoa, ai có bệnh, làm nhiều như vậy giả hoa làm bài trí. Lại nói, liền Tư Đồ nhất tộc tài lực cùng vật lực, cần phải làm giả hoa mạo xương bề ngoài. Mấu chốt nhất, người dài ánh mắt cũng không biết xem thật kỹ một chút. Không thấy được kia trong bụi hoa, khắp nơi có thể thấy được nhỏ ong mật. Giả hoa có thể đưa tới nhiều như vậy ong mật. Thực sự không được, ngươi liền đem ánh mắt góp à, quên cho hữu dụng người, ngược lại đặt ở trên người ngươi, cũng là lãng phí. Các ngươi thái độ gì? Hoài nghi bản thiếu trí thông minh. Bạch Vũ vẫn kiên trì quan điểm của mình, khẳng định là giả hoa. Không phải làm sao lại người không thấy hương hoa? Hai người không thèm để ý Lý Hữu Đức quét mắt hư không, xem ra sơn cốc này bốn phía ẩn giấu đi một cái kết giới. Tô Phàm gật đầu. Kết giới? Bạch Vũ sững sờ, thoáng một suy nghĩ, nhất thời như bỗng nhiên hiểu rõ, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng thế, có kết giới tại, cũng người không thấy hương hoa. Bởi vì hương hoa bị kết giới phong tỏa tại bên trong. Ai nha nha, bản thiếu thông minh như vậy người, làm sao lại không nghĩ tới điểm này? Cái này lung túng. Đoán chừng anh ruột cùng bàn ca, hiện tại khẳng định ở trong lòng khinh bị hắn. Lý Hữu Đức vươn tay, thận trọng lên núi cốc tới gần. Rất nhanh, ngón tay của hắn thật giống như chạm đến thứ gì. Theo sát, ngón tay đụng vào địa phương, liền hiện ra từng sợi hào quang nhỏ yếu. Quả nhiên có bảo hộ kết giới. Lý Hữu Đức đội vàng thu tay lại chỉ, thối lui đến Tô Phàm bên cạnh, may mắn trước đó ngươi kịp thời ngăn cản nhị thế tổ, không phải liền cái kia mạnh mẽ đâm tới kình, khẳng định sẽ trực tiếp tỉnh lại kết giới này. Một khi bảo hộ kết giới bị tỉnh lại, trong sơn cốc người lập tức liền có thể cảm ứng được, vậy bọn hắn hành tung tự nhiên cũng sẽ bại lộ. Bạch Vũ gật cười, "Bàn ca, đừng nói như vậy đi, lần sau ta chú ý một chút, chớ cùng bàn gia nói chuyện." Mất mặt. Lý Hữu Đức hung hăng trừng đi. Bạch Vũ nghiến răng nghiến lợi, "Bàn ca, ngươi cái này nhiều ít có đôi chút quá mức. Bất quá có sao nói vậy, về sau thực sự cùng anh ruột thật tốt học một ít, dù sao ở bên ngoài sông sáo, vốn là nguy cơ từ phía, cho nên nhất định phải làm được can đảm cẩn trọng. Có bảo hộ kết giới, nơi này tự nhiên không giống bình thường. Mặc dù ta có thể mở ra kết giới này, nhưng mở ra đồng thời cũng biết kinh động người ở bên trong. Như vậy đi, chúng ta liền tại phụ cận tìm một chỗ trốn đi, chờ người ở bên trong đi ra, hoặc là có người đi vào thời điểm, chúng ta lại ẩn nút đi vào." Tô Phàm thấp giọng nói rằng, giữ vững tỉnh táo, không thể mạo hiểm. Hai người gật đầu. Ba người tìm sẽ, rốt cuộc tìm được một cái thiên nhiên hang. Nơi này không chỉ có ngay tại sơn cốc bên cạnh, còn có thể thăm dò tới toàn bộ sơn cốc toàn bộ diện mạo, thuận tiện giám sát. Thời gian lặng yên mà qua. Hôm sau, sáng sớm, mặt trời dần dần dâng lên. Ánh mặt trời ấm áp, đuổi đi ban đêm hàn ý có thể đợi một đêm, từ đầu đến cuối đều không đợi được có người đến đây, cũng không thấy có người đi ra, cái này khiến ba người không khỏi thất vọng. Mà trải qua suốt cả đêm tìm kiếm, cũng không phát hiện Tô Phàm ba người bóng dáng, hai tộc người cũng nhất trí cho rằng bọn hắn đã thoát đi khu vực hải tâm. Thế là, Tư Đồ Thanh Thiên cùng Nạp Lan Chính Dương hạ lệnh, nhường một bộ phận thượng vị thần tộc nhân lần nữa tiến vào nội bộ khu vực tìm kiếm. Đợi đến lúc chạm vào tối, một mực ngồi xổm ở cửa hang nhìn chằm chằm sơn cốc Bạch Vũ, trong mắt đột nhiên sáng lên, anh ruột, bản ca, kia trong lầu các có người hiện ra. Hai người mừng rỡ, liền vội vàng đứng lên chạy đến cửa hang, túi lầu nhìn lại. Liền thấy một vị phụ nhân mang theo một cái giỏ thức ăn, tiến vào ngoài phòng một mảnh vườn rau, hái rau. Ba mươi mấy tuổi bộ dáng, mặc một bộ thiền tu phục, bàn kéo tóc, không thi phấn trang điểm, đoan trang tuệ lệ, nhìn qua cực kỳ mộc mạc. Hóa ra là nữ nhân. Tô Phàm lẩm bẩm. Làm phụ nhân kia xoay người, chính diện mặt hướng bọn hắn thời điểm, bất luận là Tô Phàm, vẫn là Lý Hữu Đức, vẻ mặt cũng không khỏi giật mình. Kia tướng mạo, ánh mắt kia, cùng Tư Đồ Nguyệt thật là thần dường như. Lý Hữu Đức tiến đến Tô Phàm bên hai, nhỏ giọng nói, "Phàm ca, nàng không phải là Tư Đồ Nguyệt mẹ đẻ à?" Tô Phàm tinh quang trong mắt lóe lên. Thật là có khả năng này, nhưng cũng tiếc chính là, phụ nhân không hề rời đi sân cốc, hái được một rổ đồ ăn, liền trở lại lầu các. Không bao lâu, lầu các hậu viện liền dâng lên khói xanh lượn lờ. Còn nấu cơm, chẳng lẽ lại nàng là một cái không có tu vi phàm nhân? Bạch Vũ vẻ mặt hồ nghi. Lý Hữu Đức khinh bị nhìn hắn, ai quy định tu giả liền không thể nấu cơm ăn cơm? Vậy ngươi bình thường tại thánh thành chạy tới quán rượu làm gì? Bàng ca, nông cạn, ai đi quán rượu là vì ăn cái gì? Khẳng định cũng là vì đi tìm những cái kia nũng nịu tiểu mỹ nhân tiêu xái khoái hoạt. Bạch Vũ gật gù đắc ý cười nói. Lý Hữu Đức giơ ngón tay giữa lên, bàn ra rất đơn thuần, cho nên bình thường đi quán rượu chính là vì một no bụng có lộc ăn. Ngươi cứ giả vờ đi. Bạch Vũ xem thường. Đồng thời, Tô Phàm dường như phát hiện cái gì, ngẩng đầu nhìn sơn cốc đối diện hư không, khóe miệng có hơi hơi bén, chớ quấy rầy, có người đến. Người nào? Hai người một cái giật mình, theo nhìn lại. Hóa ra là Tư Đồ Thanh Thiên. Nhìn hắn dạng như vậy, hẳn là muốn đi vào sơn cốc, nhị thế tổ, ngươi ngay tại cái này trông coi, giúp chúng ta trông chừng. Tô Phàm vứt xuống một câu, một thanh dắt lấy Lý Hữu Đức, mở ra ẩn thân thuật, vô thanh vô tức hướng Tư Đồ Thanh Thiên bay đi. Nơi này cần trông chừng sao? Bạch Vũ nắm lấy đầu. Không đúng không đúng. Đây là lấy cớ. Rõ ràng chính là không muốn mang bên trên hắn, ghét bỏ hắn. Hai cái hỗn đản, thế mà đem bản thiếu làm vương hữu, ra có thể nhịn, mãi mãi không thể nhịn. Lại nhìn Tô Phàm hai người, gắng sức đuổi theo, rốt cục tại Tư Đồ Thanh Thiên mở ra kết giới thời điểm chạy tới, không chút do dự, lập tức đi theo Tư Đồ Thanh Thiên sau lưng trượt đi vào. Tư Đồ Thanh Thiên không có phát giác được mảy may dị dạng, trực tiếp hướng lầu các đi đến. Tô Phàm hai người theo ở phía sau. Vừa tiến vào kết giới, mùi thơm ngào ngạt hương hoa liền xông vào mũi. Nơi này linh khí cũng cực kỳ dồi dào. Phu nhân, làm cơm xong chưa? Tư Đồ Thanh Thiên cười ha ha, nhanh chân đi tiến lầu các. Nhanh hơn, ngươi uống sẽ trả. Phụ nhân thanh âm tại hậu viện vang lên. Vất vả. Tư Đồ Thanh Thiên cười nói câu, ngồi trước khay trà, pha được một bình trà xanh, tiện tay ở bên cạnh trên bàn cầm lấy một quyển sách, liền một bên uống trà, một bên túi đầu nhìn lại. Bên ngoài, Lý Hữu Đức dò xét cái đầu, nhìn xem bên trong Tư Đồ Thanh Thiên, nhỏ giọng hỏi, Phàm ca, chúng ta muốn đi vào sao? Đương nhiên muốn. Tối hôm qua nhìn thấy cung điện kia, hẳn là hắn bình thường làm việc công địa phương, nơi này mới là nhà của hắn. Nếu như Tư Đồ Nguyệt thật sự là nữ nhi của bọn hắn, vậy trong này nhất định có cùng Tư Đồ Nguyệt tương quan đồ vật. Tô Phàm thần sắc phấn chấn. Đáp án rốt cục nhanh công bố. Bình tĩnh một chút, chúng ta hiện tại thật là tại lão hổ dưới mí mắt, sơ ý một chút liền phải xong con bê. Lý Hữu Đức trấn an, nếu là ở chỗ này bại lộ hành tung, kia đến lúc đó đối mặt Tư Đồ Thanh Thiên chất vấn, bọn hắn làm như thế nào trả lời? Hiếu kỳ, mù tàn bộ, đồ đần mới có thể tin. Tô Phàm âm thầm hít sâu, áp chế xuống cảm xúc trong đáy lòng chấn động, cùng Lý Hữu Đức cùng một chỗ, thận trọng tiến vào lầu các. Chương 2833, chân dung bên trong nữ tử. Chương 2833, chân dung bên trong nữ tử. Trong lầu các không gian không lớn, bố cục rất chặt chẽ. Phòng tiếp khách ở giữa, bên trái là Phật đường, bên phải là nhà ăn, phòng trà, thư phòng. Không sai, chính là một cái Phật đường, thờ phụng một tôn không biết tên Bồ Tát tự thần, thần thái trang nghiêm hiền lành. Trước tự thần, đặt vào một cái bồ đoàn. Cổ xưa bồ đoàn đã lõm, rõ ràng thường xuyên có người ở chỗ này cầu phúc. Về phần những địa phương khác, cũng không như trong tưởng tượng xa hoa, như người bình thường như thế đơn giản một mạc, càng có nhà ấm áp. Tiến vào lầu các, đồ ăn hương khí liền xông vào mũi. Tô Phàm hai người mắt nhìn ngồi trong phòng trà Tư Đồ Thanh Thiên, liền hướng nhà ăn đi đến. Tốt làm dừng lại cơm tối, chỉ có hai cái xào rau xanh, liền bọn thịt tử đều không nhìn thấy. Rất khó tưởng tượng, đường đường Tư Đồ nhất tộc tộc trưởng sinh hoạt sẽ như vậy đơn giản. Cẩn thận một chút. Tô Phàm nhỏ giọng căn dặn một câu, liền dẫn Lý Hữu Đức chân không chạm đất tại trong lầu các tìm kiếm. Đầu tiên lục soát chính là phòng tiếp khách cùng nhà ăn. Không có. Hai người lại tiến vào phòng trà cùng thư phòng, cẩn thận quét mắt bên trong mỗi một dạng đồ vật. Cũng may mà bọn hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, tâm lý tố chất mạnh, muốn đổi thành những người khác, mặc dù có ẩn thân thuật, cũng không dám như thế trắng trợn. Dù sao Tư Đồ Thanh Thiên ngay tại ngồi bên cạnh, có thể lục soát xong phòng trà cùng thư phòng, cũng không có bất kỳ phát hiện. Kỳ thật, còn có rất nhiều thứ không có lục soát, như thư tịch, hoa chụp, ngăn kéo chờ một chút. Không phải không lục soát, là không dám lục soát. Tựa như ngăn kéo, ngay trước Tư Đồ Thanh Thiên mặt, dám đánh mở? Khẳng định không dám. Cho nên hiện tại, bọn hắn chỉ có thể điều tra bày ở mặt ngoài đồ vật. Tiếp lấy, bọn hắn lại tiến vào Phật đường, tỉ mỉ lục soát một vòng, như cũng không có phát hiện. Hai người lại lặng yên không một tiếng động tiến vào lầu các lầu 2. Lầu 2 có 4 cái gian phòng, chỉ có một cái phòng cửa phòng là nửa khép nửa mở, cá biệt 3 người gian phòng đều là đóng chặt trạng thái. Hai người đi đến kia nửa khép nửa mở trước của phòng, hướng bên trong nhìn lại. Theo bố cục cùng trang trí đến xem, hẳn là Tư Đồ Thanh Thiên vợ chồng phòng ngủ. Nhìn một vòng, không có phát hiện khả nghi đồ vật, hai người liền xoay người đi đến cái thứ hai cửa phòng trước. Lý Hưu Đức thấp giọng hỏi thăm, "Phàm ca, ngươi nói môn này mở ra thời điểm, có thể hay không kéo kẹt vang?" Tô Phàm trong lúc nhất thời cũng không dám mở cửa. Thật muốn kéo kẹt vang, không sẽ bị lầu dưới hai vợ chồng nghe được. Đánh cược một lần. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, thận trọng đẩy cửa phòng. Thật vất vả mới đi đến một bước này, còn kém cuối cùng cái này lầm môn một cước, cũng không thể cứ như vậy bỏ dở nửa chừng. Hai người thở mạnh cũng không dám. Sợ cửa phòng đột nhiên xuất hiện cái gì vận động. Cũng may, lo lắng sự tình cũng không có xảy ra. Cửa phòng thành công mở ra, bất quá cũng không toàn bộ mở ra, chỉ là mở ra một đầu năm ngón tay rộng khe cửa. Hai người xuyên thấu qua khe cửa, hướng bên trong nhìn lại. Bên trong đen kịt một màu, nhưng liền hai người tu vi hiện tại cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, có thể tinh tường xem tới tất cả. Trong phòng có một cái giường, một cái tủ treo quần áo, sạch sẽ chỉnh tề, có rõ ràng sử dụng qua vết tích. Ngoại trừ vợ chồng bọn họ, nơi này còn ở những người khác. Lý Hưu Đức ngạc nhiên nghi ngờ. Tô Phàm suy nghĩ, có thể là bọn hắn hải tử gian phòng. Dù sao cũng là nhất tộc tộc trưởng, không có khả năng chỉ có một cái dòng dõi. Đồng thời theo sạch sẽ trình độ đến xem, gian phòng này chủ nhân hẳn là rất ít ở nhà. Tô Phàm nhẹ nhàng quan thượng cửa phòng, lại đi hướng cái thứ ba gian phòng. Dưới lầu, Đoan Trang phụ nhân bưng một chén canh, tiến vào nhà ăn, đi rửa tay một cái, chuẩn bị ăn cơm. Tư Đồ Thanh Thiên để sách trong tay xuống tịch, đứng dậy cười nói, "Phu nhân, không tẩy có thể chứ? Không tẩy liền không cho phép ăn." Đoan Trang phụ nhân giận mắt hắn, có thể thấy được hai vợ chồng tình cảm rất không tệ. Cùng một thời gian, Tô Phàm cũng đã đẩy ra cái thứ ba gian phòng cửa phòng. Bên trong bố cục cùng cái thứ hai gian phòng không sai biệt lắm, cũng có sử dụng qua vết tích. Như thế nào phán đoán có hay không sử dụng? Rất đơn giản. Nhìn giường, nếu như giường có trải tốt, đồng thời có nếp gấp, vậy khẳng định có người sử dụng. Giống nhau đạo lý, nếu như giường không có trải tốt, tự nhiên cũng liền không ai sử dụng. Liếc nhìn một vòng, không có phát hiện, Tô Phàm nhẹ nhàng khép lại cửa phòng, lại đi đến cái thứ tư cửa phòng trước. Đứng ở trước cửa, Tô Phàm chậm chạp không dám đưa tay, sợ hy vọng thất bại. Lầu các tổng cộng cũng chỉ có 2 tầng lâu. Lầu 1 là phòng tiếp khách, Phật đường, phòng trà, thư phòng, nhà ăn, phòng rửa mặt, phòng bếp chờ một chút. Lầu 2 thì là cái này 4 cái gian phòng. Phía trước 3 cái gian phòng đã tìm xong, nếu như cái này cái thứ tư gian phòng cũng không có cùng Tư Đồ Nguyệt có liên quan đồ vật, kia không nghi ngờ gì đã nói lên, bọn hắn ngay từ đầu phương hướng liền sai. Tư Đồ Nguyệt cùng Tư Đồ nhất tộc cũng không quan hệ. Vậy sau này lại phải một lần nữa đi tìm manh mối. Ta tới đi. Lý Hưu Đức hít thở sâu một hơi, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Theo cửa phòng mở ra, trong phòng cảnh tượng cũng theo đó hiện ra ở trước mắt. Bên trong giống nhau có một cái giường, một cái tủ treo quần áo. Nhưng so sánh mặt khác hai cái gian phòng, trong gian phòng đó nhiều một trương trang điểm bàn. Trên bàn có một mặt gương đồng. Dưới gương đồng đặt vào đủ loại son phấn hộp, trang sức hộp, một thanh xinh đẹp tinh xảo lưu ly trải, cùng một cái hình sợi dài tinh mỹ hộp giấy. Cái này rõ ràng là một nữ nhân quê phòng. Đồng thời, giường cũng đã trải tốt, chỉnh chỉnh tề tề, không nhiễm trần thế. Quét mắt trải tốt giường, Lý Hưu Đức lắc đầu, xem ra cũng không phải. Tô Phàm không khỏi vẻ mặt thất vọng. Làm Lý Hưu Đức chuẩn bị khép lại cửa phòng thời điểm, Tô Phàm bỗng nhiên dường như phát giác được cái gì, lần nữa nhìn về phía giường. Không đúng không đúng. Trên giường đệm chăn không có nửa điểm nếp gấp, rõ ràng trường kỳ không người sử dụng. Vào xem. Hai người lần lượt đi vào phòng, nhẹ nhàng quan thượng cửa phòng, sau đó trong phòng tìm kiếm. Trong tủ treo quần áo, tất cả đều là tơ lụa. Còn có rất nhiều để cho người ta miên man bất định dán. Thân quần áo. Trên tường cũng treo mấy chương tranh chữ. Nói thật, chỉ dựa vào những vật này, căn bản là không có cách đánh giá ra gian phòng chủ nhân thân phận. Lý Hưu Đức đi đến trước bàn trang điểm, mở ra trang sức hộp cùng son phấn hộp, dần dần xem xét. Các loại xinh đẹp tinh xảo trang sức, rực rỡ muôn màu. Hiển nhiên, chủ nhân của gian phòng là một vị thích trưng diện người. Nếu không chọn một kiện, cho nàng dâu mang về. Lý Hưu Đức nghe rằng, đột nhiên, hắn nhìn về phía cái kia hình sợi dài hộp giấy. Tuy là hộp giấy, nhưng khảm nạm lấy tơ vàng, rất lộng lẫy. Cái này nhìn qua, thế nào có điểm giống bình thường cất giữ bức tranh hộp giấy. Lý Hưu Đức hổ nghi mở ra hộp giấy. Bên trong, quả nhiên lẳng lặng nằm một cái bức tranh. Trên bức họa còn cột một đầu tơ vàng mang. Phàm ca, mau tới đây. Cái này vô cùng có khả năng chính là gian phòng chủ nhân chân dung. Nghe được Lý Hưu Đức lời này, Tô Phàm lập tức chân không chạm đất đi qua, đánh giá trong hộp giấy bức tranh. Lý Hưu Đức thận trọng lấy ra bức tranh, giải khai phía trên tơ vàng mang. Tiếp lấy, hai người cầm bức tranh, từ từ mở ra. Một cái duyên dáng yêu kiều, giống như lúc nữ tử chân dung, dần dần hiện ra tại hai người dưới tầm mắt. Hai người tại chỗ nhìn ngây người. Trên bức họa là một cái tuổi trẻ nữ tử, 18-19 tuổi dáng vẻ, mặc một đầu màu tuyết trắng váy dài, da trắng mỹ mạo, tóc xanh như suối, dáng người xinh xắn lanh lợi, đen nhánh đôi mắt tựa như bảo thạch đóng ánh trong suốt. Đây quả thực là một vị họa trung tiên tử. Không sai, là nàng Tô Phàm Thị Thảo. Nhớ kỹ năm đó, Tư Đồ Nguyệt vừa thoát khốn thời điểm, là một cái gầy trơ cả xương, cực kỳ xấu xí lao thái. Nhưng lão tổ tông Tô Chấn Thiên lại nói cho hắn biết, Tư Đồ Nguyệt rất xinh đẹp, thậm chí còn giật dây hắn, tìm một cơ hội cầm xuống Tư Đồ Nguyệt, là Tô gia nối roi tông đường. Lúc ấy Tô Phàm còn lơ đễnh. Như thế một cái lao thái bà, cũng gọi xinh đẹp. Cũng nhịn không được bắt đầu hoài nghi lão tổ tông ánh mắt cùng thẩm mỹ. Nhưng khi tại Táng Thần Hải, lần thứ hai nhìn thấy Tư Đồ Nguyệt thời điểm, phát hiện đúng là một cái mượt mà đại mỹ nữ. Lý Hữu Đức cùng tao bao những ngày sắp thôi, cũng nhịn không được chảy nước miếng. Mà giờ khắc này, bước chân dung này bên trong nữ tử, liền cùng năm đó Tư Đồ Nguyệt giống nhau như lúc. Chương 2834, thản nhiên lãnh phạt bị đánh. Chương 2834, thản nhiên lãnh phạt bị đánh, xem ra không sai. Nàng chính là Tư Đồ Thanh Thiên nữ nhi, Tư Đồ lao tổ tôn nữ. Năm đó, nàng chính là phụ mệnh tiến về tứ tượng giới, huyết tẩy Tô gia cùng ta Lý gia, tàn sát tứ đại châu sinh linh. Tư Đồ lão cậu, tất nhiên chính là thủ phạm thật phía sau màn. Lý Hữu Đức trong mắt sát cơ lấp lóe. Trong gian phòng đó bố cục, hẳn là một mực duy trì Tư Đồ Nguyệt lúc rời đi dáng vẻ. Làm như vậy, chính là vì chờ Tư Đồ Nguyệt trở về. Tô Phàm hai tay nắm chặt cùng một chỗ, đầu ngón tay phát ra cốt ca cốt két giòn vang. Tô gia cả nhà bị diệt, bây giờ liền thừa hắn cùng Tô Thanh Sơn, Tô Trần Thiên. Huyết hải thâm cửu, không đội trời chung. Bất quá hai người đều biết, liền bọn hắn thực lực bây giờ, muốn báo thù căn bản chính là hy vọng xa vời, thế là nhao nhao áp chế xuống sát tâm. Cuốn lên bức tranh, cột chapter và màng, thả lại hộp giấy, hồi quy nguyên vị sau, hai người liền lặng lẽ rời phòng, vô thanh vô tức đi vào lộ một. Nhìn xem ân ái hai vợ chồng, Tô Phàm đấy mắt hiện lên một vẻ hàn quang, liền dẫn Lý Hữu Đức cũng không quay đầu lại rời đi lầu cát. Đang dùng cơm Tư Đồ Thanh Thiên, cũng đống nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng. Thế nào? Phụ nhân nghi hoặc. Tư Đồ Thanh Thiên hồ nghi, giống như bỗng nhiên có thấy lạnh cả người. Nhanh bắt đầu mùa đông, thời tiết chậm rãi lạnh. Phụ nhân buông xuống bắt đũa, đứng dậy tiến lên quan thượng cửa phòng. Bên ngoài, dưới bóng đêm, Tô Phàm hai người đứng tại biển hoa trên không, quét mắt phía trước hư không. Lý Hữu Đức hỏi, thế nào ra ngoài? Chờ a. Tô Phàm nhàn nhạt nói câu. Tư Đồ Thanh Thiên sớm muộn sẽ ra cửa, đến lúc đó đi theo phía sau hắn, tự nhiên là có thể thần không biết quỷ không hay trốn đi. Hai người tiến vào biển hoa bên cạnh một mảnh rừng cây, quan bế ẩn thân thuật, trong lúc nhất thời cúi đầu, nghĩ đến riêng phần mình tâm sự. Cái này nhất đẳng, liền chờ tới ngày thứ hai hừng đông. Tư Đồ Thanh Thiên ăn xong điểm tâm sau, mới rời khỏi hoa cốc. Hang. Bạch Vũ ngồi cửa hang, đủ kiểu nhàm chán nhìn xem hoa cốc. Thế nào còn chưa có trở lại? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bị Tư Đồ Thanh Thiên đuổi một cái tại chỗ? Hiện tại ngay tại chịu đựng nghiêm hình tra tấn. Quyền tiêu ít đi đừng đi cứu bọn họ. Quên đi thôi, chết tử tế không bằng lại còn sống, bản thiếu mới không đi chịu chết. Hơn nữa liền hai cái này tai họa, chết cũng là đông lăng chi phúc. Sau một khắc, hai cái đống cắt lớn nằm đấm, liền từ hư không giết ra đến, đánh vào trên mắt của hắn. Bay một tiếng, Bạch Vũ nện vào sơn động chỗ sâu, đau đến nghe răng niết miệng. Nhị thế tổ, ngươi muốn chết đúng không? Chúng ta thành toàn ngươi. Tô Phàm hai người theo ẩn thân bên trong đi tới, hung tợn trừng mắt Bạch Vũ. Anh ruột, bản ca, hóa ra là các ngươi a. Bạch Vũ đỉnh lấy một đôi đen nhánh mắt gấu mèo đứng lên, rất là vui vẻ chạy lên đi, một thanh ôm hai người. Ô ô, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Xéo đi. Hai người vẻ mặt ghét bỏ đẩy ra cái này hoàn khố đại thiếu. Đừng lãnh đạm như vậy đi. Bạch Vũ cười ngượng ngùng, có tìm được hay không các ngươi mong muốn đồ vật? Hai người gật đầu. Bạch Vũ thận trọng hỏi thăm, kia là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu? Lý Hữu Đức không trả lời mà hỏi lại, ngươi nghĩ là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu? Bạch Vũ không chút do dự trở về câu, vậy khẳng định hy vọng là chuyện tốt. Hắn cũng không muốn cùng Tư Đồ nhất tộc náo tách ra. Tư Đồ nhất tộc thực lực đặt ở Bạch gia trước mặt, tuy nói không tính là gì, nhưng muốn mạng chính là Tư Đồ nhất tộc phía sau có một vị kinh khủng Tư Đồ lão tổ, khẳng định không thể chơi vào. Lý Hữu Đức nghiền ngẫm cười nói, vậy nếu như chúng ta nói là chuyện xấu, ngươi có phải hay không liền phải cùng chúng ta nhất đao lưỡng đoạn, từ đây cả đời không qua lại với nhau? Bạch Vũ chăm chú suy nghĩ một hồi, gật đầu, bản ca, ngươi đề nghị này rất không tệ, bản thiếu tiếp thu. Vậy ngươi cút nhanh lên a, chúng ta cũng làm như cũng chưa hề nhận biết qua ngươi. Lý Hữu Đức phất tay, nói đùa mở ra đùa giỡn. Bạch Vũ đội vàng cười làm lành, chúng ta là kết bái huynh đệ, mặc kệ xảy ra cái gì, tự nhiên muốn cùng chung mối thù. Lý Hữu Đức hỏi, lời thật lòng? Bạch Vũ lời thề son sắt vô ngực, so chân kim còn thật. Hảo huynh đệ, anh em tốt. Hai người ôm ở cùng một chỗ, cùng chung chí hướng khóc ròng ròng. Tô Phàm trợn trắng mắt, cần phải trở về, đi thôi. Cái này trở về? Bạch Vũ hơi sững sờ. Trước một khắc còn hung hăng hô hào anh em tốt, sau một khắc liền mặt mũi tràn đầy ghét bỏ đẩy ra Lý Hữu Đức, xoa xoa tay tiến đến Tô Phàm bên cạnh, anh ruột, chúng ta không mang theo chút gì đi. Tô Phàm hai người nhìn nhau, hai tay ôm vai nhìn xem Bạch Vũ, nói một chút người ý nghĩ. Bạch Vũ xem xét mắt mặt ngoài độc cậu, thấp giọng nói, không dối gạt hai vị ca ca, rạng sáng thời điểm ta đi phụ cận dạo qua một vòng, các ngươi đoán ta phát hiện gì rồi? Hai người hai mặt nhìn nhau. Cái này nhị thế tổ là gan thật lớn a, lại dám một mình đi ra ngoài tản bộ. Liền không sợ gặp phải Tư Đồ nhất tộc người, bị linh thức nhòm ngó. Dù sao tiểu tử này trong tay, nhưng không có tinh huy thần ngọc. Anh ruột, bàn ca, có phải hay không đống nhiên đối bản thiếu lau mắt mà nhìn? Kỳ thật cũng không phải việc ghê gớm gì, Tư đồ nhất tộc người đã sớm tìm tới phiến khu vực này, cho nên sẽ không lại đến lục soát. Bạch Vũ khoát tay, mặt mũi tràn đầy đắc ý cười ha ha. Tô Phàm hỏi, nói đi, ngươi phát hiện gì rồi? Bạch Vũ thấp giọng nói, ta phát hiện một mảnh dược điển, có không ít thượng vị trọng tố đan cùng chủ thần đan dược liệu. Hai người trong mắt sáng lên, muốn đổi thành cái khác dược liệu, bọn hắn sẽ không để ở trong lòng. Nhưng đối mặt thượng vị trọng tố đan, chủ thần đan dược liệu, nói thật, căn bản là không có cách ngăn chặn nội tâm khát vọng. Chủ thần đan không nói trước, chân quý trình độ người người đều biết, liền nói thượng vị trọng tố đan, đây chính là gần với chủ thần đan đang dược. Như thượng vị thần tự bạo thần cách, hoặc là thần cách bị hủy, ít ra cần 600 tới 1000 năm thời gian, khả năng tái tạo bước phát triển mới thần cách. Tại sao phải nói 600 tới 1000 năm? Bởi vì cảnh giới khác biệt, cần thời gian cũng khác biệt. Nhưng có thượng vị trọng tố đan liền không giống, 10 ngày nửa tháng là được. Cái này có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian? Có hứng thú sao? Bạch Vũ hắc hắc cười không ngừng. Đương nhiên Tô Phàm mắt sáng lên, lắc đầu, không có. Bạch Vũ mắt trợn tròn. Vốn cho rằng anh ruột sẽ nói đương nhiên là có hứng thú, không phải từng muốn kết quả lại tung ra không có hai chữ. Hiện tại hai đại gia tộc người đều biết chúng ta tiềm nhập bọn hắn tộc địa, nếu như lúc này dược điển bị trộm, vậy bọn hắn sẽ nghĩ tới ai? Khẳng định cái thứ nhất nghĩ đến chúng ta. Cho nên lúc này cướp sạch dược điển, thuần túy chính là tự tìm phiền toái. Tại không có đủ cường đại thực lực trước đó, kiên quyết không thể cùng cái này hai đại gia tộc trở mặt. Về phần dược điển này, còn nhiều thời gian, liền để tư đồ nhất tộc trước cho bọn họ nuôi, về sau lại đến lấy. Tốt a, là ta cân nhắc không chu toàn. Bạch Vũ hậm hực cười một tiếng. Rút lui trước a. Ba người mở ra ẩn thân thuật, lặng yên không tiếng động rời đi hàng, hướng tổ Hà Phương hướng mau chóng đuổi theo. Mộ Dung Vân Đoan, Mộ Dung Hữu Đức, Bạch Vũ, các ngươi lập tức cho lão phu lăn ra đây. Đồng nhiên, một đạo phẫn nộ tiếng giống vang lên, dường như sấm sét rung khắp trời cao. Không chỉ có quanh quẩn tại Nạp Lan nhất tộc tộc địa trên không, còn truyền vào tư đồ nhất tộc tộc địa, dư âm ù ù thanh âm này Lý Hữu Đức sững sờ, tốt quân hai, tựa như là lao nô. Tô Phàm khinh bị nhìn hắn, tự tin điểm, đem giống như bỏ đi, chính là kia tiểu lão đầu. Lý Hữu Đức nhíu mắt, lão nhân này tại sao chạy tới? Chẳng lẽ là hai tộc tộc nhân tìm tới động phủ của bọn hắn chỗ, sau đó nói cho lão nô? Làm sao xử lý? Bạch Vũ hoảng hốt không thôi. Còn có thể làm sao xử lý? Hai tộc người đều biết chúng ta tới tộc địa, còn có thể rào biện đã qua. Cho nên từ bỏ chống lại a, thản nhiên lãnh phạt bị đánh. Tô Phàm vẻ mặt không quan trọng. Tiểu gia không có gì cường hạng, chính là da dày, có bản lĩnh liền đánh chết tiểu gia. Chương 2835, ra ngoài hảo tâm. Chương 2835, ra ngoài hảo tâm. Tổ Hà trên không. Nô viên đón gió mà đứng, quét mắt hai bên tộc địa, dựng râu trừng mắt, giận tới cực điểm. Nô lao đầu, đã lâu không gặp. Cửu đầu huyết mãng nổi lên mặt nước, nhiệt tình chào hỏi. Không tâm tình cùng ngươi nói nhảm. Nô viễn hử khẩu khí. Nạp Lan Chính Dương, Nạp Lan Tiểu Thanh, Nạp Lan Chính Hồng cũng ở một bên. Ôi nha, tính tình không nhỏ nha. Sao thế? Bản hoàng chọc phải ngươi? Tin hay không bản hoàng đánh ngươi? Cửu đầu huyết mãng trợn mắt chừng một cái. Nô viễn cũng lập tức tức giận, ngươi lợi hại như vậy, thế nào không gặp ngươi bắt ba cái kia hôn tiểu tử? Cửu đầu huyết mãng đong đưa đầu, bất đắc dĩ thở dài, không có cách nào, bọn hắn qua chân đầu, liền bản hoàng cũng không thể tránh được. Nô viễn trợn trắng mắt. Không lâu, Tư Đồ Thanh Thiên cũng mang theo người chạy tới. Lao nô, ngươi đã đến. Nô viễn sắc mặt hòa hoãn không ít, đối Tư Đồ Thanh Thiên túi người hành lễ, gật đầu thở dài, không đến không được a, không phải liền ba cái kia hôn tiểu tử đức hạnh, sớm muộn phải đem hai tộc tộc địa nháo lật trời. Tư Đồ Thanh Thiên cười khổ, vậy ngươi tới chậm, bọn hắn đã đem hai tộc tộc địa huyên náo gà chó không yên. Nô viễn bội ho một tiếng, bọn hắn tại tổ Hà làm sự tình, ta đã biết, thực sự quá không ra gì, bất kể nói thế nào, những hài tử này cũng là hai tộc thiên tài tử đệ, sao có thể làm chúng hành hung bọn hắn, thậm chí làm cho bọn hắn quỳ xuống. Ngươi yên tâm, đợi khi tìm được bọn hắn, ta nhất định thật tốt giáo huấn bọn hắn. Khốn nạn, cũng quá có thể làm ầm ĩ thế mà đem hai tộc thiên tài toàn đạt một lần, thậm chí càng giết Nạp Lan Tử Ngang. Chuyện này nếu như bị cung chủ cùng Tư Đồ lão tổ biết được, cũng không biết sẽ là phản ứng gì. Tư Đồ Thanh Thiên đắng chát cười một tiếng, nói như vậy, Mộ Dung Vân Đoan thật sự là cung chủ thân truyền đệ tử. Nô Viễn kiên trì gật đầu, lại nói, mặc dù kẻ này có chút nghịch ngợm gây sự, nhưng thực lực cùng thiên phú đều không thể nghi ngờ, cung chủ thường nói, liền đại đệ tử Phong Cửu Thiên, cũng không sánh nổi cái này tiểu đồ đệ. Lời nói này, kỳ thật cũng là đang biến tướng bảo hộ Tô Phàm. Trình bày Tô Phàm tại cung chủ trong lòng địa vị, nhường hai tộc thế hệ trước, đừng đi khó xử Tô Phàm. Dù sao Tô Phàm hai người làm việc này, khẳng định sẽ khiến hai tộc công phẫn, nhất là Nạp Lan Chính Dương. Nhìn thấy Nạp Lan Chính Dương trước tiên, hắn ngay tại Nạp Lan Chính Dương trong ánh mắt, cảm nhận được đối Tô Phàm ba người sát ý, hắn chỉ là có chút nghịch ngợm gây sự. Lão nô, ngươi có phải hay không đối nghịch ngợm gây sự có cái gì hiểu lầm? Có người mặt đen lên. Cái này khu cụ, bọn hắn quả thật có chút làm ầm ĩ. Nô Viễn rất xấu hổ, hắn không thể lập tức đi đường. Đại gia im lặng. Từ lão đầu này, che chở chi ý cũng quá rõ ràng. Ai nha nha, đây không phải lão nô sao? Sao nha, ở chỗ này đều có thể gặp phải ngươi. Đồng nhiên, một đạo tiếng cười truyền đến. Nô Viễn đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Phàm ba người cười hì hì theo tổ Hà Thượng Du bay tới. Tại sao là theo tổ Hà Thượng Du bay tới? Bởi vì bọn hắn phải làm bộ không có đi qua tư đồ nhất tộc tộc địa. Cùng lúc đó, hai tộc tộc nhân cũng ngao ngao là nghiến răng nghiến lợi, trong mắt phun lửa. Đúng vậy a, thật là đúng gì a. Nô Viễn gật đầu, cười lạnh liên tục hướng ba người đi đến. Ba người nhìn nhau, quay người co cẳng liền chạy. Còn muốn chạy? Nô Viễn lên cơn giận dữ, đưa tay vung lên, một đầu thần lực ngưng tụ ra trường tiên xuất hiện trong tay. Sau đó mấy cái thuấn di liền đuổi theo. Lao nô, ngươi muốn làm gì? Đừng quên thân phận của ta, ta là cung chủ đệ tử, ngươi là cung chủ tôi tớ, ngươi làm như vậy là phạm thượng. Tô Phạm giống to. Lao phu hôm nay liền phải phạm thượng, sao lại? Ba một tiếng, một roi rút đi. Tô Phạm lập tức che lấy cái rắm. Cố, quỷ khóc sói gạo. Cung chủ nhiều lần bàn giao, tư đổ lao tổ nhiều lần căn dặn, để các ngươi tại Thiên Long Sơn mạch thành thật một chút, đừng làm rộn rộn, kết quả đây. Thời gian một cái nháy mắt liền chạy tới khu vực hải tâm. Nếu không phải Nạp Lan Chính Hồng tìm tới lão phu, nói rõ tình huống, lão phu cũng không biết các ngươi đã chạy tới. Ba. Trong tay trường tiên, hổ hổ sinh phong. Bất luận là Tô Phạm, vẫn là Lý Hữu Đức cùng Bạch Vũ, nhao nhao là bên trên nhảy xuống gọn, hoa hoa kêu to. Quần áo trên người cũng phá, từng đầu vết máu không ngừng xuất hiện. Lão nô, ngươi đánh ta làm gì a? Ta là tính cách gì, ngươi còn không biết sao? Ta làm sao có thể làm loạn, đều là bị anh ruột cùng bạn ca ép. Không sai. Đơn thuần bản thiếu, sống sờ sờ bị bọn hắn bức lương làm kỹ nữ, bản thiếu số khổ a. Bạch Vũ vẻ mặt ủy khuất. Ngươi cho rằng ngươi là vật gì tốt? Bạch Vũ không gọi con tốt, lúc đó ngược lại trở thành Ngô Viễn trọng điểm chiếu cố đối tượng. Một roi tiếp một roi quất vào trên người hắn, bất quá mấy cái nháy mắt, trên lưng cùng ngoài miệng liền tất cả đều là vết máu, đau đến chết đi sống lại. Đáng đời. Lão nô, hung hăng rút, chớ cùng chúng ta khách khí, coi như đánh chết hắn, ngươi cũng là đang vì dân trừ hại, sẽ không có người trách ngươi. Tô Phạm hai người hắc hắc cười không ngừng. Bạch Vũ tức giận không thôi, anh ruột, bản ca, các ngươi coi là người a? Các ngươi còn cười trên nỗi đau của người khác. Ngô Viễn lông mày nhướng lên, lại đuổi theo hai người dừng lại đánh đập. Cựu đầu huyết mãng nghe răng niết miệng, quả nhiên bị bản hoàng đoán trúng, thường xuyên bị đánh. Một lát sau, Ngô Viễn thở hồng hộc đứng tại hư không, đầu đầy mồ hôi. Đúng vậy, mệt mỏi, tay cũng chua. Mấy người này nhỏ vương bắt trứng trên người ra, thực sự quá dày. Lại nhìn Tô Phạm ba người, trên thân đều là vết roi, một bộ hai mắt đấm lệ tiêu xài một chút ủy khuất dạng. Các ngươi còn ủy khuất? Ngô Viễn trừng đi. Đương nhiên ủy khuất. Chúng ta chỉ là hiếu kỳ chạy tới dạo chơi, kết quả Nạp Lan tiểu thành kia tiểu đơn bỉ, hàng ngày đuổi theo chúng ta đánh. Còn có Nạp Lan tử ngang tên phế vật kia, đánh không lại liền làm tập kích bất ngờ. Sao thế? Chúng ta còn không thể hoàn thủ. Tô Phạm hừ lạnh. Tiểu nương bị. Nạp Lan tiểu thanh sững sờ, lập tức không khỏi cắn răng nghiến lợi trừng mắt Tô Phạm. Nạp Lan tử ngang mặc dù không ở tại chỗ, nhưng Nạp Lan Chính Dương tại, nghe được phế vật hai chữ, trong lòng sát cơ lần nữa hiện lên. Người còn có lý. Nô Viễn trợn mắt nghiến răng. Đương nhiên. Nghe Bồ Tát đều có ba phần hỏa khí, chớ nói chi là tiểu gia. Ngươi cũng biết tiểu gia thì khí, liền liêu ra dạng này cổ lao thế gia, tiểu gia cũng dám dẫn người đi huyết tẩy, chớ nói chi là Nạp Lan tử ngang đám rác rưởi này điểm tâm. Có thể giữ lại bọn hắn một mạng, tiểu gia cũng đã là xem ở sư tôn cùng sư công trên mặt mũi, đối bọn hắn phát ngoại khai ân. Tô Phàm móc lấy lỗ mũi. Nạp Lan Chính Dương cùng Tư Đồ Thanh Thiên vẻ mặt giật mình. Kẻ này dẫn người huyết tẩy thánh thành liêu ra. Hung tàn như vậy, nô lão vô lực nhà rảnh, vậy các ngươi cũng không thể trước mặt mọi người hành hung bọn hắn, làm cho bọn hắn quỳ xuống a. Cái này khiến hai tộc làm sao chịu nổi? Lao nô, lời ấy sai rồi. Tô Phạm chịu đựng trên người kịch liệt đau nhức, cười hì hì tiến lên, ôm lấy Ngô Viễn bả vai, ta cùng Tử Béo làm như vậy, nhưng thật ra là ra ngoài một mảnh hảo tâm. Ngô Viễn liếc mắt Tô Phạm tay, vẻ mặt ghét bỏ lây mở, hảo tâm. Đúng thế. Tô Phạm gật đầu, thật tốt giáo huấn một chút bọn hắn, chèn ép bọn hắn ngạo khí, để bọn hắn nhận rõ hiện thực, không phải bọn hắn thật đúng là coi là chính mình vô địch thiên hạ. Lý Hữu Đức cũng cùng đi theo đi lên. Bọn hắn tuổi còn rất trẻ, quá táo bạo, quá kiêu ngạo, nếu là không thật tốt giáo huấn một chút, loại kia bọn hắn về sau đi ra Thiên Long Sơn mạch, tiến vào bên ngoài kia tàn khốc thế giới, khẳng định hàng ngày bị người đánh đập. Nô Viễn vui vẻ. Vậy các ngươi còn trách hảo tâm? Muốn hay không Nạp Lan Chính Dương cùng Tư Đồ Thanh Thiên cho các ngươi bàn người tốt thưởng? Ta là duy trì anh ruột cùng bàn ca, bởi vì ta chính là một cái điển hình ví dụ. Trước kia ta cũng là bởi vì quá kiêu ngạo, quá không coi ai ra gì, quá không hiểu sự tình, cho nên mới rơi xuống một cái ăn chơi thiếu gia xú danh âm thanh. Nhưng từ khi theo anh ruột bọn hắn sau, hai ta nhu mắt nhiễm, cảm giác chính mình mỗi một ngày đều đang biến hóa. Nhìn xem hiện tại ta, nhiều thiện lương, nhiều chính trực, có nhiều tinh thần trọng nghĩa. Bạch Vũ ngẩng đầu đỡ ngực, bản thân cảm giác tốt đẹp ha ha cười nói. Ngô Viễn khỏe miệng mạnh mẽ co lại. Lời này là chăm chú. Ngươi làm một chút cũng không có phát hiện, ngươi cùng hai cái này ngôn thế ma vương, là càng lúc càng giống. Chương 2836, khiêu chiến bốn liếng. Chương 2836, khiêu chiến bốn liếng. Nhưng Bạch Vũ lời nói này, nhường Tô Phạm hai người rất được lợi. Cái này nhị thế tổ, cuối cùng nói một lần lời nói thật. Lão nô, nghe được không? Liền cái này từ trước đến nay kiệt ngạo bất tuần bạch gia đại thiếu gia, đối với chúng ta đánh giá đều cao như vậy, chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh nhân phẩm của chúng ta? Giống chúng ta đơn thuần như vậy người thiện lương, có thể có cái gì ý đồ xấu? Hai người nhe răng toét miệng cười không ngừng. Tốt muốn ăn đòn, rất muốn đánh bọn hắn. Ta thật nhanh chịu không được hai cái này cái thứ không biết xấu hổ. Hai tộc người tức giận trừng mắt hai người, hận đến là nghiến răng. Nô Viễn lau chán, ta nói các ngươi, ngậm miệng bởi vẫn rất tốt. Cuối cùng bốn chữ, cơ hồ là gào thét mà ra. Tốt tốt tốt. Hai người cổ co rụt lại, liên tục gật đầu. Cùng lão phu tới. Ngô Viễn quay người hướng Tư Đồ Thanh Thiên bọn người đi đến. Ba người như quay bảo bảo như thế, đi theo Ngô Viễn sau lưng. Ngô Viễn hít sâu một hơi, nhìn về phía Tư Đồ Thanh Thiên một đám người, cho các ngươi chính thức giới thiệu một chút. Kẻ này gọi Mộ Dung Vân Đoan, là Thánh Thành Tiêu gia Tiêu Thiên Tâm cùng Tiết Cương con nuôi, bây giờ cũng là cùng chủ đại nhân tiểu đệ tử. Nhưng bởi vì một chút nguyên nhân, chưa công khai. Tiểu tử này gọi Mộ Dung Hữu Đức, là Mộ Dung Vân Đoan đồng đảng, cũng là Nhật Nguyệt cung đệ tử. Về phần cái này hoàn cố, hắn là Bạch Vũ, chính là Thánh Thành Bạch gia đại thiếu gia. Nghe nói, đám người vẻ mặt giật mình. Lại là Tiêu gia cùng Bạch gia người. Cái này địa vị cũng không nhỏ a. Có người không hiểu, vậy bọn hắn vì cái gì tại Thiên Long Sơn Mạch? Lô Viễn giải thích, bọn hắn ở bên ngoài sông điểm họa, cho nên cung chủ đại nhân cùng Tư Đồ lão tổ liền đem bọn hắn đưa tới Thiên Long Sơn Mạch tránh đầu gió. Ngươi xác định bọn hắn chỉ là sông điểm họa? Nạp Lan tiểu thanh ánh mắt của quái. Cái này điểm chữ nói đến đặc biệt trọng. Liên Nhật Nguyệt cung cường đại, nếu quả như thật chỉ là sông một chút họa, phụ thân cùng Tư Đồ ra ra, về phần đem bọn hắn đưa tới Thiên Long Sơn Mạch tránh đầu sóng gió, giống nhau đạo lý. Đã phụ thân đem những này người đưa tới Thiên Long Sơn Mạch, vậy thì đủ để chứng minh những người này sông họa đã vượt qua Nhật Nguyệt cung có thể ứng phó phạm chủ. Tô Phàm nhíu mày, tiểu thanh muội tử, ngươi cái này ánh mắt gì, chất vấn nhân phẩm của chúng ta. Nạp Lan tiểu thanh tại chỗ nhịn cười không được. Ngươi ma đầu kia cũng có nhân phẩm, lừa gạt một chút đứa nhỏ còn tạm được. Nô Viên thẳng hắng một cái, chỉ vào Tư Đồ Thanh Thiên, Nạp Lan Chính Dương, quay đầu nhìn Tô Phàm ba người, hai cái vị này cần lao phu cho các ngươi giới thiệu sao? Ba người lắc đầu. Nô Viên trợn mắt chừng một cái, vậy còn không đội vàng xin lỗi nhận lầm. Tại sao phải xin lỗi nhận lầm? Tô Phàm không hiểu. Chúng ta đã làm sai điều gì sao? Không có chứ. Nô Viễn nổi giận nói, các ngươi tự tiện xông vào hai tộc tộc địa, đã thương hai tộc thiên tài tử đệ, đem hai tộc nguyên náo gà chó không yên, chẳng lẽ không nên xin lỗi? Tô Phàm méo miệng, bất đắc dĩ cúi đầu, hai vị đại thúc, thật xin lỗi. Thái độ thành khẩn điểm. Nô Viễn một cái bạo lật hung hăng đập vào Tô Phàm trên đầu, đau đến Tô Phàm nhè răng niết miệng. Ta nhẫn. Tô Phàm hừ khẩu khí, chắp tay, hai vị đại thúc, thật xin lỗi, van bối ba người không nên tại không có bẩm báo dưới tình huống, tự tiện xông vào hai tộc tộc địa. Đối với mấy ngày nay cho hai tộc tạo thành phiền toái, van bối cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Còn mời hai vị đại thúc, đại nhân không chấp tiểu nhân, chớ cùng chúng ta chấp nhận. Tại Ngô Lão ánh mắt cưỡng bức hạ, Lý Hưu Đức cùng Bạch Vũ cũng quy quy củ củ đứng tại Tô Phàm bên cạnh, lộ ra vẻ mặt thấy nấy. Tư Đồ Thanh Thiên cười nói, ngươi là ta phụ thân đại nhân đồ tôn, cũng liền chẳng khác gì là hậu bối của ta, việc này về sau cũng không nhắc lại, như vậy bỏ qua. Tạ ơn Thanh Thiên đại thúc. Tô Phàm chân thành nói lời cảm tạ một câu. Tư Đồ Thanh Thiên nhìn xem chậm chạp không nói Nạp Lan Chính Dương, Chính Dương lão đệ, tỏ thái độ a. Nạp Lan Chính Dương lạnh lùng nhìn xem Tô Phàm, ngươi hẳn là cho con ta Nạp Lan Tử ngang xin lỗi. Tô Phàm lông mày nhướng lên. Sao thế? Tiểu gia là cho ngươi mặt. Ngươi đã là cung chủ thân truyền đệ tử, vậy dĩ nhiên cũng nên biết ta cùng cung chủ quan hệ. Nhưng mà như ngươi tại trước mắt bao người, nhục nhã tử ngang, xin hỏi ngươi có hay không đem ta để vào mắt? Nạp Lan Chính Dương trầm giọng nói. Không ngừng Tô Phàm, liền Lý Hưu Đức cùng Bạch Vũ cũng không khỏi nhíu mày. Cái này thật có điểm cho thể diện mà không cần. Mắt thấy bầu không khí càng phát ra không đúng, Tư Đồ Thanh Thiên đứng ra hòa giải. Chính Dương, ngươi là trưởng bối, làm gì cùng mấy tiểu bối đồng dạng so đo? Huống hồ người trẻ tuổi cãi nhau ầm ĩ cũng bình thường. Nạp Lan Chính Dương hừ lạnh, chính là bởi vì ta là trưởng bối, mới muốn dạy bọn họ xử sự làm người đạo lý. Ngươi dạy cho chúng ta. Tô Phàm nhịn không được. Nạp Lan Chính Dương nhíu mày, chẳng lẽ ta không có tư cách dạy ngươi? Kia tiểu gia cũng phải hỏi một chút ngươi, ngươi có tư cách gì? Ngươi là sư tôn ta, vẫn là nghĩa phụ ta nghĩa mẫu. Ngươi bất quá chỉ là sư tôn ta đệ đệ mà thôi, ta nể mặt ngươi, bảo ngươi một tiếng đại thúc, không nể mặt ngươi, ngươi tính trái chứng à? Tô Phàm chửi ầm lên. Nô Viễn quát lạnh, Mộ Dung Vân Đoan, chớ có làm càn. Tô Phàm đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Nô Viễn, trong mắt hàn quang phun trào, lão nô, ngươi tốt nhất một vừa hai phải, không phải đợi chút nữa, đừng trách ta không nể mặt ngươi. Nô Viễn dựng râu trừng mắt, tiểu tử ngươi hôm nay là muốn lật trời có phải hay không? Nạp Lan Tử Ngang vừa ra tới liền tập kích bất ngờ chúng ta, suýt chút nữa thì cái mạng nhỏ của chúng ta, hiện tại còn muốn nhường tiểu gia cho hắn xin lỗi, muốn cái dám ăn? Không phục, để ngươi phế vật kia nhi tử đi ra, lại đến cùng tiểu gia một trận chiến, tiểu gia nếu là thua bởi hắn, đừng nói xin lỗi, quỳ xuống đều được. Tô Phàm vẻ mặt cười lạnh nhìn xem Nạp Lan Chính Dương. Nạp Lan Chính Dương hai tay nắm chặt. Ma đầu, bất giận bất giận. Lý Hưu Đức vỗ Tô Phàm bả vai, Chính Dương đại thúc, ta thay thế ma đầu kia, cho ngươi nhi tử xin lỗi. Nói cái gì xin lỗi? Tô Phàm trừng đi. Nghe bản gia nói xong đi. Lý Hưu Đức như tên trộm cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Nạp Lan Chính Dương, đánh chó còn phải xem chủ nhân, biết rõ con của ngươi là cái phế vật, ma đầu kia còn không biết thủ hạ lưu tình, nhường Chính Dương đại thúc ngài mất hết thể diện, có sao nói vậy, ma đầu kia thực sự quá không hiểu sự tình. Tô Phàm phốc phốc một tiếng trực tiếp nở nụ cười. Từ béo, vẫn là ngươi sẽ chơi. Tiểu gia cam bái hạ phòng. Bạch Vũ nháy mắt. Bang ca, ngươi xác định đây là tại xin lỗi? Thế nào cảm giác, so anh ruột trước đó nói những lời kia, còn đả thương người. Những người khác, như Tư Đồ Thanh Tiền, Nô Viễn, Nạp Lan Tiểu Thanh, cựu đầu huyết mãng, thoáng suy nghĩ hạ Lý Hữu Đức lời nói này, cũng tại chỗ sắc mặt đại biến. Cái này không phải xin lỗi, căn bản chính là tại Nạp Lan Chính Dương trên vết thương sắp mới. Nạp Lan Chính Dương tự nhiên lại càng không cần phải nói, khuôn mặt xanh xám. Chính Dương đại thúc, ta thật rất có thành ý đang nói xin lỗi. Thật xin lỗi, về sau ta nhất định thật tốt ướp thúc ma đầu kia, nhìn thấy những phế vật kia liền đi vòng, miễn cho để ngươi ném đi mặt mũi. Dù sao ngươi là Nạp Lan nhất tộc tộc trưởng, mặt mũi rất quý giá. Lý Hữu Đức không người đi đại lễ. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết. Nạp Lan Chính Dương nổi giận, thần lực giống như thủy triều, phô thiên cái địa hướng Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức đánh tới. Bạch Vũ biến sắc, đội vàng trốn đến Ngô Viễn sau lưng. Ngô Viễn cũng manh kinh, đội vàng hô, Nạp Lan Chính Dương, không thể. Nhị thúc, thủ hạ lưu tình. Nạp Lan Tiểu Thanh lấy lại tinh thần, cũng liền bận bịu ngăn cản. Nhưng Nạp Lan Chính Dương mắt điếc hai ngơ, ánh mắt đỏ lên nhìn chằm chằm Tô Phàm hai người. Mắt thấy kia thần lực liền phải đem Tô Phàm hai người bao phủ, mắt thấy hai người liền phải máu tươi trời cao, nhưng bỗng nhiên một tôn thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại Tô Phàm trước người hai người. Kia là một pho tượng đá, cao chừng 10 trượng, bộ mặt không có ngũ quan, nhưng ở kia chỗ mi tâm lại có một cái văn tự cổ đại ấn ký. Không sai, đây chính là lúc trước Tô Phàm theo Tử Thần Băng Xuyên nội địa mang ra vô diện thạch tượng. Hai tôn vô diện thạch tượng bị đại hắc cầu bác đoạt rơi quyền khống chế sau, một tôn giấu ở Tô Phàm khí hải, một tôn giấu ở Lý Hữu Đức khí hải. Cái này hai tôn vô diện thạch tượng cũng chính là bọn hắn dám gọi tấm Nạp Lan Chính Dương vô liếng. Chương 2837, phế vật đồ vật, xuống địa ngục đi thôi. Chương 2837, phế vật đồ vật, xuống địa ngục đi thôi. Đây là vật gì? Bạch Vũ ngạc nhiên nghi ngờ. Nạp Lan Tiểu Thanh mấy người cũng vẻ mặt hồ nghi. Nhưng Ngô Viễn khi nhìn đến vô diện thạch tượng thời điểm, trong mắt đột nhiên trừng một cái, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đây không phải ban đầu ở Tử Thần Băng Xuyên nội địa, tao ngộ kia tượng đá khôi lỗi sao? Cái này vô diện thạch tượng cường đại, hắn nhưng là tự mình trải nghiệm. Không chỉ có nắm giữ cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần thực lực kinh khủng, trong tay thạch kiếm càng là có thể bộc phát ra đỉnh phong cấp thượng vị thần khí lực sát thương. Đồng thời kia thân thể phòng ngự cũng không chút thua kém đỉnh phong cấp thượng vị thần giáp. Nhưng cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là tượng đá chỗ mi tâm văn tự cổ đại ân ký có thể khiến cho nó nắm giữ bất tử chi thần. Lúc ấy hắn cùng Ân Tam Nguyên liên thủ cũng không địch lại một tôn vô diện thạch tượng, cuối cùng vẫn là Thiên Âm lão tổ vị này chủ thần ra tay mới giải quyết hết cái này phiền phải lớn. Thật không nghĩ đến bây giờ lại sẽ có một tôn vô diện thạch tượng xuất hiện tại Tô Phàm trước người hai người. Lúc trước, Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức âm thầm lưu đồ việc này thời điểm, không chỉ có giấu giếm Thiên Âm lão tổ cùng La Tử Phong, cũng giấu giếm Ngô Viễn, cũng không phải là cố ý giấu giếm Ngô Viễn. Lúc đầu ngay từ đầu, Lý Hữu Đức bắt đầu sinh ý nghĩ này thời điểm, là chuẩn bị nói ra, mọi người cùng nhau bàn bạc. Nhưng không đợi Lý Hữu Đức nói ra, Ngô Viễn cùng Ân Tam Nguyên liền trực tiếp một câu đỉnh trở về, không cho phép nói. Bất đắc dĩ, Lý Hữu Đức chỉ có thể cùng Tô Phàm trong âm thầm thương lượng, cho nên Ngô Viễn không biết rõ, cũng đoán không được bọn hắn. Mà Ân Tam Nguyên về sau cũng là biết đến. Bởi vì đại hắc cầu tại bác đoạt vô diện thạch tượng quyền khống chế thời điểm, hắn cũng ở tại chỗ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Nạp Lan Chính Dương thần lực mãnh liệt mà đến, đánh phía vô diện thạch tượng. Cao 10 trượng tượng đá, tựa như một tòa nguy nga đại sơn, tùy ý thần lực đánh tới, toàn bộ hành trình sừng sững vào hư không, không hề động một chút nào. Cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần thần lực, lại không thể đối tượng đá tạo thành nửa điểm hư hao. Nhìn xem một màn này, Nạp Lan Chính Dương trợn mắt tròn xoe. Đây là thứ quỷ gì? Như thế rắn chắc, như thế kháng đánh. Thật đúng là cho là chúng ta là bù làm, ngươi muốn bóp thế nào thì bóp. Cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần lại như thế nào? Làm phát bực chúng ta, giết không tha. Lý Hữu Đức lạnh lẽo cười một tiếng. Theo tâm niệm vừa động, vô diện thạch tượng chỗ mi tâm văn tự cổ đại ấn ký, hiện ra từng mảnh chói mắt màu đen thần quang. Nô Viễn trong lòng cả kinh, vội vàng nhìn về phía Lý Hữu Đức, ngươi có thể điều khiển tượng đá khôi lỗi. Lao nô, có phải hay không rất không thể tưởng tượng nổi. Đã sớm từng nói với ngươi, chúng ta là kỳ tích người sáng tạo, cho nên không cần đến ngạc nhiên. Lý Hữu Đức khẽ miệng bật lên, đột nhiên đưa tay chỉ vào Nạp Lan Chính Dương, hét to, cho bằng ra, làm thịt hắn. Bang. Vô diện thạch tượng hoàn toàn phục sinh. Trong tay thạch kiếm, bộc phát ra diệt thế giống như phong mang, một kiếm xé rách trường không, hướng Nạp Lan Chính Dương đánh tới. Hôn tiểu tử, mau dừng tay. Nô Viễn gầm thét. Nhưng Lý Hữu Đức giống như lúc trước Nạp Lan Chính Dương như thế, mắt điếc hai ngơ, sát khí doanh trọng. Chỉ bằng cái này khu khu tượng đá, cũng nghĩ làm thịt ta. Tiểu xuất sinh, ngươi cũng quá không đem bổn tộc trưởng để ở trong mắt ta. Nạp Lan Chính Dương lấy lại tinh thần, lúc này liền hừ lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, một tôn hỏa diễm cự đỉnh xuất hiện. Túc đạt hơn trăm trượng, như nham tương đổ bê tông, toàn thân xích hồng. Phun ra nuốt vào lấy kinh khủng hỏa diễm, tại bốn phía hư không hình thành một mảnh kinh người biển lửa. Nơi này cũng như trong nháy mắt biến thành một cái lò lửa lớn, nhiệt độ nóng bỏng bao phủ bát phương. Cao cấp thượng vị thần khí, liệt diễm đỉnh, long cong. Liệt diễm đỉnh chấn động mạnh một cái, bộc phát ra kinh thế thần uy, chấn vỡ một mảnh hư không, cùng thạch kiếm đột nhiên đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, nơi này là hỏa hoa vang khắp nơi. Một cỗ hủy diệt tính chấn động, như quần cuộn sóng lớn, hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Nhanh bảo hộ tộc địa, bảo hộ tổ hạ. Nô Viễn sắc mặt đại biến, đội vàng mở ra thần lực. Tư đồ Thanh Thiên, cựu đầu huyết mãng một cái giật mình, cũng nhao nhao mở ra thần lực. Ba đạo thần lực quét sạch trời cao, sát na liền ngưng tụ ra một cái khổng lồ thần lực kết giới, đem chấn động phong tỏa tại trong kết giới. Nhưng liền xem như tam đại cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần, liên thủ bày ra kết giới, giờ phút này đối mặt thạch kiếm cùng liệt diễm đỉnh chấn động, cũng đang điên cuồng bật mèo, ở vào phá toái bên giới. Cùng lúc đó, kia thạch kiếm thế không thể đỡ, vẹn vẹn căng thẳng ba hơi, liền đánh bay liệt diễm đỉnh. Tại sao có thể như vậy? Nạp Lan Chính Dương kinh hãi thất sắc. Thạch kiếm có thể so với đỉnh phong cấp thượng vị thần khí, liền ngươi cao cấp thượng vị thần khí, lấy cái gì đánh với nó một trận? Chúng ta không báo nổi, ngươi thật đúng là đem chúng ta làm con mèo bệnh. Nhi tử là cái phế vật, lão tử đồng dạng cũng là một cái phế vật. Phế vật điểm tâm, đi chết đi. Lý Hữu Đức cùng thiếu. Tượng đá cầm trong tay thạch kiếm, một kiếm thẳng hướng Nạp Lan Chính Dương. tốc độ cũng hoàn toàn không thể so với cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần thuấn di chậm, cơ hội chớp mắt giết tới. Kia diệt thế phong mang, làm cho người sợ hãi. Chờ Nạp Lan Chính Dương kịp phản ứng, đã tới không kịp ngăn cản, trong lúc đội vã triệu hồi ra một bộ hỏa diễm chiến giáp. Đây cũng là một cái cao cấp thượng vị thần giáp. Theo sát, liền một tiếng biết hai tiếng vang, như đạn tháo, đánh phía Ngô Viễn, Tư Đồ Thanh Thiên, cửu đầu huyết mãng, liên thủ bày ra kết giới. Vốn cũng không có thể gánh nặng kết giới, tại chỗ phá vỡ một cái lỗ thủ lớn. Nương theo lấy bị đau tiếng kêu thảm thiết, Nạp Lan Chính Dương trực tiếp rơi vào phía dưới tổ hạ, bị linh khí biến thành linh dịch bao phủ. Thật mạnh, Liên Nhị Thúc đều không phải là đối thủ của nó. Nạp Lan Tiểu Thanh nhìn qua vô diện thạch tượng, sát mặt một mảnh trắng bệnh. Cựu cảnh đỉnh phong thượng bị thần, thế mà đều có thể nghiền ép. Thực lực này cũng quá nghịch thiên a. Mặc dù nàng biết, Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức khẳng định cất giấu cái gì cường đại thủ đoạn, nhưng không nghĩ tới sẽ cường đại đến trình độ này. Tư Đồ Thanh Thiên nhìn chằm chằm tượng đá, đột nhiên dường như nghĩ đến cái gì, lão nô, đây có phải hay không là tử thần băng xuyên nội địa tượng đá khôi lỗi? Nô Viễn gật đầu. Tư Đồ Thanh Thiên hít vào một ngụm khí lạnh. Đã từng, hắn đi theo phụ thân đại nhân, cũng chính là Tư Đồ lão tổ, đi qua một lần nội địa, cũng nhìn thấy qua những này vô diện thạch tượng. Nếu như nhớ không lầm, bọn chúng tựa như là nội địa bảo hộ người. Nội địa bảo hộ người, làm sao lại xuất hiện tại cái này nhân thân bên cạnh? Đồng thời còn có thể điều khiển. Tôn kính Nạp Lan đại thúc, hiện tại bàn gia muốn hỏi ngươi, ngươi thật sự có tư cách đối với chúng ta thuyết giáo? Lý Hữu Đức ngạo nghễ mà đứng, cúi đầu quan sát tổ hạ, ánh mắt lộ ra cực độ miệt thị. Tiểu xuất sinh. Nạp Lan Chính Dương tiếng giống giận dữ vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền mang theo lấy ngập trời chi nộ, theo tổ hạ lướt đi, một đạo long ảnh phá thể mà ra. Thăng Long Thuật. Tu vi tiêu thăng đến chủ thần điểm tới hạn. Liệt diễm đỉnh toàn diện khôi phục, tựa như một tòa đỏ bừng nguy nga đại sơn, hướng vô diện thạch tượng trấn áp tới. Lý Hữu Đức cười khẩy, tượng đá giơ lên thạch kiếm, đơn giản bạo lực chém tới. Răng rác một tiếng, thạch kiếm vỡ ra từng đầu vết rách, có thể đánh phá. Vậy nói rõ, tượng đá này cũng không phải vô địch. Nạp Lan Chính Dương trong mắt sáng lên. Thật sao? Lý Hữu Đức khẽ miệng nhếch một vệt giễu cợt. Lời còn chưa dứt, vô diện thạch tượng chỗ mi tâm văn tự cổ đại ấn ký thần quang đại phóng, thạch kiếm bên trên khe hở, chớp mắt liền chữa trị như lúc ban đầu. Lập tức, liền nghe long cong một tiếng vang thật lớn, vô diện thạch tượng lại một kiếm đánh bay liệt diễm đỉnh, kia liệt diễm đỉnh bên trên cũng thình lình xuất hiện từng đầu vết rách. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Nạp Lan Chính Dương gầm nhẹ, quá bất hợp lý. Một tôn không có ý thức tượng đá, làm sao có thể cường đại đến loại tình trạng này? Tô Phàm lông mày nhướng lên, một cỗ táo bạo cảm xúc trên ghế trong lòng, từ béo cho tiểu gia giết chết hắn. Lý Hữu Đức khẽ miệng giật một cái. Đã nhiều năm như vậy, Phàm ca cái này bệnh cũ còn chưa tốt. Chỉ cần nghe được cái này cái gì không có khả năng, là tuyệt đối không thể, trong lòng liền khống chế không nổi táo bạo. Nghe được không? Không phải bản gia muốn đối ngươi hạ tử thủ, là ma đầu kia muốn giết chết ngươi. Ha ha, phế vật đồ vật, xuống địa ngục đi thôi. Lý Hữu Đức cười to. Vô diện thạch dường như một tôn kinh khủng ma thần, mang theo diệt thế thần uy, nhào về phía Nạp Lan Chính Dương. Chương 2838, chọn lựa phu quân. Chương 2838, chọn lựa phu quân. Dừng tay. Ngay tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Nạp Lan Tiểu Thanh phấn đấu quên mình tiến lên, ngăn khuất Nạp Lan Chính Dương trước người. Lý Hữu Đức hơi sững sờ, đội vàng suy nghĩ khẽ động, vô diện thạch tượng lập tức dừng ở hư không. Thạch kiếm, khoảng cách Nạp Lan Tiểu Thanh đỉnh đầu, chỉ có nửa mét chi cách. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Lý Hữu Đức lau mồ hôi lạnh. Nạp Lan Tiểu Thanh là cung chủ hòn ngọc quý trên tay, có thể di động không được. Không sai biệt lắm à, nếu như các ngươi lại tiếp tục náo xuống dưới, kia tại tổ hạ phía dưới tính tu chủ thần, khả năng liền phải tự mình xuất thủ. Nghe được Nạp Lan Tiểu Thanh lời này, Lý Hữu Đức trong lòng cả kinh, đội vàng túi đầu nhìn phía dưới tổ hạ. Phía dưới này còn cất giấu chủ thần. Tiếp lấy, hắn vung tay lên, vô diện thạch tượng hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại khí hải, lập tức rơi vào Tô Phàm bên cạnh. Ma đầu, còn muốn tiếp tục không? Tô Phàm trầm mặc không nói, quét mắt tổ hạ, ánh mắt lấp loé không yên. Anh ruột, trước cứ như vậy đi. Bạch Vũ lấy lại tinh thần, cũng lập tức tiến lên quyên bảo. Nạp Lan Chính Dương mặc dù cho thể diện mà không cần, nhưng dù sao cũng là cùng chủ thân đệ đệ, khẳng định không thể giết. Tô Phàm hít thở sâu một hơi, chắp tay, Chính Dương đại thúc, có nhiều đắc tội, mong được tha thứ, chờ ngày khác có rảnh, chúng ta lại đến nhà xin lỗi. Dứt lời liền mang theo Lý Hữu Đức cùng Bạch Vũ, cũng không quay đầu lại nên ngang rời đi. Nạp Lan Tiểu Thanh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nô Viễn cũng trà sát đem mồ hôi lạnh, quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Thanh Thiên, ngươi trấn an hạ Nạp Lan Chính Dương. Nói xong cũng hướng Tô Phàm ba người đuổi theo. Tư Đồ Thanh Thiên cười khổ một tiếng, đi đến Nạp Lan Chính Dương trước người, Chính Dương lão đệ, ngươi nói ngươi hà tất phải như vậy đâu? Cũng không phải cái gì người ngoài, người ta cúi đầu xin lỗi, ngươi liền hào phóng tiếp nhận đi, không phải não. Lần này tốt đi, không chỉ có nhi tử mặt mũi không có tìm trở về, hiện tại ngay cả mình mặt mũi cũng không bảo trụ. Được không bù mất ta? Nạp Lan Chính Dương mắt nhìn Tư Đồ Thanh Thiên, lại nhìn về phía Tô Phàm ba người bóng lưng, cuối cùng cúi đầu nhìn xem tổ hạ, cung kính cúi người, còn mời lao ra tử ra tay, chu sát ba cái này tặc tử. Tư Đồ Thanh Thiên sắc mặt đại biến, Chính Dương, ngươi hồ nháo cái gì? Nạp Lan Tiểu Thanh cũng tại chỗ biến sắc, nhị thúc, ngươi thật muốn nháo đến không chết không thôi tình trạng. Đồng thời, Nô Viễn nghe được Nạp Lan Chính Dương lời này, cũng đột nhiên quay đầu nhìn về phía tổ hạ. Tô Phàm ba người cũng không khỏi dừng bước lại. Bạch Vũ rụt cổ lại, lao nô, cái này tổ hạ phía dưới thật có chủ thần. Nô Viễn trầm giọng nói, không chỉ có chủ thần, còn có hai tôn chủ thần, mà Nạp Lan Chính Dương miệng bên trong lão gia tử chính là Nạp Lan nhất tộc lão tổ. Lão tổ, Bạch Vũ giật mình. Đúng vậy, Ngô Viễn nhẹ gật đầu, vị lao tổ này chính là cùng chủ đại nhân cùng Nạp Lan Chính Dương lao phụ thân, đại tiểu thư cùng Nạp Lan Tử ngang ông nội. Anh ruột, bàn ca, cháy mau. Nghe xong lời này, Bạch Vũ Hồn đều kém chút dọa bay, co cẳng liền chạy. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức nhìn nhau, đều không có chạy. Nếu như Nạp Lan lão tổ thật ra tay, bằng tu vi của bọn hắn cùng tốc độ, căn bản không có khả năng chạy mất. Nhưng đợi tốt một lát, tổ hà phía dưới cũng không có động tĩnh. Nạp Lan Chính Dương mắt đỏ, gầm nhẹ, phụ thân đại nhân, xin ngài ra tay, tru sát bọn hắn. Nhi thúc, xin ngươi một vừa hai phải. Nạp Lan tiểu thanh bộ mặt tức giận, cũng liền vội cúi đầu nhìn về phía tổ hà, ra ra, đây chính là một trận hiểu lầm, không cần đến ngài tự mình ra tay. Nạp Lan Chính Dương tức sủi bọt mép. Bọn hắn tự tiện xông vào tộc địa, đả thương Tử Ngang, miệt thị bổn tộc trưởng, thậm chí còn muốn đối ta hạ sát thủ, cái này gọi hiểu lầm. Ngươi là cháu ruột của ta, là Nạp Lan nhất tộc đại tiểu thư, sao có thể tuổi trò ra bên ngoài ngoặt? Nạp Lan tiểu thanh thở dài, nhị thúc, bọn họ đích xác có lỗi, nhưng ngươi chẳng lẽ liền không sai sao? Nạp Lan Chính Dương nổi giận nói, ta làm sai chỗ nào? Mộ Dung Vân Đoan không chỉ có là phụ thân ta đệ tử, vẫn là một cái văn bối, ngươi liền không thể cùng Thanh Thiên Bá Bá như thế rộng lượng điểm. Nếu như trước đó bọn họ nói xin lỗi thời điểm, nhị thúc ngươi chẳng phải hùng hổ doan người, bọn hắn sẽ mạo phạm ngươi. Nạp Lan tiểu thanh cũng có chút sinh khí. Bởi vậy có thể thấy được, mặc dù nàng có vẻ lớn tính tiểu thư, nhưng vẫn là một cái giảng đạo lý nữ nhân. Nạp Lan Chính Dương càng phát ra tức giận, ngươi là nói ta bụng dạ hẹp hòi, nói ta không bằng Tư Đồ Thanh Thiên mang trong lòng rộng rãi. Tư Đồ Thanh Thiên tằng hắng một cái, vội vàng quát tay, Chính Dương lão đệ, hiểu lầm hiểu lầm, tiểu thanh không có ý tứ này, nàng chỉ là muốn để ngươi bất giận, chớ cùng mấy tiểu bối so đo. Thế hệ trẻ tuổi đọ sức, thế hệ trước nhúng tay làm gì? Thực sự không phục, ngươi liền để Nạp Lan Tử Ngang cố gắng tu luyện, chờ đột phá tới trung vị thần, lại đi tìm những người này đánh trở về là được. Thậm chí hiện tại, còn muốn kinh động Nạp Lan nhất tộc lão gia tử, quá khoa trương a. Bình tĩnh một chút a. Còn nháo như vậy nữa xuống dưới, cuối cùng mất mặt sẽ chỉ là ngươi Nạp Lan Chính Dương. Ta nhìn nàng chính là ý tứ này. Tử Ngang là đường ca của nàng, ta là nàng thân nhị thúc, không giúp chúng ta nói chuyện, ngược lại giúp đỡ mấy cái người ngoài, cái này có ý tứ gì? Nạp Lan Chính Dương hừ lạnh. Nạp Lan tiểu thanh vẻ mặt đắng chát, nhị thúc, ta không có giúp bọn hắn nói chuyện, ta khuyên ngài dừng tay, là vì giữ lại chúng ta Nạp Lan nhất tộc sau cùng mặt mũi. Làm sao lại là không rõ đâu? Nhường ra một vị chủ thần, tự mình ra tay đối phó hai cái tứ cảnh hạ vị thần, một cái nhất cảnh trung vị thần, cái này muốn lưu truyền ra đi, còn không cởi rơi thế nhân răng hàm. Nạp Lan Chính Dương gầm nhẹ, chỉ có giết bọn hắn, khả năng bảo trụ chúng ta Nạp Lan nhất tộc mặt mũi. Hắn không phải không rõ, là hiện tại đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, đã mất đi lý trí. Nạp Lan tiểu thanh thể sát tinh thần không còn chút sức lực nào, hướng Tư Đồ Thanh Thiên cùng Cựu Đầu Huyết Mãng ném đi cầu cứu ánh mắt. Tư Đồ Thanh Thiên nhún vai, cũng một bộ không thể làm gì dáng vẻ. Cựu Đầu Huyết Mãng méo miệng, phản phất tại nói, liên quan ta cái rắm, tất cả giải tán đi. Đồng nhiên, một đạo thanh âm khàn khàn tại tổ hà phía dưới vang lên. Nạp Lan Chính Dương sững sờ, lo lắng nói, phụ thân đại nhân còn ngại không đủ mất mặt. Nhi tử thua, lão tử bên trên, lão tử thua, hiện tại lại để cho ta cái lão nhân này bên trên. Ngươi là muốn cho chúng ta một nhà lão tiểu, toàn bộ mất hết thể diện mới bằng lòng bỏ qua. Tuổi đã cao người, có heo bên trong đến cùng đang suy nghĩ gì? Cùng nó ở chỗ này mất mặt xấu hổ, còn không bằng trở về để ngươi kia bất thành khí nhi tử, thật tốt tỉnh lại tỉnh lại. Vì cái gì hắn một cái cựu cảnh đỉnh phong hạ vị thần, sẽ còn thua với một cái tứ cảnh hạ vị thần? Tổ hà phía dưới kia thanh âm giàn mua, lộ ra một cỗ mãnh liệt nộ khí. Nạp Lan Chính Dương thân thể run lên, biết lão phụ thân tức giận, vội vàng túi lầu xuống, nhi tử biết sai rồi. Lao tổ quát, biết sai, còn chưa cút. Nạp Lan Chính Dương quay đầu nhìn về phía Tô Phàm ba người, trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng âm lãnh, quay người chán nản mà rời đi. Nạp Lan tiểu thanh rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt ra ra là một cái người hiểu chuyện, bằng không hôm nay việc này, thật đúng là không cách nào kết thúc. Lao tổ thanh âm vang lên lần nữa, tiểu thanh, nghe nói ba người bọn hắn đêm đó nhìn lén ngươi tẩy. 8. Tư Đồ Thanh Thiên lúc này không khỏi nhíu mày. Còn có loại sự tình này? Nạp Lan tiểu thanh gương mặt đỏ lên, ra ra, ngài nói hiệu nói vượn cái gì? Gián nên hồ đồ rồi a. Loại sự tình này, sao có thể làm lấy nhiều như vậy tộc nhân mặt nói ra? Là nói bậy sao? Ra ra còn muốn nói, thay ngươi chủ trì công đạo, tại ba người bọn họ bên trong, cho ngươi chọn lựa một vị phu quân. Nhìn ra được, lão gia tử này rất thương yêu cháu gái này. Phu quân. Nạp Lan tiểu thanh trực tiếp mắt trợn tròn. Ra ra, ngươi có muốn hay không suy nghĩ thật kỹ, ngươi đang nói cái gì? Tô Phàm ba người nhìn nhau, đầu đen ròng uống. Chơi lớn như thế, cái này ai gánh vác được? Ba người một cái giật mình, xoay người chạy. Cái này từ trên trời giáng xuống đại hảo sự, thật vô phúc tiêu thụ a. Nô Viễn quay đầu trừng mắt ba người bóng lưng. Chạy cái gì chạy? Làm Nạp Lan nhất tộc con rể, rất ăn thiệt thòi. Đồng thời, Nạp Lan tiểu thanh cũng chú ý tới bỏ trốn mất dạng Tô Phàm ba người, cũng là không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Bản tiểu thư rất kém cỏi sao? Để các ngươi như thế ghét bỏ. Chương 2839, ta có tội, ta đáng chết. Chương 2839, ta có tội, ta đáng chết. Bọn hắn muốn bỏ chạy, ngươi quyết định nhanh một chút, muốn hay không chọn một vị phu quân? Muốn, ra ra liền cản bọn họ lại. Nạp Lan lão tổ một bộ rất nghiêm túc ngữ khí. Nạp Lan tiểu thanh liên tục khoát tay, không muốn không muốn, không có sự tình, bọn hắn không có nhìn lén qua ta. Mồ hôi đầm địa. Ngài lão hiểu bọn hắn sao? Biết bọn hắn là ai sao? Liền cho ngươi tôn nữ trộm tới làm phu quân, cũng quá không chịu trách nhiệm đi. Lại nói, bản tiểu thư cũng không phải không gả ra được. Tư Đồ Thanh Thiên lại hỏi, tiểu thanh, ngươi không có gạt chúng ta, bọn hắn thật không có nhìn lén, không có lừa các ngươi. Nạp Lan Tiểu Thanh gật đầu. Vậy là tốt rồi. Bọn hắn muốn thật nhìn, hiện tại ta liền đi móc xuống của bọn hắn trong mắt. Tư Đồ Thanh Thiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn về phía Tổ Hà, nhắc nhở, lão gia tử, chuyện này cũng không thể nói bừa, dù sao hai chúng ta nhà đã sớm định rồi thông gia từ bé. Nạp Lan Tiểu Thanh xấu hổ giận dữ chừng đi, Thanh Thiên bà bá, ngươi nói mò gì? Ta có nói mò sao? Cửa hôn sự này là ta và ngươi phụ thân đã sớm định ra tới. Hơn nữa những năm này, ta cũng vẫn luôn đem ngươi coi là con dâu tương lai. Tư Đồ Thanh Thiên cười ha ha. Nạp Lan Tiểu Thanh cúi đầu, cổ căn đều đỏ. Nạp Lan lão tổ hòa giải, đi, ngươi cũng đừng rêu cận nàng, nha đầu này ra mặt mỏng. Tiểu Thanh, ngươi nhị thúc đã mất lý trí, vậy kế tiếp sự tình, ngươi liền tự mình nhìn xem xử lý a. Là. Nạp Lan Tiểu Thanh chột dạ nhìn thấy Tư Đồ Thanh Thiên, bà bá, ta đi trước. Tư Đồ Thanh Thiên gật đầu, tốt, con dâu. Nạp Lan Tiểu Thanh bất đắc dĩ, quay người cấp tốc chuẩn đi. Con dâu, đi thong thả. Con dâu, có rảnh đi thêm hoa cốc, bồi bồi ngươi tương lai bà bà a. Tư Đồ Thanh Thiên vẫy tay. Nạp Lan Tiểu Thanh giờ phút này chỉ hận không được tìm một cái lỗ để chui vào, cấp tốc đuổi kịp Nô Viễn. Kia vô diện thạch tượng là chuyện gì xảy ra? Nô Viễn nghĩ nghĩ, hẳn là lần trước đi Tử Thần Băng Xuyên thời điểm, theo nội địa mang ra. Bọn hắn đi qua Tử Thần Băng Xuyên. Nạp Lan Tiểu Thanh giật mình. Đối. Nô Viễn gật đầu, không ngừng đi Tử Thần Băng Xuyên, còn thành công đánh vỡ nội địa kết giới, đạt được bên trong pháp tắc xúc ảnh. Nạp Lan Tiểu Thanh vẻ mặt chấn kinh. Đây đều là thứ gì quái vật? Tiếp lấy, nàng lại hỏi câu, kia trấn ma của thí luyện đâu? Bọn hắn không có đi tham gia. Đi. Nô Viễn gật đầu. Nạp Lan Tiểu Thanh không hiểu, đi trấn ma quật, bọn hắn thế nào còn có thời gian chạy tới Tử Thần Băng Xuyên? Bọn hắn thí luyện sớm kết thúc. Sớm kết thúc. Những năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện, ta chậm rãi nói với ngươi. Kế tiếp, Nô Viễn liền mang theo Nạp Lan Tiểu Thanh, một bên đuổi theo Tô Phàm ba người, một bên đem trấn ma quật chuyện phát sinh, cùng diệt đi thẩm ra, huyết tẩy liễu ra, bao quát Tử Thần Băng Xuyên sự tình, nói đơn giản hạ. Nạp Lan Tiểu Thanh nghe được là trợn mắt hốt mồm. Vạn bạn không nghĩ tới, ngắn ngủi vài chục năm, bên ngoài vậy mà đã xảy ra nhiều như vậy đại sự. Không thể không thừa nhận, những này vương bắt chứng, thần tiên. Nạp Lan nhất tộc cùng Tư Đồ nhất tộc thế hệ trẻ tuổi, đặt ở trước mặt bọn hắn, căn bản không có khả năng so sánh. Tộc địa bên ngoài, một vùng tung lũng trên không. Nạp Lan Tiểu Thanh ngăn đón ba người, bộ mặt tức giận, các ngươi chạy cái gì chạy, cứ như vậy sợ làm ta phu quân. Hơi sợ sợ. Ba người liên tục gật đầu. Nạp Lan Tiểu Thanh trợn mắt chừng một cái. Ba người lại vội vàng đổi giọng, chớ sợ chớ sợ. Bên cạnh Ngô Viễn cô nén cười, các ngươi đến cùng là sợ, vẫn là không sợ? Cái này ba người ngượng ngùng cười không ngừng. Loại này mất mặt để, bọn hắn mới sẽ không ngốc đến thật đi trả lời. Nạp Lan Tiểu Thanh hừ lạnh, thái độ gì? Ta còn chướng mắt các ngươi đâu, nói cho các ngươi biết, ta đã sớm danh hoa có chủ. Kia tốt nhất, kia tốt nhất. Ba người gật đầu cười lấy lòng. Tốt nhất là có ý gì? Nạp Lan Tiểu Thanh cắn răng. Tô Phàm quát tay, không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Nạp Lan Tiểu Thanh trợn mắt nhìn, không có ý nghĩa là có ý gì? Cái này Tô Phàm nhất thời im lặng. Không có ý nghĩa chính là không có ý nghĩa, còn có thể có ý gì? Nghĩ nghĩ, Tô Phàm cười lấy lòng, chủ yếu là bởi vì thân phận chúng ta hèn mọn, không xứng với ngươi vị này cao cao tại thượng đại tiểu thư. Lý Hữu Đức cười mờ ám, ma đầu, lời này của ngươi nói không đúng, là hai ta không xứng với nàng, không thể tính cả nhị thế tổ. Tô Phàm sửng sốt một chút, dùng sức vỗ đầu một cái, đúng thế, nhị thế tổ là Bạch gia đại thiếu gia, vừa bận cùng tiểu thanh muội tử môn đang hộ đối. Bạch Vũ trừng mắt nhìn hai người, chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, bản thiếu đã chặt đứt tình duyên, xuất gia. Đi ngươi nhị đại gia. Hai người một cước đã tới. Thật. Bạch Vũ vẻ mặt thành thật, không tin các ngươi đến hỏi Khương Trần, ta đã bái nhập bọn họ hạ, trở thành hắn thủ tịch đại đệ tử. Tô Phàm hỏi, vậy sao ngươi không có cạo đầu? Bạch Vũ mặt không đỏ tim không đập, chứng chặt đàng hoàng nói linh tinh, tục gia đệ tử, không cần cạo đầu. Tô Phàm không khỏi giơ ngón tay cái lên. Lý do này tìm thật tốt, không có chút nào sơ hở. Ta nói các ngươi Nạp Lan Tiểu Thanh hai tay gắt gao nắm ở cùng một chỗ, hướng về phía ba người gầm nhẹ, có thể hay không tôn trọng một chút ta người trong cuộc này, ta không cần mặt mũi. Tôn trọng, nhất định phải tôn trọng. Ba người cúi đầu không lưng, thần thái khiêm tốn. Cái này khiến Nạp Lan Tiểu Thanh như một quyền đánh vào trên đông, thể xác tinh thần không còn chút sức lực nào. Ta nhẫn, không thể phá xấu ta thuộc nữ hình tượng. Nạp Lan Tiểu Thanh cố gắng hít sâu, bình phục lại nội tâm lửa giận. Các ngươi tại hai tộc địa náo ra động tĩnh lớn như vậy, không nên cho ta chịu nhận lỗi sao? Tô Phàm hồng nghi, chúng ta không phải đã xin thứ lỗi, xin nhận lỗi. Nạp Lan Tiểu Thanh hừ lạnh, kia là cho nhị thúc cùng Thanh Thiên bá bá xin lỗi, các ngươi đến đơn độc nói xin lỗi ta, dù sao ta giúp các ngươi che giấu nhìn lén ta tẩy. Tám sự thật. Nô Viễn trong mắt chừng một cái, các ngươi thật đúng là nhìn lén. Không có không có. Lão nô, đừng nghe tiểu thanh muội tử nói mỏ, bản gia cùng nhị thế tổ đều không có nhìn lén. Lý Hữu Đức chỉ vào Tô Phàm, lòng đầy căm phẫn, là hắn. Tô Phàm kinh ngạc. Đây chính là huynh đệ. A buồn cười. Đúng đúng đúng, bản thiếu có thể làm chứng, chính là ma đầu kia nhìn lén. Hơn nữa bản thiếu đã trốn vào Phật môn, Phật nói, sát tức thị không, không tức thị sát, cho nên bản thiếu chắc chắn sẽ không nhìn lén. Bạch Vũ bày ra một bộ thanh tâm quả dụng, khám phá hồng trần bộ dáng, cũng là đem chính mình hái được sạch sẽ. Tô Phàm liếc nhìn Bạch Vũ, trầm mặt. Bạch Vũ vẻ mặt chính khí, vần tăng pháp hiệu giới sắc, chưa từng nhiễm nữ sắc, cho nên còn mời mộ dung thí chủ đường hướng vần tăng trên thân rội nước bẩn, tổn hại vần tăng danh dự. Phật nói Tô Phàm quét mắt Bạch Vũ cùng Lý Hữu Đức. Hai người hồ nghi. Phật nói cái gì? Tô Phàm nhếch răng, phật nói, các ngươi ngứa ra, muốn để tiểu gia cho các ngươi lòng lẻn ra. Thường thường không có gì lạ bản chuyên xuất hiện. Tô Phàm một phát bắt được bản chuyên, liền hung thần ác sát đuổi theo hai người hành hung một trận. Lúc này, thê lương bi thảm âm thanh ngay tại bên này hư không vang lên. Nạp Lan Tiểu Thanh nhìn xem không yên tĩnh ba người, đau lòng vô Ngô Viễn bà bài, những năm này đi theo bên cạnh bọn họ, khẳng định rất mệt mỏi a. Ngô Viễn lập tức nước mắt tuôn đầy mặt. Cuối cùng có người có thể minh bạch hắn những năm này chịu khổ. Đi. Nạp Lan Tiểu Thanh trừng mắt ba người gầm thét một câu, xin lỗi coi như xong, đến lúc đó các ngươi theo ta đi một chỗ, chỉ cần có thể giúp ta giải quyết chuyện này, các ngươi nhìn lén ta việc này, ta liền không so đo. Ba người dừng tay nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn về phía Nạp Lan Tiểu Thanh. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định không phải địa phương tốt gì, chuyện tốt. Cho nên, vẫn là nói xin lỗi đi. Tô Phàm lập tức đục lên đi, Tiểu Thanh muội tử, ta xin lỗi, thật xin lỗi, ta không nên nhìn ngươi, ta chính là một kẻ cặn bã bại hoại, ta có tội, ta đáng chết, ngươi đánh ta à, mắng ta à, ta tuyệt không hoàn thủ. Nạp Lan Tiểu Thanh vẻ mặt ngộp. Có ý tứ gì? Tình nguyện xin lỗi, nói mình là cặn bã bại hoại, tình nguyện bị đánh bị mắng, cũng không nguyện ý theo nàng. Nàng cứ như vậy không được chào đón. Tô Phàm trừng mắt sau lưng Lý Hữu Đức hai người, các ngươi còn không xin lỗi? Chúng ta lại không nhìn lén, nói cái gì xin lỗi? Hai người quay đầu nhìn về phía nơi khác, thái độ nhất định phải kiên định. Coi như nhìn, cũng phải để Nạp Lan Tiểu Thanh tin tưởng, bọn hắn không thấy. Tô Phàm thật sâu thở dài, xem ra hai tên khốn kiếp này đã là quyết tâm, muốn để một mình hắn đến con cái này nổi. Chương 2840, mượn đao giết người. Chương 2840, mượn đao giết người. Nạp Lan Tiểu Thanh lấy lại tinh thần, hung tợn nhìn chằm chằm Tô Phàm, lời xin lỗi của ngươi, ta không tiếp thụ. Vì sao? Tô Phàm không hiểu. Muốn để người nói xin lỗi là ngươi. Hiện tại tiểu gia nói xin lỗi, ngươi lại không tiếp thụ. Có ma bệnh. Nạp Lan Tiểu Thanh khẽ nói, ngươi đến theo ta đi chỗ kia. Tô Phàm lắc đầu, không đi. Nạp Lan Tiểu Thanh tức giận không thôi, ta đều không có nói là địa phương nào, vạn nhất là chuyện tốt đâu. Mặc kệ địa phương nào đều không đi. Chuyện tốt. Làm tiểu gia 3 tuổi đứa nhỏ, tốt như vậy lăng lư. Đi, ta cái này đi tìm phụ thân, nói ngươi nhìn lén ta tẩy. 8. Nạp Lan Tiểu Thanh xoay người rời đi. Tô Phàm vẻ mặt hoảng hốt, vội vàng một thanh dắt lấy Nạp Lan Tiểu Thanh, Tiểu Thanh muội tử, cái này không có ý nghĩa đi, chúng ta người tuổi trẻ sự tình, làm gì kinh động người già. Tốt a. Phụ thân ta còn trẻ như vậy, ngươi lại còn nói hắn là người già, tội thêm một bậc. Chờ xem, nhìn thấy lúc phụ thân thế nào thu thập ngươi. Nạp Lan Tiểu Thanh cười lạnh. Tô Phàm khẽ miệng mạnh mẽ co lại, đi, ta bằng lòng ngươi. Nạp Lan Tiểu Thanh cười, duỗi ra nắm đấm, quân tử hứa một lời. Tô Phàm sửng sốt một chút, mới đầu còn chưa hiểu, mà cẩn thận một suy nghĩ, hóa ra là muốn cùng hắn đụng quyền, làm cái gì quân tử hiệp nghị. Thế là, hắn cầm nắm đấm, cùng Nạp Lan Tiểu Thanh nắm đấm nhẹ nhàng đụng một cái, tuyệt không nuốt lời. Nạp Lan Tiểu Thanh hài lòng gật đầu. Nói đi, đi chỗ nào? Lúc nào thời điểm đi? Đi làm cái gì? Ngươi muốn nói tính tưởng, ta phải sớm làm xuống chuẩn bị. Tô Phàm nhịn không được thở dài, nghĩ hắn đường đường Tô Ma Vương, bây giờ lại bị một cái tiểu nha đầu cho nắm. Mất mặt a. Nạp Lan Tiểu Thanh cười thần bí, trước giữ bí mật, động phủ của các ngươi ở đâu? Tô Phàm chỉ vào Ngô Viễn, hỏi hắn. Động phủ vị trí hắn biết, nhưng này địa phương tên gọi là gì, hắn là thật không rõ ràng. Nạp Lan Tiểu Thanh nhìn về phía Ngô Viễn. Ngô Viễn mở miệng, nội bộ khu vực Thiên Tượng Phong. Nạp Lan Tiểu Thanh nghe nói, nhìn Tô Phàm ba người, đợi đến lúc đi thời điểm, ta đi Thiên Tượng Phong tìm các ngươi. Lý Hữu Đức lần nữa chỉ vào Tô Phàm, tìm hắn là được, đừng tìm chúng ta. Bạch Vũ đi theo gật đầu phụ họa, đúng, chúng ta muốn tu luyện, không rảnh. Không rảnh. Nạp Lan Tiểu Thanh sững sờ, cười tủm tỉm nói, kia nếu không các ngươi cũng đừng về Thiên Tượng Phong, liền ở tại ta Nạp Lan nhất tộc tộc địa. Không cần không cần. Chúng ta sợ người lạ, nhận, còn nhận giường. Hai người vội vàng quát tay. Nói đùa. Liên hiện tại cục diện này, bọn hắn dám lưu tại cái này tộc địa. Thật muốn lưu tại cái này, đoán chừng Nạp Lan Chính Dương cùng Nạp Lan Tử Ngang, tùy thời tùy chỗ đều sẽ tới ám toán bọn hắn. Nạp Lan Tử Ngang còn dễ nói, nhưng Nạp Lan Chính Dương chẳng những là cựu cảnh đỉnh phong thượng vị thần, vẫn là Nạp Lan nhất tộc tộc trưởng, thật muốn ám toán bọn hắn, vậy khẳng định là khó lòng phòng bị. Nạp Lan Tiểu Thanh hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi, đừng nghĩ lấy trốn đi, tại cái này Thiên Long Sơn mạch, mặc kệ các ngươi giấu ở cái nào, ta đều có thể đem các ngươi tìm ra, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ba người nhìn nhau, không hẹn mà cùng đối với Nạp Lan Tiểu Thanh bóng lưng lật lên bạch nhãn. Lô Viên tằng hắng một cái, đối một cái nữ hài tử mắt trợn trắng, có phải hay không có chút không lễ phép? Hắn là nữ hài tử. Lao nô, ngươi cái gì nhãn lực kình? Nàng rõ ràng là cái lão hổ. Ba người ăn vào một cái chữa thương đan, liền quay người tiêu sái rời đi. Lô Viên mắt sáng lên, đuổi kịp Tô Phàm, cũng chủ động cùng Tô Phàm kề vai sát cánh, thân thiết hô câu, nhỏ bừng bừng. Tô Phàm thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Ngô Viễn, khi thấy Ngô Viễn kia cười tủm tỉm ánh mắt, điển hình trốn chút tất cả. Không chần chờ chút nào, lập tức có cẳng liền chạy. Nhỏ bưng bưng, đừng chạy nha. Lão phu chính là muốn hỏi ngươi một chuyện. Một cái ở phía trước chạy, một cái ở phía sau truy. Ngươi truy ta chạy, ta chạy ngươi truy. Cuối cùng, vẫn là Tô Phàm thua trận, lão đầu, ngươi muốn hỏi điều gì? Đầu tiên nói trước, đừng hỏi lời gì quá đáng để. Yên tâm, sẽ không quá mức phận. Nô láo quát tay. Tô Phàm nhíu mày. Sẽ không quá quá mức. Cái này quá chữ, là trọng điểm. Nô láo hiếu kỳ, các ngươi theo nội địa mang theo nhiều ít tượng đá khôi lỗi đi ra. Tô Phàm nói, liền một cái. Nô lao chất vấn, không có lừa gạt lao phu. Lựa ngươi Tô Phàm lời thề son sắt chỉ vào Bạch Vũ, hắn là chó. Bạch Vũ chỉ mình cái mũi. Xin hỏi một chút, việc này cùng bản thiếu có quan hệ gì? Hôn đàn ma đầu, ngươi mới là chó, so Đông Hải ác cẩu còn chó. Nô Viễn nửa tin nửa ngờ gật đầu, tạm thời tin ngươi một lần, vậy các ngươi vì cái gì có thể điều khiển tượng đá? Cái này đồng dạng cũng là Bạch Vũ trong lòng nghi hoặc. Vậy ngươi muốn hỏi Tử Béo? Bởi vì là hắn điều khiển tượng đá, không phải tiểu gia. Tô Phàm trực tiếp đem cái này vấn đề vứt cho Lý Lưu Đức. Nô Viễn cùng Bạch Vũ lập tức quay đầu nhìn về phía Lý Lưu Đức. Cái này Lý Lưu Đức ha ha cười nói, có thể là bởi vì bản gia nhân cách mị lực à, dù sao các ngươi đều biết, mặc dù ta rất mập, nhưng ta rất hiền lành, mặc dù ta rất xấu, nhưng ta rất dịu dàng. Bạch Vũ lập tức ghé vào một bên nôn ra một trận. Con em ngươi, quá ác tâm người. Nô Viễn cũng là cảm giác sâu sắc không còn chút sức lực nào. Liền biết, hỏi cũng hỏi không. Hai cái này nhỏ vương bắt con bê, không có một câu lời nói thật. Tô Phàm đánh giá mắt Nô Viễn, lao đầu, ngươi có phải hay không cũng muốn vô diện thạch tượng? Nô Viễn gật đầu. Cường đại như thế tượng đá, ai không mong muốn? Nắm giữ một pho tượng đá, chẳng khác nào có một kiện binh khí hình người mạnh mẽ. Chủ thân phía dưới, vô địch. Tô Phàm con ngươi đảo một vòng, như vậy đi, chúng ta phân công hợp tác, ngươi đi nội địa đem những cái kia tượng đá lấy ra, khống chế sự tình giao cho chúng ta, đến lúc đó chúng ta chia đồng ăn đủ, chia đều. Đại Hắc Cẩu không cho bọn hắn đi, nhưng không nói cũng không thể để người khác đi. Nếu là Ngô Viễn thật có can đảm này, vậy bọn hắn liền kiếm lợi lớn. Thử nghĩ hạ, đến lúc đó mấy trăm tôn vô diện thạch tượng, như huấn luyện có thứ tự tử thần quân đoàn, đều nhịp đứng tại trước người, kia là uy phong bậc nào? Ngoại trừ chủ thần, bất luận kẻ nào nhìn thấy đều phải nghe ngóng rồi chuẩn. Đừng đừng đừng. Không nói trước canh giữ ở nội địa bên ngoài Bạch Tỷ Liệp chủ thần, liền xem như tử thần thâm viên cầu treo bằng dây cáp, cũng không phải ta có thể thông qua. Ngô Viễn vội vàng quát tay. Một câu. Ngoại trừ trước mắt mấy người này tiểu tử, chỉ có chủ thần khả năng gánh vác tử thần thâm viên trên không trọng lực, tiến vào nội địa. Sợ dạng. Tô Phàm xem thường. Ngô Viễn dựng râu trừng mắt. Cái này gọi sợ. Kia trọng lực kinh khủng, tiểu tử ngươi cũng không phải không biết. Lão phu là muốn vô diện thạch tượng, nhưng còn không có ngốc đến chạy tới chịu chết. Ngô Viễn như tên trộm cười một tiếng, còn có một vấn đề gì? Ngươi cảm thấy nhà ta đại tiểu thư thế nào? Lan. Cùng lúc đó, một chỗ trong biệt viện, quý phụ nhân nhìn qua Nạp Lan Chính Dương, bọn hắn như thế ước hiếp ngươi cùng Tử Ngang, thật chẳng lẽ cứ tính như vậy? Nạp Lan Tử Ngang từ lâu thất tỉnh, giờ phút này cũng là vẻ mặt căm hận đứng tại quý phụ nhân bên cạnh. Ta cũng nghĩ giết bọn hắn, nhưng lão gia tử đều đã lên tiếng, ta có thể làm sao? Nạp Lan Chính Dương sắc mặt âm trầm ngồi trên ghế. Nạp Lan Tử Ngang trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng âm lãnh, phụ thân, ta có một kế, tá đạo sát nhân. Tá đạo sát nhân? Nạp Lan Chính Dương sững sờ, quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Tử Ngang, hỏi, mượn ai đao? Nạp Lan Tử Ngang tiến đến Nạp Lan Chính Dương bên hai, nói thầm vài câu. Ý kiến hay. Kể từ đó, dù cho kế hoạch thất bại, cũng không liên quan gì đến chúng ta. Nạp Lan Chính Dương bỗng nhiên đứng dậy, vỗ Nạp Lan Tử Ngang bả vai, cười ha ha nói, ai nói nhi tử ta là phế vật? Nhi tử ta so bất luận kẻ nào đều thông minh. Hổ phụ không khuyển tử đi. Phụ thân ngươi cũng như thế tài giỏi, nhi tử ta lại có thể kém đến đi đâu? Nạp Lan Tử Ngang dương đắc ý cười ha ha. Chương 2841, có vẻ như không có tâm bệnh. Chương 2841, có vẻ như không có tâm bệnh thiên tự phong. Ân Tam Nguyên hoàn toàn như trước đây ngồi tại sơn điên, nhắm mắt tính tu. Đồng nhiên, hắn mở mắt ra, ngẩng đầu ngắm nhìn phía trước hư không. Không bao lâu, bốn đạo thân ảnh quen thuộc liền xuất hiện tại dưới tầm mắt. Cầm đầu chính là Ngô Viễn, Tô Phàm, Lý Lưu Đức, Bạch Vũ, theo sát phía sau. Nhìn xem ba người không bị thương chút nào trở về, Ân Tam Nguyên không khỏi như chút được gánh nặng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lý Lưu Đức vẫy tay, "Lão Ân, mấy ngày không thấy, có muốn hay không chúng ta?" Ân Tam Nguyên lắc đầu, biểu thị một chút đều không muốn. Các ngươi không có ở đây mấy ngày nay, lão phu có thể thanh nhàn. Vô tình tiểu lão đầu. Lý Hưu Đức thương tâm thở dài. Ân Tam Nguyên đứng dậy nên đón, liếc nhìn ba người, nhìn xem Ngô Viễn hỏi, không có náo ra loạn gì à? Đương nhiên không có. Chúng ta như thế trung thực thủ quy của người, làm sao có thể hồ nháo? Ngô Viễn vẫn chưa trả lời, Tô Phàm ba người liền vượt lên trước khoát tay. Thật hay giả? Ân Tam Nguyên không thể tin được. Đương nhiên là thật. Sao thế? Lời của chúng ta, ngươi cũng dám hoài nghi? Chán sống mùi là không? Tô Phàm trừng đi. Ân Tam Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng. Nô Viễn tức giận trừng mắt nhìn Tô Phàm cùng Lý Lưu Đức, thể xác tinh thần không còn chút sức lực nào nhìn xem Ân Tam Nguyên, tính lao ca ca cầu người, đem bọn hắn giám sát chặt chẽ bắt lính theo danh sách sao? Ân Tam Nguyên khỏe miệng một xúc. Không thể nghi ngờ, ba người khẳng định náo động lên nhiễu loạn lớn. Nhưng vấn đề là, hắn trong tầm tay những người này, đừng quên thân phận của hắn, hắn chỉ là một cái tôi tớ mà thôi, có thể có lời gì lời nói quyền? Cung chủ dạng này, Lao Nô, ngươi cũng dạng này, đây không phải khó xử người đi? Lao Nô, ngươi đối với chúng ta có thành kiến a? Rõ ràng là bọn hắn muốn ồn ào, chúng ta chỉ là bị động phản kích mà thôi, sao có thể trách chúng ta đây? Tuổi đã cao người, vẫn là phải giảng điểm đạo lý. Tô Phàm lắc đầu, than thở, cúi đầu nhìn về phía giữa sườn núi động phủ, vẫn là nhà ta nàng dâu tốt, nàng dâu, vi phu trở về rồi. Nói liền hướng động phủ chạy tới. Nàng dâu, bàn ca ca cũng bay về rồi. Lý Hưu Đức cũng rất là vui vẻ theo sau. Bàn ca ca. Bạch Vũ lập tức nằm ở bên cạnh nôn khan mà thôi. Cái này vương bắt trứng, càng ngày càng làm người buồn nôn. Nô Viễn đưa mắt nhìn ba người sau khi rời đi, trên mặt khẩn cầu nhìn qua Ân Tam Nguyên, thật, ba ngươi, giám sát chặt chẽ bọn hắn. Ta hết sức. Ân Tam Nguyên gật đầu cười khổ. Ngoại trừ nói như vậy, hắn thật không biết làm như thế nào trả lời Ngô Viễn. Thời gian này, lúc nào thời điểm mới đến đầu a? Ngô Viễn bất lực thở dài, quay người rơi xuống đối diện đỉnh núi, nhìn xem giữa sườn núi động phủ đại môn, kia là càng xem càng tâm phiền. Cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại, chủ đánh một cái nhắm mắt làm ngơ. Ân Tam Nguyên âm thầm cười một tiếng, cũng đi theo đáp xuống, biến mất trong động phủ. Nàng dâu, ta muốn ôm một cái. Nàng dâu, ta muốn hôn. Thân. Tô Phàm, Lý Hữu Đức, nhao nhao một bộ y như là chim non nép vào người dáng vẻ, giúp vào riêng phần mình nàng dâu trong ngực. Ân Tam Nguyên tiến vào động phủ thấy cảnh này, lập tức quay đầu nhìn về phía nơi khác. Hai cái đại nam nhân, thế mà như thế dáng vẻ cưỡng, quả thực không có mắt thấy. Lãnh Nguyệt cũng đóng lại thời gian pháp trận. Bạch Vũ toàn bộ hành trình mặt đen lên, anh ruột, bàn ca, có người hay không nói cho các ngươi biết, các ngươi rất muốn ăn đòn. Ai muốn đánh chúng ta? Người sao? Có bản lĩnh ngươi động thủ thử một chút. Hai người không chút khách khí giơ ngón tay giữa lên. Bạch Vũ lập tức vẻ mặt bất tức hướng Tiêu Linh Nhi chạy tới. Linh Nhi, bọn hắn lướt hết ta. Nhưng không chờ hắn tới gần, Tiêu Linh Nhi mở mắt ra, không mặn không nhạt nói câu, ngươi dám tới gần một bước thử một chút. Bạch Vũ thân thể cứng đờ, hậm hực dừng lại, đảo mắt lại chạy đến Kiếm Vô Tình sau lưng trốn đi. Thiện Tiện ca, vợ ngươi thật hùng, ta thật là sợ. Kiếm Vô Tình mặt mo đỏ ửng, nhắm mắt lại, tiếp tục tinh tu. Thiện Tiện ca, thế nào rồi? Ôi ôi ôi, còn đỏ mặt, thật khó được, thật hiếm lạ nha. Bạch Vũ chống lạnh, càn rỡ cười ha ha, không cho phép ước hiếm hắn. Một hồi làn gió thơm đánh tới, Tiêu Linh Nhi trong nháy mắt xuất hiện tại Bạch Vũ trước người, đưa tay chính là một cái đại chùy bà tử rút đi. Bạch Vũ tại chỗ một tiếng rú thảm, đâm vào phía sau trên vách đá, tức giận đứng lên, ngươi con mắt nào nhìn thấy bản thiếu ước hiếp hắn? Tiêu Linh Nhi hừ lạnh, rêu cợt hắn, chẳng khác nào là đang khi dễ hắn. Bạch Vũ trợn trắng mắt, trước kia bản thiếu thế nào không có phát hiện, ngươi vẫn là một cái hộ phu của ma. Không có cách nào. Nhà ta Tiện Tiện ca tương đối là đơn thuần, ta phải bảo vệ tốt hắn, không thể bị mấy người các ngươi vương bắt chứng làm hư. Tiêu Linh Nhi trừng mắt Tô Phàm mấy người, trong ánh mắt ý uy hiếp không còn che giấu. A nhà ta Tiện Tiện ca. Minh bạch minh bạch. Tô Phàm mấy người nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn thấy Tiêu Linh Nhi cùng Kiếm Vô Tình, nhe răng toét miệng cười không ngừng. Kiếm Vô Tình tăng háng một cái, nhẹ nhàng giật hạ Tiêu Linh Nhi ống tay áo. Thế nào rồi? Tiêu Linh Nhi hồ nghi. Ngươi ngồi xuống. Kiếm Vô Tình nhỏ giọng nói câu. Tiêu Linh Nhi lập tức trung thực nhu thuận ngồi ở bên cạnh. Chớ cùng bọn hắn nói chuyện, không phải liền bọn hắn đức hạnh, khẳng định càng nói càng hăng hái. Còn có, ngươi có thể hay không đừng gọi ta Tiện Tiện ca. Xưng hô thế này. Nghe bảo, có chút xấu hổ. Kiếm Vô Tình thấp giọng nói rằng. Xấu hổ sao? Tiêu Linh Nhi hỏi lại. Kiếm Vô Tình hỏi, không xấu hổ. Tiêu Linh Nhi bày biện ngọc thủ, Tiện Tiện ca, đừng sợ, chỉ cần chúng ta không xấu hổ, kia lúng túng chính là bọn hắn. Kiếm Vô Tình nghe vậy sững sờ. Có vẻ như, không có tâm bệnh. Ân Tam Nguyên thực sự đã không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, thiếu chủ nhân, nói một chút đi, các ngươi lại sùng cái gì đại họa? Tô Phàm nhíu mày, lão đầu, ngươi nếu không biết nói chuyện đừng nói là, cái gì gọi là gặp rắc rối? Chúng ta như thế hiểu chuyện, sẽ gặp rắc rối sao? Các ngươi, hiểu chuyện? Ân Tam Nguyên kinh ngạc. Không phải đâu. Tô Phàm hỏi. Ân Tam Nguyên sử ở đằng kia, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn coi là, ở chung được lâu như vậy, mình đã quen thuộc vị thiếu chủ này người ra mặt dày, nhưng bây giờ phát hiện, vẫn là không cách nào thích ứng. Ai? Là hắn đánh giá quá cao chính mình thích ứng lực, cũng quá đánh giá thấp thiếu chủ nhân ra mặt dày a. Lao đầu, không lời có thể nói a. Tô Phàm cười đắc ý, Ân Tam Nguyên hung hăng rút chính mình một bạt hai, xoay người rời đi. Tô Phàm ngạc nhiên, lao đầu, ngươi có ma bệnh, không có việc gì quất chính mình làm gì? Đối, ta có bệnh, hơn nữa đã bệnh nguy kịch, không có thuốc nào cứu được. Ân Tam Nguyên gật đầu. Tô Phàm cười ha ha một tiếng, được rồi, không đùa ngươi. Lại đùa xuống dưới, lão nhân này đoán chừng sẽ phát điên. Lý Hữu Đức xuất ra một bầu rượu, vừa uống vừa hỏi, các ngươi biết nơi này là địa bàn của ai sao? Đại gia lắc đầu. Lý Hữu Đức nghe rằng, Nạp Lan nhất tộc, Tư Đồ nhất tộc. Đám người hai mặt nhìn nhau. Lý Hữu Đức lúc này đem hai đại gia tộc vị trí cùng tình huống, cùng mấy ngày nay tao ngộ, đơn giản giảng thuật hạ. Bất quá đối với nhìn lén Nạp Lan tiểu thanh một chuyện, hắn là không nhắc tới một lời. Không dám nhắc tới a. Nếu như bị tiểu yêu tinh biết, hắn có quả ngon để ăn. Chỉ sợ thực sự đi quỷ kia khảm lưới dao ván giật đồ. Các ngươi đánh bại hai tộc tất cả thiên tiêu. Đối. Còn làm cho Tư Đồ nhất tộc thiên tiêu quỳ xuống. Đúng vậy. Thậm chí còn kém chút làm thịt Nạp Lan Chính Dương. Không sai. Nạp Lan Chính Dương là cung chủ thân đệ đệ. Đúng. Ân Tam Nguyên khỏe miệng mạnh mẽ co lại. Cái này còn gọi không có não. Không có gặp rắc rối. Nghĩ không ra Tư Đồ lão tổ cùng cung chủ phía sau gia tộc cũng cường đại như vậy. Tiêu Linh Nhi cũng không nhịn được giật mình. Mặc dù hai tộc tộc nhân không có tứ đại cổ lao thế gia nhiều, nhưng thực lực lại so tứ đại cổ lao thế gia mạnh. Bởi vì tăng thêm cung chủ cùng Tư Đồ lão tổ, Nạp Lan nhất tộc, Tư Đồ nhất tộc đều có hai tôn chủ thần tọa trấn. Lãnh Nguyệt nhìn xem Tô Phàm hai người hỏi thăm, sự kiện kia trà rõ không có. Trà rõ? Nàng chính là Tư Đồ nhất tộc người. Hai người gật đầu, trong mắt một vệt hàn quang lóe lên liền biến mất. Lời vừa nói ra, ngoại trừ Tiêu Linh Nhi, Bạch Vũ, Ân Tam Nguyên bên ngoài, người ở chỗ này, hung thú, thần thú, cũng không khỏi nhíu mày. Chương 2842, Tiểu Y Y Y, Tiểu Bằng Chim chương 2842, Tiểu Y Y Y, Tiểu Bằng Chim nàng. Bạch Vũ gãi đầu, anh ruột, cái này nàng là ai? Tô Phàm liếc đi, ngươi vẫn là đừng biết cho thỏa đáng, miễn cho đến lúc đó áp lực lớn. Tiêu Linh Nhi quay đầu nhìn qua Kiếm Vô Tình, đôi mắt to sáng ngời vụ sáng, tiện tiện ca, ngươi có thể nói cho ta biết không? Kiếm Vô Tình liền cân nhắc đều không có cân nhắc, trực tiếp lắc đầu, không thể. Tiêu Linh Nhi lập tức không vui quẩn mồm. Người cũng như tên. Vô Tình số nam nhân. Coi như cự tuyệt trả lời, vậy có phải hay không cũng nên luyện chuyển điểm? Lãnh Nguyệt bình phục lại cảm xúc trong đáy lòng, nhìn xem Tô Phàm mấy người cùng cựu đầu quỷ sư mấy thú căng dặn, đều không cần xúc động, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Minh Bạch. Đại gia nhao nhao gật đầu. Chờ Ân Tam Nguyên sau khi rời đi, Lãnh Nguyệt lần nữa mở ra thời gian pháp trận. Phụng Thiên Thành. Giờ phút này, ngoài cửa thành, một cái tiểu nữ hải lanh lợi hướng cửa thành chạy tới. Nàng 7-8 tuổi, đim hai cái bím tóc đuôi ngựa, mặc một thân hoa lệ phục sức, ánh mắt như đen nhánh bảo thạch. Bất quá, trên người nàng quần áo có chút rách rưới, tay nhỏ cùng khuôn mặt cũng là bẩn thỉu, như một cái chán nạn phú gia thiên kim. Nhưng ở trên khuôn mặt của nàng, nhưng thủy chung tràn đầy hồn nhiên ngây thơ nụ cười. Tiểu nữ hải trên bay, còn đứng lấy một cái lớn chừng bàn tay chim nhỏ, như một cái nhỏ chim sẻ, nhưng toàn thân lông vũ hiện lên băng tinh sắc, mang theo không ít dơ bẩn. Một đôi con ngươi, như mỹ lệ băng tinh bảo thạch, linh tính mười phần. Bất luận là tiểu nữ hải, vẫn là kia tiểu băng điểu, ven đường nhìn qua cảnh sát chung quanh, người đi đường lui tới, trong mắt đều tràn ngập hiếu kỳ. Tiểu băng điểu hiếu kỳ, tiểu Y Y, ta có một vấn đề, vẫn muốn hỏi ngươi. Tiểu Y một bên nhìn thấy bốn phía, một bên hỏi, vấn đề gì? Tiểu băng điểu không hiểu, chúng ta quen biết cũng có mấy thập niên à, thế nào một mực không thấy ngươi lớn lên đâu? Tiểu Y suy tư một hồi, nghe tỷ tỷ và ca ca nói, chúng ta cái chủng tộc này, giống như tương đối đặc thù. Đặc thù? Tiểu băng điểu sững sờ. Đối. Tiểu Y nhẹ gật đầu, chúng ta cùng các ngươi không giống. Các ngươi một tuổi là một tuổi, nhưng chúng ta một tuổi là 100 năm. Tiểu băng điểu nghĩ, ý là, các ngươi sống 100 năm, khả năng tính một tuổi. Đúng vậy. Vậy ngươi bây giờ 8 tuổi, chẳng phải là đã sống 800 năm. Tiểu phượng vượng, ngươi thật thông minh, trả lời chính xác, ban thưởng ngươi một quả ăn ngon quả. Tiểu y thì tay nhỏ vung lên, hai cái xanh tươi ướt át quả xuất hiện, hình như một đầu tiểu thanh long, tản ra lóa mắt thần quang. Cái này, rõ ràng là chủ thần đan lục đại chủ yếu linh tụy một trong, hải long thụ quả thực. Một người một chim nắm lấy một cái hải long quả, say sưa ngon lành gặm ăn lên, thơm ngọt ngon miệng. Thơm quá mùi trái cây thật mạnh thần tính chi khí, người đi đường lui tới hấp lấy cái mũi, khắp khuôn mặt là vẻ say mê, theo sát liền nhao nhao bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Cuối cùng, ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía tiểu y cùng tiểu băng điểu trong tay quả. Kia cái gì quả? Nhìn qua, tốt dáng vẻ dụ người. Hải Long Thụ cái tên này, tin tưởng rất nhiều người đều nghe nói qua, nhưng thực sự được gặp Hải Long Thụ cùng Hải Long Thụ quả thực người, thiếu chi rất ít. Huống hồ Phụng Thiên Thành người, tu vi phổ biến cũng không cao, thấy qua người thì càng thiếu. Mọi người nhìn Hải Long quả, trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Bất quá tại đám người phía sau, có một cái áo đen láo giả, nhìn chằm chằm hai cái hải long quả, trong đôi mắt giản mua tràn đầy chấn kinh chi sắc. Tiểu y quét mắt bốn phía người đi đường, tiểu phượng vượng, những người này thật kỳ quái, thế nào đều nhìn chúng ta như vậy. Tiểu băng điểu hì hì cười một tiếng, đoán chừng cũng nghi ăn cái quả này. Nghe xong lời này, tiểu y vội vàng đem còn lại hải long quả nhét vào miệng bên trong, lập tức đối đại gia bày ra tay. Giống như đang nói, các ngươi nhìn, không có. Rõ ràng chính là một cái hộ ăn tiểu nha đầu, bộ dáng rất đáng yêu. Tiểu băng điểu chế nhạo thấp giọng cười nói, tiểu y, ngươi sợ cái gì, bọn hắn lại đánh không lại ngươi. Đúng thế. Tiểu y vỗ cái đầu nhỏ, lại lấy ra một cái đỏ dược quả, gặm ăn lên. Phượng huyết quả. Cái này nếu như bị người nhận ra, khẳng định gọi thẳng phung phí của trời. Đường đường hai đại chủ thần đan linh tụy, phượng huyết quả, hải long quả, lại bị xem như bình thường hoa quả như thế ăn hết. Một người một chim rất nhanh liền tiến vào thành trì, bốn phía hết nhìn đông tới nhìn tây, nghiễm nhiên một bộ đồ nhà quê vào thành, chưa thấy qua việc đời dáng vẻ. Lao giả áo đen kia, thì một mực theo ở phía sau. Một gian tiệm đồ ngọc. Tiểu y nhìn qua một cái phượng hình ngọc bội, đại thúc, cái ngọc bội này xem thật kỹ, có thể cho ta xem một chút sao? Cửa hàng lao bản đánh giá mắt tiểu y, theo trong quầy lấy ra ngọc bội, đưa cho tiểu y thì thật là dễ nhìn, mang về đưa cho tỷ tỷ. Tiểu y nói xong cũng cầm ngọc bội đi. Cửa hàng lao bản đội vàng đuổi theo ra đi, nha đầu, ngươi còn chưa thanh toán. Thanh toán? Cái gì là thanh toán? Tiểu y thiên chân vô tà nhìn qua cửa hàng lao bản. Thanh toán cũng không biết. Cửa hàng lao bản choáng váng, một thanh đoạt lại ngọc bội, không có tiền thanh toán, còn muốn ngọc bội. Có bao xa lăn bao xa. Tiểu y một bộ sợ hãi dáng vẻ, lại thúc, ngươi thật hùng. Còn chưa cút. Lão bản trợn mắt tròn xoe. Tiểu y đi nhanh lên. Thấy tình thế không ổn, tiểu băng điểu dắt lấy tiểu y cổ áo, vẫy cánh lấy cánh nhỏ, hướng ra phía ngoài kéo đi. Tiểu y không hiểu, tiểu phượng phượng, tiền là cái gì? Tiền chính là kim tệ, linh thạch. Thế giới bên ngoài, mua sắm vật phẩm đều cần kim tệ cùng linh thạch. Tiểu băng điểu vô lực giải thích. Tốt xấu cũng sống 800 năm, liền những ngày tối thiểu nhất thưởng thức cũng không biết. Hóa ra là dạng này. Tiểu y giật mình gật đầu, lại chạy đến một cái cửa hàng bánh nướng. Tiểu y, đây cũng là cái gì, thương quá. Tiểu băng điểu giải thích, cái này gọi bánh nướng. Tiểu y trông mong nhìn qua cửa hàng bên trong phụ nhân, đại nương, ta không có tiền, ngươi có thể đưa một cái bánh nướng ăn sao? Phụ nhân sửng sốt một chút, đánh giá mắt tiểu y nhìn cái này ăn mặc, hẳn là một cái gặp rủi ro nhà giàu tiểu thư. Phụ nhân cầm lấy một cái bánh nướng, cười ha hả đưa tới tiểu y trước mặt, đưa ngươi ăn. Ta ơn đại nương, ngươi là người tốt. Tiểu y mừng rỡ không thôi, lập tức ôm bánh nướng gặp lên. Thơm quá, thật nóng thật nóng, phụ nhân không khỏi cười một tiếng. Một bên tiểu băng điểu thấy thẳng lắc đầu. Liên tiểu y ý y ngày này thật trình độ, bị người lừa gạt đi bán, đoán chừng còn phải giúp người khác kiếm tiền. Theo lý thuyết, nàng sống cũng có 800 năm, cũng không nên là tiểu hài tử này thiên tính đi. Chẳng lẽ cái chủng tộc này, thành thục đến cũng tương đối chậm? Không nghĩ ra. Tiểu băng điểu lắc lắc cái đầu nhỏ, móng vuốt bung lên, một cái linh thạch theo khí hải bay ra ngoài, đại đường, cho ngươi. Đây cũng quá nhiều. Một cái bánh nướng, cái nào trị một cái linh thạch? Liên một cái kim tệ đều không đáng. Mà đối với tiểu băng điểu có thể nói chuyện sự tình, phụ nhân cũng không có để ở trong lòng. Đồng dạng những cái kia phú gia công tử cùng tiểu thư bên người lính sủng, đều có thể miệng nói tiếng người, bởi vì bọn hắn có đầy đủ tài phú, mua được phá trứng đan. Không sao cả. Đại đương, đi. Tiểu băng điểu cơ cơ cánh, liền rơi xuống tiểu y y y trên vai. Kỳ lân cốt, long cốt, phượng cốt, tiện nghi ban phá giá, không cần 998, cũng không cần 98, chỉ cần 9 khối thần cấp linh thạch. Một đạo gào to tiếng vang lên. Nơi này lại có bán kỳ lân cốt, long cốt, phượng cốt. Tiểu y y y trong mắt sáng lên, lần theo gào to âm thanh chạy tới. Tiểu băng điểu ôm đầu. Loại địa phương này, làm sao lại có chân chính thần thú cốt? Rất nhanh, tiểu y y y liền chạy tới một cái bày trải trước. Trên mặt đất phủ lên một trương vải trắng. Thường cây xương cốt, chỉnh tề bày ở bên trên. Bán hàng rong là một cái khôi ngô đại hán. Nhiều như vậy, tiểu y y y mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngồi xổm ở bày trải trước, duỗi ra bẩn tiểu tay nhỏ, bắt lấy một cây xương cốt. Tiểu nha đầu, chớ lộn xộn. Đại hán vua xuống tiểu y y y mu bàn tay, đây chính là thần thú cốt, làm bẩn ngươi bồi thường nổi. Đau nhức đau nhức đau nhức. Tiểu y y y vung lấy tay nhỏ. Tiểu băng điểu mắt nhìn tiểu y y y, lập tức nộ khí đằng đằng trừng mắt đại hán, ngư cốt, xà cốt, ương cốt, ngươi cũng không cảm thấy ngại giả mạo thần thú cốt. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, tin hay không lão tử giết chết ngươi. Đại hán chiều tiểu băng điểu trừng đi, hung thần ác sát. Ngươi muốn giết chết ai? Đồng nhiên, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Một mực theo ở phía sau áo đen lão giả đi tới, đem tiểu y y cùng tiểu băng điểu bảo hộ ở sau lưng. Chương 2843, Liêu Chính Sơn chương 2843, Liêu Chính Sơn tiểu y y đánh giá áo đen lão giả bóng lưng, lão gia này ra là ai? Tiểu băng điểu suy nghĩ, hẳn là một cái người tốt. Đồng thời, đại hán nhìn chằm chằm áo đen lão giả, lão đầu, ngươi cũng muốn chết. Áo đen lão giả mặt lạnh lấy, biết ngươi bây giờ là đang cùng ai nói chuyện. Ta quản ngươi là ai? Dám ảnh hưởng ta gặp người. Khu khu, dám ảnh hưởng ta làm ăn, kiếm nhiều tiền, lao tử liền phải giết chết ngươi. Đại hán giữ tợn cười một tiếng. Tiểu băng điểu hì hì cười nói, lại thúc, nói lỡ miệng à, chính mình cũng thừa nhận là đang gặp người. Ngậm miệng. Đại hán thẹn quá thành giận trừng đi. Ta liền nói rồi, sao thế? Thoảng qua hơi. Tiểu băng điểu nói xong, lập tức trốn đến áo đen lão giả sau lưng. Thấy thế, tiểu y y y cũng dò ra một cái đầu nhỏ, đối với đại hán le lưỡi làm mặt quỷ. Tốt tốt tốt, nhìn lao tử hôm nay thế nào thu thập các ngươi. Đại hán tức giận đến nghiến răng, một bước vòng qua áo đen lão giả, hướng tiểu y y cùng tiểu băng điểu chụp tới. Áo đen lão giả nhíu mày, một cỗ cường đại khí tức quần quần mà ra. Đại hán tại chỗ một tiếng rú thảm, tung bay ra ngoài, chật vật lăn xuống trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Đám người chung quanh vây quanh. Khi thấy lão giả áo đen kia thời điểm, trong đám người lập tức có người kinh hô, Liêu Chính Sơn. Đại hán vẻ mặt sững sờ. Liêu Chính Sơn là bị nào? Có người cười lạnh, liền Liêu quản sự cũng không nhận ra, ngươi hẳn không phải là chúng ta Phụng Thiên Thành người a. Đại hán nhịn không được bắt đầu chột dạ. Giống hắn loại này giả danh lừa bị người, trên cơ bản đều là lừa gạt một chỗ, lập tức lại đi tới một chỗ, cho nên tự nhiên không phải Phụng Thiên Thành người. Liêu quản sự, chẳng những là chúng ta Phụng Thiên Thành chân bảo các phân các quản sự, vẫn là thánh thành cổ lao thế gia Liêu gia người. Ngươi lại dám mạo phạm hắn, chờ xem, ngươi nhất định phải chết. Có người cười trên nỗi đau của người khác cười to. Đại hán tê cả da đầu, đội vàng quỳ trên mặt đất. Là tiểu nhân có mắt không trọng, mạo phạm đại nhân, còn mời đại nhân thứ lỗi. Mặc dù Liêu gia bị huyết tẩy một chuyện, đông lăng người người đều biết, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, người bình thường căn bản trêu chọc không nổi. Liêu Chính Sơn quay đầu nhìn về phía tiểu y y y, nha đầu, ngươi muốn làm sao xử trí hắn? Tiểu y y y nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, nhìn xem trên vai tiểu băng điểu, tiểu phượng phượng, ngươi nói xử trí như thế nào hắn? Muốn ta nói lời nói tiểu băng điểu suy nghĩ sẽ, trong mắt lóe lên một vệt vẻ giảo hoạt, nhường hắn trần. Chạy. Liêu Chính Sơn kinh ngạc. Chu Vi xem đám người, cũng là vô cùng ngạc nhiên. Cái này tiểu băng điểu là tiểu ác ma a. Tiểu băng điểu nhìn qua Liêu Chính Sơn, lão gia gia, không được sao? Liêu Chính Sơn vội ho một tiếng, trừng mắt đại hán, không nghe thấy nó. Đại hán cười lấy lòng, đại nhân, có thể hay không thương lượng một chút? Nói đùa, trước mặt nhiều người như vậy trần. Chạy, ta không cần mặt mũi. Ngươi cảm thấy người giống như ngươi có cùng lão phu thương lượng tư cách? Liêu Chính Sơn đưa tay vung lên, một mảnh một nguyên tố thần lực dũng mãnh lao tới, đại hán quần áo trên người trong nháy mắt liền bị xé thành nát bấy. Đại hán kinh hoàng kêu to một tiếng, che lấy địa phương trọng yếu, liền đứng lên bỏ trốn mất dạng. Tiểu băng điểu giết người vẫn không quên chú tâm, đại thúc, ngươi thần thú cốt từ bỏ sao? Đại hán tức giận đến kém chút phun ra một ngụm máu đến, mấy cái nháy mắt liền biến mất ở trong một cái hẻm nhỏ. Tiểu y y y buông ra che mắt tay nhỏ, cười hì hì, tiểu phượng phượng, không nghĩ tới ngươi như thế sẽ chơi, lần sau ta cũng phải như vậy chơi. Đây coi là cái gì? Tiểu băng điểu vung cánh nhỏ, cha cùng bàn ca ca càng sẽ chơi, chờ sau này tìm tới bọn hắn, ta để bọn hắn dạy ngươi. Được rồi. Tiểu y y y gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập chờ mong. Liêu Chính Sơn mắt sáng lên, nhìn xem tiểu băng điểu, cha ngươi cùng bản ca ca là ai? Bọn hắn là tiểu băng điểu đang chuẩn bị trả lời, nhưng đột nhiên âm thầm cảnh giác lên, ta còn là rất rất nhỏ thời điểm gặp qua bọn hắn, cũng đã gần quên bọn hắn tướng mạo. Liêu Chính Sơn cười hỏi, vậy bọn hắn tên gọi là gì? Tiểu Băng Điểu trả lời, Tô Đại Nưu, Lý Nhị Nưu. Liêu Chính Sơn suy nghĩ sẽ, hoàn toàn không có ấn tượng, đoán chừng chỉ là người bình thường, thế là lại hỏi, vậy ngươi biết bọn hắn ở đâu sao? Tiểu Băng Điểu lắc đầu. Liêu Chính Sơn đấy mắt hiện lên một vệt tinh quang, cười ha hả nói, vậy dạng này à, các ngươi tuổi tác nhỏ như vậy, lão phu thực sự không yên lòng các ngươi ở bên ngoài chạy loạn, các ngươi trước cùng lão phu đi chân vào cát, đến lúc đó lão phu phái người đi tìm bọn họ. Tiểu Băng Điểu mừng rỡ không thôi, lão gia gia, tạ ơn ngài, ngài thật sự là một vị người tốt. Không cần khách khí, kia cùng lão phu tới đi. Liêu Chính Sơn khoát tay cười một tiếng, liền dẫn Tiểu Y Y đi cùng Tiểu Băng Điểu, dọc theo đường phố chính hướng chân bảo các phân các đi đến. Tiểu Y Y gãi gãi đầu, thấp giọng hỏi, "Tiểu Phượng Phượng, cha ngươi rõ ràng cứ gọi Tô Phạm, bản ca ca gọi Lý Hữu Đức, nhưng vì cái gì muốn gạt lão gia này ra nói gọi Tô Đại Nưu, Lý Nhị Nưu?" Tiểu Băng Điểu nhỏ giọng khuyên bảo, "Tiểu Y Y, thế giới bên ngoài rất tàn khốc, lòng người cũng rất phức tạp, chúng ta muốn giữ lại tâm nhãn, miễn cho bị người khác cảm toán." Tiểu Y Y giật mình gật đầu. Không bao lâu, một tòa hùng vĩ công trình kiến trúc xuất hiện ở phía trước, trọn vẹn 9 tầng lâu. Huy hoàng kim bích, khí phái không thôi. Chân bảo các ba chữ to, như móc sắt ngân hoạch. Liêu gia chân bảo các cũng là trải rộng các đại thành trì. Đáng nhắc tới chính là, Phụ Tiên thành Túy Tiên lâu vị trí cũng tại cách đó không xa, liền cách hai con đường. Gặp qua Liêu quản sự, tiến vào chân bảo các, ven đường một mực có người đối với Liêu Chính Sơn không mình hành lễ. Tiểu Y Y y mặt mũi tràn đầy sùng bái, lão gia gia, ngươi thật giống như rất lợi hại dáng vẻ. Tạm được. Liêu Chính Sơn khiêm tốn vẫy tay, mang theo một người một chim tiến vào một cái thư phòng, cũng không động thanh sắc khóa lại cửa phòng. Tiếp lấy, hắn ngồi bàn trà trước, chỉ vào đối diện chỗ ngồi, nha đầu, ngươi cũng ngồi. Được rồi. Tiểu Y Y y nhu thuận ngồi đối diện. Liêu Chính Sơn một bộ hòa ái dễ gần dáng vẻ, hỏi, nha đầu, muốn ăn linh quả sao? Chúng ta chân bảo các có rất nhiều. Linh quả? Tiểu Y Y sửng sốt một chút, tay nhỏ vung lên, một đống lớn quả xuất hiện, chồng chất tại trên mặt bàn, có bọn chúng ăn ngon không? Liêu Chính Sơn tại chỗ mắt trợn tròn. Phượng huyết quả, Hải Long quả. Ngoại trừ Phượng huyết quả, Hải Long quả, còn có mười mấy loại thần quả, cũng là chủ thần đan dược liệu một trong, chỉ là so sánh Phượng huyết quả cùng Hải Long quả sẽ hơi thua một chút. Kinh người nhất là, Phượng huyết quả, Hải Long quả, còn không chỉ một mai, khoảng chừng 3-40 mai. Rất nhanh, hắn lại chú ý tới mặt khác mấy loại thần quả, kia tất cả đều là luyện chế thượng vị trọng tố đan linh tụy. Không chút gì khoa trương, liền trước mắt những ngày thần quả, tùy tiện cầm một cái ra ngoài, đều có thể gây nên một trận gió tanh mưa máu. Hắn thực sự không thể tin được, một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài, có thể xuất ra nhiều như vậy hiếm thấy thần quả. Bất khả tư nghị nhất chính là, những này đủ để cho người điên cuồng thần quả, lại là cô bé này đồ ăn vặt. Tiểu Y nhìn Liêu Chính Sơn, lão gia gia, trong con mắt ngươi thế nào đang bốc lên lục quang, có phải hay không mong muốn những trái này? Liêu Chính Sơn hơi sững sờ, trong ánh mắt tham lam cấp tốc thu lại, ôn hòa cười nói, có thể cho ta không? Đương nhiên Tiểu Y nhếch miệng cười một tiếng, lắc đầu, không được. Nói xong cũng chân chu đem trên bàn quả thu sạch, nhưng lưu lại hai cái phượng huyết quả, một cái chính nàng ăn, một cái cho Tiểu Băng Điểu ăn. Nhìn xem một màn này, Liêu Chính Sơn trong mắt chừng một cái nhịn không được, vô bàn đứng dậy, các ngươi có biết hay không cái quả này giá trị? Đây chính là phượng huyết quả a, các ngươi sao có thể cứ như vậy ăn hết? Cái này lãng phí hành vi, quả thực để cho người ta phát điên. Tiểu Y cổ co rụt lại, sợ hãi nói, lão gia gia, ngươi thế nào đống nhiên biến hung ác như thế, ta có chút sợ. Liêu Chính Sơn âm thầm giật mình, tỉnh táo một chút, nhất định phải tỉnh táo, nhất định phải ổn định tiểu nữ hài này. Chương 2844, lão gia gia, ngươi nhất định phải nghe khuyên. Chương 2844, lão gia gia, ngươi nhất định phải nghe khuyên. Đồng thời, nhìn như đang gặm phượng huyết quả Tiểu Băng Điểu, kỳ thực một mực tại lưu ý Liêu Chính Sơn. Lão gia này ra diễn kỹ quá vụ bè, có thể nói là sơ hở trong chỗ. Xem ra cái này cái gì chân bảo cát, là một cái đầm rồng hang hổ nha. Nhưng nó không có chút nào lo lắng, đáy mắt ngược lại cất giấu một vẻ trào phúng. Liêu Chính Sơn tằng hắng một cái, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, lại khôi phục lại bình thản nhan duyệt sắc dáng vẻ, nha đầu, thật không tiện, lão phu thất thố. Không có việc gì, không có việc gì. Tiểu Y bày biện tay nhỏ. Liêu Chính Sơn cười hỏi, nha đầu, ngươi tên là gì? Trước moi ra cô bé này nội tình, có thể đem phượng huyết quả cùng Hải Long quả làm đồ ăn vặt người, có thể nghĩ thân phận của nàng bối cảnh có bao kinh người. Thậm chí sau lưng nàng thế lực, đoán chừng còn muốn vượt qua Nhật Nguyệt cung. Nhưng Đông Lăng có cái loại này thực lực khủng bố, xem như Liếu ra người, đối Đông Lăng thế lực khắp nơi, hắn cũng coi là rõ như lòng bàn tay. Mạnh nhất chính là Nhật Nguyệt cung, tiếp theo chính là tứ đại cổ lao thế gia. Tiểu Y nhu thuận trả lời, ta gọi Y, nó gọi Tiểu Phượng Vượng, chúng ta là vô cùng tốt tỉ muội. Liêu Chính Sơn liếc nhìn Tiểu Băng Điểu, cũng không để ở trong lòng, lực chú ý toàn đặt ở Tiểu Y trên thân. Vậy ngươi nhà ở chỗ nào? Tiểu Y khoa trương vung tay nhỏ, thật xa, hơn nữa trên đường đi cũng tốt nguy hiểm. Liêu Chính Sơn cười nói, vậy ngươi trong nhà đều có chút người nào? Vậy nhưng nhiều, đến không hết. Nghe Tiểu Y trả lời, Liêu Chính Sơn âm thầm tức giận. Nhìn như mỗi một cái vấn đề đều đang trả lời, nhưng trên thực tế không có bất kỳ cái gì giá trị. Hỏi lâu như vậy, liền tiểu nữ hài họ gì cũng không biết. Hắn nhẫn mại tính tình, Y, phụ thân ngươi tên gọi là gì? Tiểu Băng Điểu ánh mắt lóe lên, cười hì hì hỏi, lão gia gia, ngươi không phải nói muốn giúp ta tìm cha cùng bản ca ca sao? Thế nào hiện tại một mực hỏi thăm không xong? Liêu Chính Sơn cười ha hả nói, hỏi rõ ràng mới tốt đi tìm đi. Tiểu Băng Điểu không hiểu, hiện tại người muốn tìm là cha ta cùng bạn Kaka, ngươi hỏi tiểu Y người nhà làm gì? Ai nha nha, cái này tiểu lão đầu, thật đúng là coi nó là đứa nhỏ lừa gạt nha. Bản cô nương nhìn qua, có đơn thuần như vậy sao? Liêu Chính Sơn không để lại dấu vết nhíu mày. Có phiền hay không? Có ngươi chuyện gì? Có thể hay không ngậm miệng? Tiểu Băng Điểu nhìn như lơ đãng hì hì hỏi một chút, lao ra ra, ngươi không phải là tại mưu đồ cái gì à? Liêu Chính Sơn trong lòng run lên. Cái này Tiểu Băng Điểu, thông minh như vậy. Tiểu Băng Điểu thu hồi ánh mắt, tiểu Y, vị này lao ra ra nhìn qua rất bận, vậy chúng ta cũng đừng phiền toái hắn đi. Tốt a. Tiểu Y gật đầu, đứng dậy lanh lợi phòng nghỉ cửa chạy tới, nghiêm nhiên là một bộ hồn nhiên ngây thơ, người vật vô hại bộ dáng. Đợi chút nữa. Liêu Chính Sơn vội vàng gọi lại tiểu Y, tiểu Y thì quay đầu hầu nghi hỏi, thế nào rồi, lao ra ra? Đừng có gấp đi. Liêu Chính Sơn trấn an một câu, hơi chút trầm ngâm, như vậy đi, ta mang các ngươi đi thánh thành, ta Liễu gia tại thánh thành thật là rất có thực lực, hỗ trợ tìm hai người dễ dàng, vô cùng đơn giản. Tiểu Băng Điểu lắc đầu, không làm phiền các ngươi, chính chúng ta chậm rãi tìm. Liêu Chính Sơn khoát tay, cười nói, không phiền toái không phiền toái, tiện tay mà thôi sự tình. Hắn rất muốn trực tiếp động thủ, cướp đoạt những cái kia thần quả, nhưng lại không dám, bởi vì hắn lo lắng tiểu Y thế lực sau lưng, nếu như tùy tiện ra tay, có thể sẽ vì hắn cùng Liễu gia đưa tới tai họa ngập đầu. Dù sao hiện tại Liễu gia rốt cuộc chịu không được dày vò, cho nên hắn liền nghĩ, dứt khoát mang tiểu Y đi Liễu gia, nhường lao gia tử tự mình quyết định. Cứ như vậy, về sau nếu là xảy ra cái gì ngoài ý muốn, cũng không có quan hệ gì với hắn. Thật không cần, tiểu Y, chúng ta đi. Nghe được tiểu Băng Điểu lời này, tiểu Y lập tức chạy chậm tới trước của phòng, sau khi nàng nắm lấy chốt cửa, phát hiện mở không ra. Tiểu Băng Điểu quay đầu cười tủm tỉm nhìn Liêu Chính Sơn, lao ra ra, ngươi đây là ý gì? Liêu Chính Sơn hít sâu một hơi, đứng dậy nhìn chằm chằm một người một chim, ánh mắt dần dần băng lãnh xuống tới. Lúc đầu muốn cùng các ngươi cố gắng ở chung, có thể các ngươi vì cái gì như thế không tức thời. Sắc ý. Tiểu Y liền sững sờ, quay người đánh giá Liêu Chính Sơn, lao ra ra, ngươi không phải người tốt. Liêu Chính Sơn hai đầu lông mày bò lên một tia hung lệ, lão phu không muốn thương tổn các ngươi liền ngoan ngoãn cùng lão phu đi thôi. Tiểu Băng Điểu hỏi, nếu là chúng ta không đi theo ngươi, ngươi liền sẽ tổn thương chúng ta. Liêu Chính Sơn gật đầu. Tiểu Băng Điểu thở dài, tiểu Y, nhìn thấy a, đây chính là lòng người. Tiểu Y cũng có chút thất vọng, nhưng cũng không khẩn trương chút nào, vỗ Tiểu Băng Điểu cái đầu nhỏ. Tiểu Phượng Phượng đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Nói xong nàng liền tức giận trừng mắt Liêu Chính Sơn, lao ra ra, không nói gạt ngươi, ta thật là rất mạnh, ngươi tốt nhất đừng chọc tới ta. Liêu Chính Sơn nghe xong lời này, tại chỗ liền không nhịn được vui vẻ. Một cái không có chút nào tu vi khí tức tiểu nữ hài, cũng dám ở trước mặt hắn rong rạc nói, chính mình rất mạnh. Đây không phải làm trò cười sao? 7-8 tuổi, đoán chừng còn không có thức tỉnh nguyên tố linh thể a. Tiểu Băng Điểu vẻ mặt thành thật, lao ra ra, tiểu Y thật không có lừa ngươi, nàng thật rất mạnh, nếu là đem nàng làm cho tức giận, ngươi sẽ chết. Nhưng đối với Tiểu Băng Điểu cảnh cáo, Liêu Chính Sơn chẳng những không có coi trọng, ngược lại cười vui vẻ hơn. Tiểu Băng Điểu thở dài, vì cái gì không tin đâu? Kỳ thật ta mang theo tiểu Y đi, chính là tại cho người cơ hội. Cơ hội gì? Liêu Chính Sơn hồ nghi. Sống sót cơ hội a. Trước đó ta liền nhìn ra ngươi không có hảo ý, nhưng ta cũng không muốn đem chuyện này làm lớn. Bởi vì mẫu thân một mực dạy ta, nữ hài tử nên biết sách đạt lý, phải ôn nhu, không thể cả ngày chém chém giết giết, cho nên liền muốn mang tiểu Y đi. Chờ Tiểu Băng Điểu nói xong, Liêu Chính Sơn liền chỉ mình cái mũi, ngươi nói là cho lão phu sống sót cơ hội. Đúng thế. Tiểu Băng Điểu gật đầu, hiện tại ta còn là bằng lòng cho ngươi thêm một cái sống sót cơ hội, chỉ cần ngươi mở cửa phòng thả chúng ta đi, chúng ta cũng không cùng ngươi so đo. Liêu Chính Sơn lâm vào thật sâu im lặng, hiếu kỳ hỏi một câu, mẫu thân ngươi là ai? Mẫu thân của ta có thể mỹ rồi, là trong thiên hạ xinh đẹp nhất, ôn nhu nhất nữ nhân. Tiểu Băng Điểu vẻ mặt kiêu ngạo. Tiểu Y lập tức giơ tay lên, hô, điểm này ta giơ hai tay đồng ý. Dung mạo của nàng sát thực đẹp mắt, tiểu phượng vượng, ta nếu là nam, khẳng định đi giết cha ngươi, đem mẹ ngươi đoạt tới, cho ta làm áp trại phu nhân. Tiểu Băng Điểu trên trán lập tức không khỏi bò lên một loạt hát tuyến. Có thể hay không đừng hung hãn như vậy? Liêu Chính Sơn càng phát ra hiếu kỳ, nàng tên đầy đủ kêu cái gì? Nàng gọi Tiểu Băng Điểu sâu đủ Liêu Chính Sơn khẩu vị, lắc đầu cười hắc hắc, ngươi không xứng biết. Liêu Chính Sơn ánh mắt lạnh lẽo. Tiểu Băng Điểu rất nghiêm túc nói, lao ra ra, ngươi nhất định phải nghe khuyên, dù sao mạng chỉ có một. Liêu Chính Sơn kiên nhẫn bị sạch sẽ, đã các ngươi không biết thời thế, vậy lao phu cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Tiếng nói rơi xuống đất một cái mắt, một sợi thần lực lao đi, hóa thành một đầu ngón cái thô thần lực tiết liên, đem tiểu Y đi trói vô buộc. Tiểu Y hai mắt nhìn buộc chặt lấy chính mình xích sắt, tiểu phượng vượng, lao ra này ra, giống như không thế nào thích nghe khuyên. Đã không nghe khuyên bảo, vậy chúng ta liền tiễn hắn xuống địa ngục a. Tiểu Băng Điểu dùng đến giọng ôn nhu nhất, nói đáng sợ nhất lời nói. Được rồi. Tiểu Y gật đầu, nhỏ thân thể nhẹ nhàng vừa dùng lực, chỉ nghe răng rắc tiếng vang, kia thần lực thiết liên một đầu tiếp một đầu đứt gãy. Cái gì? Trước một khắc còn vẻ mặt chế giễu Liêu Chính Sơn, sau một khắc liền sắc mặt đổi biến. Thế mà có thể đứt đoạn hắn thần lực thiết liên. Đồng thời nhìn qua, còn không có ra sao dùng sức, một bộ rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Cái này sao có thể sự tình? Phải biết, hắn nhưng là cựu cảnh đỉnh phong hạ vị thần. Chẳng lẽ lại cô bé này là trung vị thần? 7-8 tuổi trung vị thần. Đừng làm loạn. Trên đời nào có như thế không hợp thói thường sự tình?